Chương 385, thay chiến 2, chương 385, thay chiến 2, đương nhiên, trở lên thuật vẹn vẹn từ chỉnh thể chiến lược góc độ đến phân tích. Đối với cá nhân mà nói, nhân tộc bên trong thực lực kia tương đối hơi yếu người, chỉ sợ cũng muốn tiếc nuối cùng lần này bảo tàng hoàn toàn vô duyên. Dù sao, tại kịch liệt như thế cạnh tranh hoàn cảnh bên dưới, thực lực kém hơn một chút liền có thể dẫn đến bỏ lỡ cơ hội tốt. Dù sao, chính như Tinh Nguyên nói tới, tại sự cạnh tranh này kịch liệt hoàn cảnh bên dưới, kẻ yếu vốn chính là hẳn là bị đào thải. So sánh được đến bảo tàng, tính mệnh hiển nhiên quan trọng hơn. Dù sao, sinh mệnh chỉ có một lần, mà bảo tàng lại có thể có rất nhiều. Cho nên, làm thần thú một lời định ra sau, trong nhân tộc mặc dù đưa tới một chút bạo động cùng phê bình kín đáo, nhưng không có người chân chính đứng ra phản đối. Đã tất cả mọi người đã thương lượng xong, như vậy chúng ta liền bắt đầu a. Dược Chân nhìn chăm chú Tinh Nguyên, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, dường như ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Phong ấn chi địa sắp mở ra, vì tiết kiệm thời gian, chúng ta liền lấy 10 đối một vòng phương thức tiến hành a, yêu tộc phương diện đối với cái này có ý kiến gì không? Tinh Nguyên khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, có thể. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm phong ấn chi địa, dường như có thể xuyên thấu qua tầng kia thần bí bình chướng nhìn thấy bảo tàng bên trong. Phong ấn chi địa bên trong truyền ra vô gian côn bằng tinh nguyên khí tức, nhường Tinh Nguyên trong lòng sao động càng thêm khó mà ức chế. Xem như yêu tộc một viên, hắn biết rõ vô gian côn bằng sau khi ngã xuống lưu lại di trạch đối với bọn hắn tới nói có to lớn diệu dụng. Nếu không, bọn hắn như thế nào lại bước lên to lớn như vậy nguy hiểm, dứt khoát quyết nhiên tiến vào cái này Nam Di Bộ Châu đâu? Rất tốt. Dược Chân khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn, tiếng cười của hắn bên trong để lộ ra một tia lanh khốc cùng sát ý, cặp mắt của hắn có chút nheo lại, đôi mắt chỗ sâu tràn ngập nồng đậm sắc cơ, như là một đầu dã thú hung mãnh đang chuẩn bị nhào về phía nó con mồi. Dược Chân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận uy áp, nhân tộc hai cái trước tuyển danh ngạch, ta muốn một cái. Đang nói chuyện đồng thời, Dược Chân ánh mắt như điện đảo qua yêu tộc trận doanh. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, những cái kia nguyên bản ngang ngược cản rỡ cường giả yêu tộc nhóm, vậy mà đều không hẹn mà cùng cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Dường như Dược Trần trong ánh mắt ẩn giấu đi một loại đáng sợ uy năng, một khi tới tiếp xúc, liền sẽ bị trong nháy mắt tuôn vệ. Nhất là những sát khí kêu bừng bừng đám đại yêu, giờ phút này càng là như giống như chim sợ đá, toàn thân căng cứng, sợ Dược Trần lại chọn chính mình xem như đối thủ. Dù sao, Dược Trần thực lực tại nhân tộc bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại, hắn có thể đại biểu nhân loại đi ra đàm phán, hắn thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà Dược Trần hung danh, càng là sớm tại yêu tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong truyền ra. Phong cách chiến đấu của hắn tàn nhẫn quả quyết, chưa từng lưu tình, rất nhiều cường giả yêu tộc đều từng ở trong tay của hắn nếm qua đau khổ. Đúng lúc này, Dược Trần ánh mắt đống nhiên dừng lại tại một thân ảnh bên trên, Tinh Nguyên. Liên ngươi là, Tinh Nguyên. Tinh Nguyên cảm nhận được Dược Trần nhìn chăm chú, ánh mắt của hắn cũng đột nhiên ngưng tụ, không thối lui chút nào cùng Dược Trần cách không đối mặt. Ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, phản phất tại không trung cọ sát ra hỏa hoa, trong lúc nhất thời bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Xem ra Dược Trần đối với đem Tinh Nguyên từ cạnh tranh bên trong dẫn đầu đào thải chuyện này, là đã tính trước ca. Chu Thanh ở trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Đồng thời ánh mắt của hắn cũng tựa như tia chớp nhanh chóng quét qua ở đây bốn người khác, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy cái này cái thứ hai trước chọn danh ngạch đến tuột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào đâu. Cái này trước chọn quyền lực, mặc dù nhìn bề ngoài là một chuyện tốt, nhưng trên thực tế lại không phải hoàn toàn như thế. Dù sao, cái này tranh tới hai cái trước lựa chọn danh ngạch, mục đích thực sự chính là muốn đánh bại yêu tộc đỉnh tiêm chiến lực. Nhưng mà, phải biết song phương đều là riêng phần mình tộc quần bên trong cường giả đỉnh cao, lẫn nhau ở giữa thực lực sai biệt cũng sẽ không quá mức cách xa. Dù cho có thể tìm tới khắc chế đối phương pháp, muốn chân chính thắng được cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng tinh lực cùng thể lực. Một khi tiến vào phong ấn chi địa, tình trạng như vậy đối với mình tới nói hiển nhiên cũng không phải là mười phần có lợi. Nhưng là từ cả nhân tộc góc độ đến xem, đây không thể nghi ngờ là một cái trăm lợi mà không có một hại chuyện. Ít ra làm như vậy có thể trình độ lớn nhất đích xác bảo đảm vô gian côn bằng di tàng cuối cùng sẽ rơi vào nhân tộc trong tay. Trong nhân tộc có lẽ sẽ tồn tại một chút nội bộ tranh chấp cùng mâu thuẫn, nhưng khi dính đến chủng tộc ở giữa chiến tranh lúc, thượng tầng những người lãnh đạo vẫn là vô cùng đoàn kết. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhân tộc mới có thể tại nhỏ yếu như vậy dưới tình huống dần dần phát triển lớn mạnh, cuối cùng có năng lực cùng yêu tộc phân cao thấp à. Chu Thanh không khỏi cảm thán nói: "Hỏa Phượng, tới đây đánh một trận." Thần thù theo sát phía sau, một bước phóng ra, đi vào hai quân trước trận, cái thứ hai danh ngạch về hắn, mà hắn lựa chọn đối thủ chính là yêu tộc thực lực mạnh nhất Hỏa Phượng. "Thần thù, để cho ta nhìn một chút, ngươi luân hồi pháp tắc lĩnh hội đến mức nào?" Hỏa Phượng hai cánh rung động, kinh khủng hỏa diễm thiêu nướng bát phương. Hỏa Phượng nhất tộc xem như yêu tộc bên trong lông vũ loại vương giả, bọn hắn trời sinh cùng hỏa diễm thân cận, còn có được dùng hỏa trùng sinh năng lực, cơ hồ tương đương với nửa cái bất tử bất diệt. Sau đó Bạch Tượng Tôn giả xuất chiến, lựa chọn Huyền Vũ. Đến phiên yêu tộc sau, Lôi Bằng lựa chọn độ tiên môn Mạnh Ương. Mạnh Ương tinh tu ngũ hành chi đạo, đạo hạnh 10 phần thâm hậu, Lôi Bằng thân có đại bằng huyết mạch, lại trời sinh tinh thông gió lôi hai thuộc tính lực lượng phát tác, vừa lúc không tại ngũ hành bên trong. Ta tuyển Phật Tông tuyệt tính. Trong nháy mắt, chính là 7-8 tổ, mắt thấy một vòng này sắp kết thúc, đến phiên yêu tộc lựa chọn lúc, một đầu khí tức kinh khủng vượn trắng đi vào hai quân trước trận, đột nhiên chỉ vào tuệ tính khiêu chiến. Đầu này viên yêu, tựa hồ là sạch linh vượn trắng nhất tộc. Ti, cái này tộc vậy mà cũng rời núi. Ta từng nghe nói sạch linh vượn trắng nhất tộc, tục truyền tộc này huyết mạch phi phàm, không dính nhân quả, có thể xu thế vùng tranh cát. Cái này rõ ràng là sông tuệ tính tới, vừa vặn khắc chế Phật môn nhân quả chi đạo a. Theo vượn trắng hiện thân, nhân tộc trong trận doanh lập tức vang lên một hồi thanh âm xì xào bàn tán. Chu Thanh trong lòng siết chặt, vội vàng đưa ánh mắt về phía tuệ tính, chỉ thấy Tuệ Tính một mặt lạnh nhạt, dường như hoàn toàn không có ý thức được chính mình trở thành bị nhằm vào đối tượng, càng không có đối trận chiến đấu này biểu hiện ra chút nào lo lắng. Không hổ là Phật tông Phật tử a, đối mặt dạng này nhằm vào vậy mà không hề sợ hãi. Chu Thanh không khỏi tán thán nói. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia vượn trắng trên thân lúc, nhưng trong lòng không khỏi là Tuệ Tính lau một vệt mồ hôi. Kia vượn trắng tu vi vậy mà đã đạt đến kim đan cảnh viên mãn trình độ, thực lực cường đại như vậy, Tuệ Tính thật sự có thể ứng đối sao? Vạn nhất Tuệ Tính thua mất trận chiến đấu này, vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy phong ấn chi địa sao? Chu Thanh trong lòng thật sự là có chút không cam tâm. Ừm, nếu quả như thật xuất hiện vạn nhất tình huống, cùng lắm thì ta liền hóa thân Thanh Minh Tử, trực tiếp giết tới cũng được. Chu Thanh âm thầm nghĩ ngợi, bất quá nhìn Tuệ Tính như thế dáng vẻ tự tin, có lẽ là ta quá lo lắng à. Ngay tại Chu Thanh suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên, Tuệ Tính truyền âm ở bên tai của hắn vang lên, "Chu đạo hữu, còn xin ngươi là ta ngăn lại một trận chiến này." Chu Thanh nghe vậy, không khỏi sửng sở, sau đó khóe miệng hơi có chút co quắp. "Tốt, nguyên lai ngươi bình tĩnh như thế nguyên nhân, lại là trông cậy vào ta đi xuất chiến a." Chương 386, thế địch chương 386, thế địch Tịnh Linh Bạch Viên thực lực tất nhiên cường đại, nhưng Chu Thanh nhưng lại chưa đem để ở trong mắt. Nhưng mà, Tuệ Tính cử động lại để cho Chu Thanh cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng im lặng. Cứ việc Chu Thanh thân phận bây giờ là Tuệ Tính Kim Cương Hộ Pháp, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn liền thật phải giống như một cái Kim Cương Hộ Pháp như thế bị tùy ý thúc đẩy. Chu Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng mặc dù có hay không lời nói, nhưng cũng chưa quá nhiều so đo. Hắn đang chuẩn bị thay thế Tuệ Tính xuất chiến lúc, Tuệ Tính lại lặng lẽ truyền âm tới, "Lệ đạo hữu chớ có suy nghĩ nhiều, cái này Tịnh Linh Bạch Viên Tiên Phú thần thông, quả thật có thể khắc chế tiểu tăng một hai." Tuệ Tính thản nhiên thừa nhận điểm này, cũng giải thích nói, "Tiểu tăng không muốn tới quá nhiều dây dưa, Lệ đạo hữu chỉ cần thay ta ra mặt, kia Tịnh Linh Bạch Viên hiểu được xu cắt tị hùng, nhìn thấy Lệ đạo hữu sau, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn nhận thua." "Ngoan ngoãn nhận thua? Ta có uy lực lớn như vậy?" Chu Thanh nghe vậy không khỏi sửng sở, liền chính hắn đều đối điểm này có chút khó có thể tin. Bất quá, hắn cũng minh bạch Tuệ Tính sẽ không thuận miệng nói bậy, hắn lời nói nhất định là có nhất định căn cứ. Có lẽ, chính mình thật nắm giữ nhường Tịnh Linh Bạch Viên ngoan ngoãn nhận thua uy lực a, nhưng mà, làm Chu Thanh nghĩ đến Tuệ Tính ngưng lên xu cắt tị hùng lúc, đột nhiên ý thức được một vấn đề, "Chờ chút, xu cắt tị hùng, chẳng lẽ nói ta là đại hung người?" Chu Thanh nghe được Tuệ Tính lời nói sau, rốt cục kịp phản ứng, hắn hung hăng chừng Tuệ Tính một cái. Sau đó một bước phóng ra, đi vào hai quân trước trận, quát lớn, "Mong muốn khiêu chiến Phật tử, trước qua ta một cửa này lại nói, con khỉ kia, có loại liền đến chịu chết ta." Theo chết chữ xuất khẩu, Chu Thanh khí tức trên thân giống như là núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát đi ra. Một cỗ kinh khủng khí huyết chi lực xen lẫn nồng đậm sát khí, như quần quần hồng lưu giống như quét sạch hướng Tịnh Linh Bạch Viên. Cổ khí thế cường đại này, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó rung động. Nhân tộc trong trận doanh đám người càng là kinh ngạc không thôi, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tuệ Tính vậy mà lại lựa chọn tránh chiến không ra, mà là phái ra Kim Cương Hộ Pháp đến thay thế mình lên chiến. "Ách, Tuệ Tính đây là tại chơi hoa dạng gì? Như thế một biện pháp tốt, chỉ là cái này Kim Cương Hộ Pháp so với Tuệ Tính đến, thực lực cuối cùng vẫn là yếu nhược một chút ta, chỉ sợ khó mà chiến thắng đầu này Tịnh Linh Bạch Viên." Nhân tộc trong trận doanh lập tức nghị luận ầm ĩ, mọi người đối Tuệ Tính một cử động kia cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn cùng không hiểu. Nhưng mà, Phật Tông Kim Cương Hộ Pháp vốn là chịu hộ đạo chi trách, thay thế Tuệ Tính xuất chiến, dường như cũng không chỗ không ổn. "Ha ha." Một hồi banh đường cười to vang vọng toàn bộ chiến trường, "Phật Tông Phật tử, hóa ra là một tên hèn nhát." "Cũng không phải sao." Bên kia đại yêu phụ hòa nói, "Tên tuổi cực vàng, kết quả là bị người chỉ tên điểm họ khiêu chiến, lại chỉ dám tránh tại Kim Cương Hộ Pháp phía sau, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Đều nói Phật môn từ bi, hóa ra là tăng cường mình người vào chỗ chết đời a." Lại có đại yêu giễu cợt nói, "Cái này Kim Cương Hộ Pháp mặc dù lợi hại, nhưng là rõ ràng so Tịnh Linh Bạch Viên yếu đi một bậc, khó mà nói sau đó bị đánh gần chết đâu." Yêu tộc bên này, các loại khó nghe lời nói liên tục không ngừng, nguyên một đám giọng cực lớn, tựa hồ sợ nhân tộc nghe không được dường như. Bọn hắn làm như vậy, đơn giản chính là muốn mượn cơ hội này đả kích nhân tộc khí thế, để bọn hắn trong chiến đấu ở thế yếu. Mà lúc này, liền Bạch Tượng Tôn giả trong mắt cũng không khỏi lộ ra một chút bất mãn. Hắn đối Tuệ Tính bản sự thế nhưng là lòng dạ biết rõ, Tịnh Thế Vượn Trắng mặc dù có thể khắc chế Tuệ Tính một hai, nhưng cũng chỉ thế thôi. Tuệ Tính nếu là thật sự ra tay, sử xuất chính mình bản lĩnh thật sự, muốn thắng qua Tịnh Thế Vượn Trắng cũng không phải là việc khó, chỉ có điều khả năng cần đánh đổi một số thứ mà thôi. "Người muốn chết?" Tịnh Thế Vượn Trắng nghe được những yêu tộc kia vũ nhục đối với mình, lập tức giận không kìm được. Huyết mạch của hắn cao quý cỡ nào, lại bị người gọi là hầu tử, đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Bộ tộc này mặc dù ngăn cách, nhưng đây cũng không có nghĩa là tính tình của bọn hắn liền nhất định ôn hòa. Trên thực tế, Tịnh Thế Vượn Trắng nhất tộc tính tình cùng bản tính vô cùng táo bạo, một khi nắm lấy cơ hội, bọn hắn bình thường sẽ xuất thủ không chút lưu tình, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, thường thường có thể nhất kích tất sát, tuyệt không cho đối thủ lưu lại bất kỳ cơ hội phản kích. Chính vì vậy, Tịnh Thế Vượn Trắng nhất tộc tại nhân tộc cùng yêu tộc bên trong đều không có quá nhiều địch nhân. Đó cũng không phải bởi vì bọn hắn cùng người cùng thiện, mà là bởi vì những cái kia trở thành bọn hắn địch nhân ra hỏa, đều đã bị bọn hắn không chút lưu tình chém giết hầu như không còn. Bởi vì huyết mạch tiên phú thần thông nguyên nhân, Tịnh Thế Vượn Trắng cảm giác bén nhạy dị thường. Mặc dù hắn trong lòng sát ý như nước thủy triều, nhưng ở đối mặt Chu Thanh lúc, hắn vẫn là duy trì độ cao cẩn thận từng ly từng tí thi triển tiên phú của mình thần thông, đưa ánh mắt về phía Chu Thanh. Trong chốc lát, hắn một đôi kim sắc đồng tử lấp loé thần quang, nhìn về phía Chu Thanh, chỉ thấy một tôn đỉnh thiên lập địa to lớn ma ảnh đứng tại Chu Thanh phía sau, ma ảnh bốn phía, máu tươi hóa thành đại dương mênh mông, một phiến thiên địa sụp đổ kinh khủng cảnh tượng. Đây là Tịnh Linh Bạch Viên thình lình dùng mình một cái, trên thân kinh khủng sát cơ trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, bóng trắng lóe lên, tại mọi người còn không có kịp phản ứng lúc, liền đã trốn không thấy hình bóng. Ách, tình huống như thế nào? Ta cũng không xem hiểu, chẳng lẽ là chạy trốn? Chưa khai chiến, liền ra loại này ngoài ý muốn, hai tộc nhân yêu người, nhất thời đều có chút mờ mịt không biết làm sao. Chu Thanh mặc dù đã sớm bị Tuệ Tính cáo chi việc này, nhưng cũng hoàn toàn không ngờ rằng, tình thế vượn trắng vậy mà lại như thế quả quyết rút lui, thậm chí liền một câu thêm lời thừa thãi đều chưa hề nói, quay đầu liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phản ứng như vậy, thật sự là nhường Chu Thanh có chút bất ngờ. Coi như hắn mong muốn xuất thủ trước ngăn cản một chút, cũng đã không còn kịp rồi. Mắt thấy tình thế vượn trắng cấp tốc đi xa thân ảnh, Chu Thanh lắc đầu bất đắc dĩ, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. Liền cái này, tại mọi người kinh ngạc mà ánh mắt quái dị nhìn soi mói, Chu Thanh đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo. Tiếng cười kia tại yên tĩnh trên chiến trường lộ ra phá lệ đột ngột, phản phất là đối tình thế vượn trắng một loại trào phúng cùng kinh thường. Nói xong, Chu Thanh không chút do dự quay người, nhanh chân đi trở về nhân tộc trận doanh. Thẳng đến lúc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh giống như lấy lại tinh thần, bắt đầu ý thức được một cái không cách nào phủ nhận sự thật, tình thế vượn trắng, lại không đánh mà chạy. Yêu tộc chúng người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn vừa mới còn tại lớn tiếng kêu gào, chỉ trích Phật giả dối ngụy, giả nhân giả nghĩa, chỉ dám phái kim cương hộ pháp đi ra chịu chết. Nhưng còn bây giờ thì sao? Phía bên mình tình thế vượn trắng lại so với ai khác đều sợ chết, liền một chiêu cũng không kịp qua, tựa như chỉ con thỏ con bị giật mình như thế, cũng không quay đầu lại chạy trốn. Nghĩ tới đây, yêu tộc đám người không khỏi cảm thấy một hồi khô nóng, trên mặt nóng bỏng, dường như bị người hung hăng quạt một bạt hai. Tôn Bật, gia hỏa này đến cùng tại làm cho gì a? Thật sự là mất hết tình thế vượn trắng nhất tộc mặt mũi. Yêu tộc trong trận doanh, những cái kia bị tức hỏng đám đại yêu trong miệng càng không ngừng mắng, đối tình thế vượn trắng Tôn Bật tại thời khắc mấu chốt lâm trận bỏ chạy hành vi cảm thấy cực kỳ xem thường cùng kinh thường. Nhưng mà, ngay tại một mảnh tiếng mắng bên trong, cũng có một chút mắt sáng như đuốc, con mắt tinh người. Bọn hắn không khỏi nghĩ đến tình thế vượn trắng nhất tộc Tiên Phú thần thông, Su Cát Tị Hung. Môn này thần thông nghe có chút mơ hồ, nhưng trên thực tế nguyên lý cũng không phức tạp. Nó có thể làm cho tịnh thế vượn trắng nhất tộc nhìn thấy người khác nhìn thấy tương lai, từ đó khiến cho bọn hắn có thể đem chính mình đưa thân vào một cái tương đối an toàn vị trí. Một khi gặp phải nguy hiểm, bọn hắn thậm chí có thể sớm một bước rời đi, để tránh bị tổn thương. Nghĩ tới đây, những người này trong lòng không khỏi trầm xuống. Liên tịnh thế vượn trắng loại này có thể Su Cát Tị Hung tồn tại đều như thế thất kinh chạy trốn, như vậy ở trong đó đại biểu hàng nghĩa, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, yêu tộc bốn tôn cường giả cùng nhân tộc trận doanh năm vị người nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn đều không hẹn mà cùng rơi vào Chu Thanh trên thân. Những trong ánh mắt này, có tràn ngập tò mò, mong muốn tìm tòi Chu Thanh đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực. Có thì toát ra kiên kỵ cùng vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên là đối Chu Thanh thực lực có chỗ cố kỵ. Tốt một cái thâm tàng bất lộ Phật tử kim cương hộ pháp a. Độ Tiên môn Mạnh Ương khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười liếc Bạch Tượng Tôn giả một cái, nụ cười kia bên trong dường như ẩn chứa một loại nào đó thâm ý, để cho người ta không khỏi sinh lòng cảnh giác. Hắn chậm rãi nói, xem ra Phật tông lần này là đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Phật tử trên thân, mà ngươi, Tôn giả, bất quá là dùng để mê hoặc chúng ta một cái ngụy trang mà thôi. Bạch Tượng Tôn giả nghe vậy, sắc mặt biến hóa, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không dễ dàng phát giác tàn khốc. Ánh mắt của hắn tại Chu Thanh trên thân dừng lại một lát, phản phất tại một lần nữa xem kỹ vị này kim cương hộ pháp. Gian trá nhân loại. Tinh Nguyên trợn mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm Bạch Ứng, nói tiếp, đã vòng thứ nhất đã chọn xong, vậy cũng chớ nhiều lời nữa, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Bản điện hạ đã sớm không kịp chờ đợi mong muốn nếm thử nhân tộc tinh anh huyết đủ, chắc hẳn nhất định là mỹ vị đến cực điểm. Dứt lời, Tinh Nguyên phát ra một hồi tùy tiện cười to, tiếng cười trong không khí quanh quẩn, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Ha ha, đúng lúc ta có một vị đạo hữu đang cần một con cọp roi làm thuốc đâu. Dược chân cười lớn, một bước phóng ra, như là một đầu dã thú phát cuồng đồng dạng, khí thế hung hăng hướng Mạnh Ương đánh tới. Động tác của hắn dị thường dũng mãnh, dường như hoàn toàn không để ý tới người chung quanh phản ứng, một lòng chỉ muốn cùng Tinh Nguyên triển khai một trận cận thân vật lộn. Một màn bất tình lình, nhưng tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi, cái cảm kém chút chấn kinh trên mặt đất. Phải biết, yêu tộc đục thân vốn là so với nhân tộc muốn cường hãn rất nhiều, mà Bạch Hổ nhất tộc càng là nắm giữ đỉnh tiêm huyết mạch, thịt máu cường hành vô song, không chút nào kém cỏi hơn nhân tộc cùng giai luyện thể tu sĩ. Dưới loại tình huống này, Dược Chân lại còn dám cản rỡ như vậy, thật sự là khiến người không tưởng tượng được. Chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, Tinh Nguyên nghe răng cười một tiếng nên đón tiếp lấy, kinh khủng sát khí như là một cỗ màu đen gió lốc đồng dạng, cấp tốc quanh quẩn tại hắn quanh thân. Ngay sau đó, thân hình của hắn đột nhiên nhảy lên, như là một cái cuồng bạo mà mau lẹ mãnh hổ, móng vuốt sắc bén trên không trung xẹt qua, dường như không bàn mà hợp lấy một loại nào đó thiên địa chí lý. Cái này nhìn như đơn giản một chiêu, lại ẩn chứa vô tận uy lực, cho người ta một loại căn bản là không có cách né tránh cảm giác. Dược Chân mặc dù bề ngoài nhìn phong độ nhẹ nhàng, nhưng một khi động thủ, lại để lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp khí phách. Chu Thanh mở to hai mắt nhìn chằm chằm Dược Chân. Hắn kinh ngạc phát hiện, Dược Chân ngũ tạng đều tại chiếu lấp lánh, tựa như một tôn đan lô, mà tại cái này trong lò đan, vậy mà ngồi ngay thẳng một tôn thần kỳ, tàn mát ra vô cùng vô tận thần uy. Đúng lúc này, Dược Chân đột nhiên vung ra một quyền này giống như lôi đình bạc quân, nương theo lấy thiên địa đại đạo cùng vang lên có hưởng, uy lực của nó vậy mà mạnh mẽ đem Bạch Hổ tụ lực một kích cho phá vỡ. Không chỉ có như thế, Dược Chân càng là đắc thế không tha người, như là một đầu dã thú phát cuồng đồng dạng, để ép Tinh Nguyên chính là một trận đánh tơi bời. Dược sư vậy mà cũng có thể hung manh như vậy. Chu Thanh nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn không khỏi đối Dược Trần thể nội ngũ tạng sinh ra hứng thú nồng hậu, như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú Dược Trần, dường như mong muốn từ đó nhìn ra một chút đầu mối. Dược Trần công pháp tu luyện, có thể nói là riêng một mặt cờ, không giống bình thường, lại có thể đem ngũ tạng rèn luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, thật sự là không phải tầm thường. Ngay tại một người một yêu kịch chiến say xưa thời điểm, trận này kinh tâm động phách đại chiến như là một đoàn cháy hừng hực liên hỏa, trong nháy mắt bị triệt để nhóm lửa. Cùng lúc đó, cái khác mấy đôi đối thủ cũng không chút gì yếu thế, nhao nhao thi triển ra chính mình độc môn tuyệt kỹ, trong lúc nhất thời giết đến khó phân thắng bại. Trong chốc lát, chỉ nghe trận trận kêu thảm vang lên, có người tại chỗ đẫm máu. Chu Thanh chính mắt thấy cái này thảm thiết một màn, một tên tu sĩ nhân tộc tại cùng một tôn đại yêu kịch liệt đối kháng bên trong, bị đối phương mạnh mẽ đánh cho nhục thân sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra, chỉ có kia tàn hồn như chim sợ cảnh cong giống như hốt hoảng chạy ra. Trước khi chiến đấu, Song Phương còn luôn miệng nói không lấy đối phương tính mệnh, nhưng mà một khi động thủ, lại không có chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Để ngươi còn sống, đó bất quá là câu lời nói xuông mà thôi. Có đôi khi, còn sống so chết còn muốn thống khổ và phần. Đây chính là cái gọi là thù chuyển tiếp, không chết không thôi, tuyệt không điều hòa khả năng. Chu Thanh lúc đầu chỉ là ôm quan chiến tâm thái, ít nhiều có chút việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao ý vị. Nhưng mà, khi hắn chính mắt thấy nhân tộc hai phe thảm liệt như vậy huyết chiến về sau, trong lòng dần dần hiểu được, hai phe này ở giữa mâu thuẫn đã kích thích tới không cách nào điều hòa tình trạng. Bây giờ mặt ngoài bình tĩnh, bất quá là song phương đều trong bóng tối xúc tích lực lượng, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp, hay là nắm giữ tuyệt đối phần thắng, liền sẽ không chút do dự cho đối phương một kích chí mạng. Cuối cùng kết, hai tộc nhân yêu chỉ có thể một cái tộc sống ở linh giới đại lục. Vâng, yêu huyết vẩy ra, cường giả đỉnh cao chiến đấu phân ra thắng bại. Dược Trần quả nhiên bá đạo vô song, Bạch Hổ tinh nguyên lại bị sinh sinh một quyền đánh nổ nửa bên thân thể, mượn một cái trọng bạo thoát đi chiến đoàn, phàm là chậm hơn nửa ba Dược Trần khẳng định sẽ ra tay phế bỏ vị này Bạch Hổ nhất tộc thiên tài. Một bên khác, thần thủ thi triển luân hồi phát tác, Hoàng Tuyền dị tượng hiển hóa, đánh nổ hỏa phượng. Kinh khủng hỏa phượng hiện lên, hỏa phượng dục hỏa chủ sinh, khí tức biến càng khủng bố hơn, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn từ hỏa diễm bên trong trở về, bị luân hồi pháp tắc đảo qua. Trùng sinh hỏa phượng ánh mắt đờ đẫn, một đầu nhào về phía yêu tộc trận doanh ở trong, điên cuồng trọng thương mấy người, phóng tới phong bạo ở trong. Thật ác độc, đây là cho làm tròn váng. Chu Thanh khỏe miệng co giật một chút, hỏa phượng dục hỏa chủ sinh thời điểm, bị luân hồi pháp tắc trọng thương thần trí thành ngớ ngẩn. Chương 387, nhập phong ấn chi địa, 1, chương 387, nhập phong ấn chi địa, 1. Dược Trần cùng thần thủ trong chiến đấu kịch liệt rốt cục chiến thắng địch nhân, nhưng đây cũng không có nghĩa là những người khác cũng có thể như thế may mắn. Mặc dù bọn hắn lấy được thắng lợi, nhưng trả ra đại giới lại không thể khinh thường. Dược Trần nửa người bị máu tươi nhuộm đỏ bừng, vết thương dữ tợn đáng sợ, có thể thấy được vừa mới kia một trận chém giết như thế nào hung hiểm. Thần thủ thì bị hỏa phượng kinh khủng hỏa diễm chỗ đốt bị thương, mặc dù hắn bên ngoài cơ thể có hoàng tuyển linh vụ bao phủ, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn chân thực tình trạng, nhưng từ hắn rõ ràng hạ xuống khí tức có thể đánh giá ra, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Sau khi chiến đấu kết thúc, Dược Trần cùng thần thủ không chút do dự trở về nhân tộc trận doanh, cấp tốc nuốt vào thánh dược chữa thương, sau đó ngay tại chỗ đả tọa, bắt đầu điều tức khôi phục. Bọn hắn biết rõ thời gian cấp bách, nhất định phải nhanh khôi phục thương thế, lấy ứng đối khả năng đến trận chiến đấu tiếp theo. Nhưng mà, một số người khác lại không có may mắn như vậy. Nhất là những cái kia bị yêu tộc chọn chúng người tộc tu sĩ, bọn hắn gặp phải áp lực càng thêm to lớn. Tại trận này tàn khốc chiến đấu bên trong, chỉ có Chu Thanh một người thành công chiến thắng yêu tộc đối thủ, còn lại mấy vị đều bất hạnh là bại. Mặc dù bọn hắn may mắn bảo vệ tính mệnh, nhưng thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng. Có ít người thậm chí bị phế sạch tu vi, cảnh giới rất xuống ngàn trượng, từ đây không tiến thêm tốc nào nữa khả năng. Những người này đều là nhân tộc tinh anh, bọn hắn vốn nên có quang minh tương lai, đại đa số người đều có hy vọng đạt tới nguyên anh cảnh giới, trở thành nhân tộc trụ cột bước vàng. Nhưng mà, vẹn vẹn một trận chiến này, bọn hắn tất cả tấn thăng hy vọng đều tan vỡ. Trận chiến đấu này trình độ tàn khốc vượt quá tưởng tượng, song phương đều không chút lưu tình ra tay vào gắt, để cho người ta không rét mà run. Nhưng dù vậy, lại không có một người lựa chọn lùi bước. Chu Thanh ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, hắn nhìn thấy nhân tộc cùng yêu tộc trận doanh phân biệt rõ ràng. Người của song phương nhóm mỗi cái đều trợn mắt tròn xoe, trong mắt thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm, phảng phất muốn đem đối phương ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Cảnh tượng như vậy nhường Chu Thanh không khỏi chấn động trong lòng, hắn thật sâu ý thức được, hai tộc nhân yêu ở giữa thù hận đã xâm nhập tới trong xương thủy, hơn nữa loại này cừu hận đã lan tràn tới mỗi một cái tộc trên thân thể người. Cái này tuổi trẻ một đời, mặc dù có được dài rằng giặc thọ nguyên cùng nhìn như vô hạn quang minh tương lai, nhưng bọn hắn lại tại thời khắc này không chút do dự lựa chọn phế bỏ đối phương, hoàn toàn không để ý tới hậu quả. Nam Di Bộ Châu tựa như một cái to lớn lồng giam, nhân tộc hai tộc ở giữa thù hận cũng không có chịu ảnh hưởng. Chu Thanh trong lòng âm thầm thở dài, hắn đột nhiên minh bạch, nhân tộc đại lục mặc dù có dư thừa linh khí, con đường cũng không nhận áp chế, nhưng nơi này cũng tuyệt đối không phải một mảnh không buồn không lo có yên vui. Yêu tộc xâm lấn nguy cơ từ đầu đến cuối giống một mảnh mây đen bao phủ tại nhân tộc đại lục trên không, mà hai tộc nhân yêu ở giữa sát phạt càng là chưa hề đình chỉ qua. Hôm nay cảnh tượng như vậy, có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên, nó khả năng tại bất luận cái gì thời gian, bất kỳ địa điểm đều sẽ lần nữa trình diễn. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một hồi đinh tai nhức óc tiếng vang mình, dường như toàn bộ thế giới đều muốn bị vỡ ra đến. Ngay sau đó, một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, như là một đầu gáo thét cự long, thẳng cấp hướng phía Độ Tiên môn Ngụy Ương oanh kích mà đi. Ngụy Ương hiển nhiên không có dự liệu được bất thình lình công kích, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mong muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, lôi đỉnh hung hăng đập vào Ngụy Ương trên thân, trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao phủ tại một mảnh chói mắt điện quang bên trong. Làm điện quang tán đi, Ngụy Ương thân ảnh lần nữa hiện hiện ra lúc, toàn thân của hắn đã bị nướng đến cháy đen, tản ra trận trận khói xanh. Hắn khó khăn dãy rồi lấy, mong muốn đào thoát trận này đáng sợ xét đánh, nhưng động tác của hắn lại có vẻ dị thường chậm chạp, dường như thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế. Mắt thấy lôi bằng đợt tiếp theo công kích liền phải theo nhau mà tới, Ngụy Ương rốt cục thi triển bí thuật trốn về nhân tộc trận doanh ở trong. Nếu như hắn chậm nữa đi đâu sợ nửa bước, chỉ sợ cũng sẽ bị kia kinh khủng lôi đình hoàn toàn hủy đi nhục thân, từ đây hồn phi phách tán, biến mất trên thế giới này. Một bên khác Bạch Tượng Tôn giả cùng Huyền Vũ đại chiến, lại liều mạng cái lưỡng bại câu thương, cuối cùng dừng tay, xem như thế hỏa. Thời gian thấm thoát, trong chốc lát, gần nửa ngày thời gian đã mất đi. Máu tanh thảm thiết chiến đấu rốt cục hạ màn kết thúc, nhưng mà, nhân tộc một phương tại trận này kịch chiến bên trong cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, ngoại trừ những cái kia đứng tại đỉnh phong cường giả bên ngoài, những người khác chưa thể từ đó thu hoạch. So sánh với nhau, nhân tộc mặc dù chiếm cứ lấy địa lợi chi tiện, nhưng cũng bèn bèn chỉ là hơi chiếm một chút ưu thế mà thôi. Yêu tộc đỉnh tiêm chiến lực tại trận này huyết chiến bên trong bị phế sạch hai tên, cái này đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là một lần đả kích nặng nề. Khi thật sự tới tranh đoạt vô gian côn bằng bảo tàng thời điểm, yêu tộc chắc chắn vì vậy mà nhận cực lớn ảnh hưởng. Nhưng mà, mọi người ở đây còn không tới kịp từ chiến đấu kịch liệt bên trong lấy lại tinh thần, điều chỉnh trạng thái của mình lúc, dị biến lại đột nhiên đã xảy ra. Nguyên bản đã cuồng bạo dị thường không gian phong bạo, tại thời khắc này vậy mà không có dấu hiệu nào biến càng thêm cuồng bạo mãnh liệt lên. Phong bạo ở trung tâm, dường như bị một cỗ vô hình cự lực xé rách đồng dạng, chậm rãi đã nứt ra một khe hở khổng lồ. Đạo này khe hở không chỉ có không có theo phong bạo tứ ngược mà khép lại, ngược lại dần dần ổn định lại, tựa như một đạo thông hướng không biết thế giới môn hộ. Xuyên thấu qua đạo này khe hở, mọi người mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một cái thần bí tiểu thế giới, ở trong đó tràn ngập nồng đậm tinh nguyên chi khí, phảng phất là một mảnh tràn ngập vô tận bảo tàng tiến cảnh. Biến cố bất thình lình, nhường nguyên bản liền sao động bất an nhân tộc cùng yêu tộc trận doanh trong nháy mắt sôi trào lên. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía cái khe kia về sau tiểu thế giới, mỗi người trong mắt đều toát ra không cách nào ức chế khát vọng cùng vẻ tham lam. Đây là phong ấn chi địa mở ra. Nương theo lấy cái này âm thanh kinh hô, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn tới vùng hư không kia bên trong. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh hư không đống nhiên run rẩy kịch liệt, phản phất có một cỗ lực lượng khổng lồ đang bị phong thích. Nhân tộc, tiến. Dược chân thấy thế, không chút do dự hét lớn một tiếng, đồng thời thôi động trong tay lệnh bài. Trong chốc lát, lệnh bài bên trên toát ra một chùm hào quang chói sáng, như là mặt trời đồng dạng sáng chói chói mắt. Đạo tia sáng này cấp tốc đem dược trần bao bao ở trong đó, tạo thành một cái kiên cố lồng ánh sáng. Ngay sau đó, dược trần thân hình lóe lên, tựa như tia chớp vọt vào hư không phong bạo bên trong. Hư không trong gió lốc, kinh khủng hư không loạn lưu như cuồng triều giống như sôi trào mãnh liệt, không ngừng mà đánh thẳng vào dược trần lồng ánh sáng. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, những này hư không loạn lưu mặc dù cuồng bạo vô cùng, nhưng lại không cách nào dung chuyển dược trần lồng ánh sáng mảy may. Quả là thế. Chu Thanh đứng ở đằng xa, ánh mắt có chút nheo lại, nhìn chăm chú dược trần thân ảnh. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cái này lệnh bài bên trong dường như ẩn chứa một đạo các giáo tổ sư lưu lại lực lượng. Bất quá, cỗ lực lượng này dường như vẹn vẹn dùng để phòng ngự hư không phong bạo, hơn nữa chỉ có tại đặc biệt địa điểm khả năng bị kích hoạt. Nếu như muốn dùng nó tới làm sự tình khác, chỉ sợ cũng sẽ không có hiệu quả như thế. Chúng ta đi. Tuệ Tính thấy thế, khẽ quát một tiếng, cấp tốc kích hoạt trong tay lệnh bài. Chỉ thấy một đạo màu lưu ly lồng ánh sáng như là một tấm lụa mỏng giống như đem hắn cùng Chu Thanh bao phủ ở bên trong. Trong chớp mắt, hai người liền như là sao băng, chui vào hư không phong bạo ở trong. Chương 387, nhập phong ấn chi địa 2. Chương 387, nhập phong ấn chi địa 2. Cách tầng kia lưu ly lồng ánh sáng, Chu Thanh dường như có thể cảm nhận được hư không phong bạo uy lực kinh khủng. Nơi này khoảng cách phong ấn chi địa gần vô cùng, nhận vô gian côn bằng đạo quả ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, bởi vậy hư không phong bạo cũng lộ ra phá lệ của bạo. Kia nồng đậm hư không pháp tắc tại trong gió lốc tùy ý lan lộn, hóa thành một đạo nói đáng sợ sát phạt chi lực, phản phất muốn đem hết thảy đều vỡ ra đến. Chu Thanh trong lòng thất kinh, hắn cảm thấy đừng nói là kim đan cảnh tu sĩ, liền xem như nguyên anh cảnh cường giả tiến vào nơi này, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị lực lượng kinh khủng này miểu sát thành một đống tạt bã. Nhưng mà, cùng cái này cuồng bạo hư không phong bạo hình thành so sánh rõ ràng, là kia nhìn như một lớp mỏng manh lưu ly lồng ánh sáng. Nó tựa như một mặt không thể phá vỡ tâm chắn, vững vàng đứng ở Chu Thanh trước người, đem cái kia đáng sợ hư không phong bạo hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Hư không phong bạo như là một đầu hung mãnh cự thú, không ngừng mà đụng chạm lấy lưu ly lồng ánh sáng, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, cái này lồng ánh sáng vậy mà không có chút nào chấn động, thật giống như hư không phong bạo đối với nó hoàn toàn không có tác dụng như thế. Tình cảnh quái dị như vậy, nhường Chu Thanh rất là chấn kinh. Hắn ý thức được, cũng không phải là hư không phong bạo đã mất đi tác dụng, mà là cái này lưu ly lồng ánh sáng liên quan lực lượng thật sự là quá mức cường đại đến đủ để không nhìn hư không phong bạo công kích. Đây chính là lập giáo phái tổ sư nắm giữ lực lượng sao? Quả nhiên mạnh ngoại hạng a. Chu Thanh không khỏi tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy rung động cùng kính sợ. Vẹn vẹn thông qua điểm này, hắn liền phảng phất có thể nhìn trộm tới vị này nhân tộc đỉnh tiêm tu sĩ thực lực cường đại, cái này khiến hắn đối vị này nhân vật trong truyền thuyết có càng thêm rõ ràng nhận biết. Cùng vị này lập giáo phái tổ sư so sánh, Chu Thanh đột nhiên cảm thấy chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường quả thực không đáng giá nhắc tới. Tại những này đại năng trong mắt, hắn có lẽ liền như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Loại này nhận biết nhường hắn cảm thấy một hồi thất lạc, nhưng cùng lúc cũng kích phát hắn sâu trong nội tâm khát vọng, hy vọng một ngày kia có thể đạt tới như thế độ cao. Chu Thanh ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, chỉ thấy hai tộc nhân yêu các tu sĩ riêng phần mình cầm trong tay lệnh bài, không chút do dự trốn vào hư không phong bạo bên trong. Những cái kia tại đấu võ bên trong lập bại, bị ép giao ra lệnh bài người, thì nguyên một đám sắc mặt âm trầm, làm ánh mắt của bọn hắn rơi vào Chu Thanh trên thân lúc, trong mắt đều toát ra mấy phần hâm mộ và vẻ ghen ghét. Chu Thanh cũng không có quá nhiều để ý ánh mắt của những người này, sự chú ý của hắn rất nhanh bị cái khác một chút thân ảnh quen thuộc hấp dẫn. Hắn thấy được yêu tộc ngũ sắc thần Nưu Mông Nguyên, hắn tại đấu võ bên trong chiến thắng, thành công thu được một cái lệnh bài. Mà cái kia Thanh Loan thì bất hạnh là bại, cùng phong ấn chi địa bỏ lỡ cơ hội. Chúng tốc độ của con người đều cực nhanh, như là cỗ sao chổi xẹt qua chân trời, nhao nhao rơi vào phong ấn chi địa. Chu Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, còn không kịp phản ứng, liền đã đưa thân vào một mảnh thần bí không gian bên trong. Đây chính là phong ấn chi địa. Chu Thanh không khỏi sửng sở, hắn trừng to mắt, cẩn thận đánh giá hoàn cảnh bốn phía, trên mặt toát ra khó có thể tin kinh ngạc chi sắc. Hiện ra tại trước mắt hắn, là một mảnh làm cho người sợ hãi than xanh thẳm cảnh tượng. Bốn phía hoàn toàn bị nước trô vây quanh, dường như đưa thân vào một cái vô biên vô tận trong nước thế giới. Dõi mắt trông về phía xa, vùng nước này dường như bao la tới không có cuối cùng, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thấy giới hạn ở nơi nào. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, mảnh này trong nước biển vậy mà ẩn chứa từng sợi tinh nguyên. Những này tinh nguyên như là mây mù đồng dạng, ở trong nước chậm chậm lưu động, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Dù cho Chu Thanh chỉ là đứng tại chỗ, không hề làm gì, vẹn vẹn hô hấp lấy không khí xung quanh, đều có thể cảm nhận được những này tinh nguyên mang tới tầm bổ cùng có ích. Hẳn là a. Tuệ tính đồng dạng bị cảnh tượng trước mắt khiến cho có chút mờ mịt thất thố. Nơi này hết thảy đều quá mức tường hòa yên tĩnh, hoàn toàn không giống như là phong ấn vô gian côn bằng dạng này đại yêu địa phương. Phải biết, vô gian côn bằng thế nhưng là bị phong ấn mười mấy vạn năm lâu a. Coi như nó cuối cùng thân tử đạo tiêu, hóa niệm cũng nhất định cực kỳ sâu nặng. Dựa theo lẽ thường tới nói, dạng này đại yêu bị phong ấn chỗ, hoàn cảnh khẳng định dị thường hiểm ác, hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà, giờ phút này bọn hắn nhìn thấy, lại cùng mong muốn bên trong tình hình một trời một vực. Nơi này không chỉ có không có chút nào khí tức nguy hiểm, ngược lại tựa như một mảnh tiên gia thánh địa, tràn đầy sinh cơ cùng linh khí. Lúc này, không chỉ có là Chu Thanh cùng hắn người bên cạnh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, kinh nghi bất định, ngay cả cái khác tiến vào phong ấn chi địa người hoặc là đại yêu, cũng đều nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi, hiển nhiên bọn hắn ai cũng không ngờ rằng, cái này phong ấn chi địa bên trong vậy mà lại là như thế này một phen cảnh tượng. Có người thậm chí bắt đầu hoài nghi trước mắt đây hết thảy bất quá là một trận hư ảo mộng cảnh, thế là liên tiếp không ngừng mà thi triển ra nhiều loại thần thông đạo thuật, mong muốn bài trừ cái này cái gọi là huyễn cảnh. Nhưng mà, bất luận bọn hắn cố gắng thế nào, những này thần thông đạo thuật đều như là đá chìm đáy biển đồng dạng, không có sinh ra chút nào tác dụng. Mọi người ở đây kinh nghi bất định, không biết làm sao thời điểm, đột nhiên có một thanh âm gào to một tiếng, tản ra, chia ra tìm. Cái này âm thanh la lên dường như đánh thức người trong mộng đồng dạng, hai tộc nhân yêu đám người nhao nhao lấy lại tinh thần, nguyên một đám như mũi tên rời cùng đồng dạng, hướng phía bốn phương tám hướng đội bắn đi, trong nháy mắt liền biến mất ở mảnh này rộng lớn phong ấn chi địa bên trong. Bất quá, cũng không phải là tất cả mọi người tản ra tìm kiếm vô gian côn bằng gì tảng. Còn có một số nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ, lân cận tuyển một vị trí, ngồi xếp bằng bắt đầu thôn vệ trong nước tinh nguyên. Những người này hiển nhiên biết, chính mình đoạt bảo vô vọng, còn có thể đưa tới họa sát thân, không bằng nắm chặt thời gian, thôn vệ tinh nguyên, tăng tiến tu vi bây giờ tới. Cùng lúc đó, tuệ tính trong mắt lóe ra thần bí thần quang, dường như ngay tại thi triển một loại nào đó thần thông đến dự đoán tiếp xuống tình huống. Nhân quả chi đạo, từ trước đến nay đều là thần bí khó lường, quả thật có thể ở một mức độ nào đó dự đoán tương lai đi hướng. Nhưng mà, vẹn vẹn qua mấy hơi thời gian, tuệ tính liền cười khổ lắc đầu, thở dài nói: cái này vô gian côn bằng liên quan nhân quả thật sự là quá nhiều, quá sâu, xa không phải chúng ta có khả năng thăm dò. Bất quá, tại ta từ nơi sâu xa, vẫn là có như vậy một tia yếu ớt cảm giác cùng cảm ứng, có lẽ chúng ta có thể hướng phía cái hướng kia đi tìm một chút. Tốt. Chu Thanh một ngụm đáp ứng, lái độn quang hướng phía tuệ tính chỉ phương hướng độn đi. Nhưng mà, vừa không có thoát ra bao xa, bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản bình tĩnh trong nước biển, đột ngột toát ra từng chuỗi bọt khí, trong chốc lát, phủ cận nước biển như là sôi trào lên, bọt khí một cái liền một cái, tràn đầy toàn bộ không gian. Chu Thanh sắc mặt biến hóa, trong nháy mắt kích hoạt lên mấy viên phòng ngự tính đạo phù, đồng thời âm thầm thôi động trượng lục kim thân để phòng dị biến. Hắn vừa làm xong đây hết thảy, mấy trăm cái bọt khí bỗng nhiên tại Chu Thanh bên cạnh đồng thời va chạm, dung hợp thành một cái to lớn bọt khí đem Chu Thanh bao ở trong đó. Chu Thanh cũng không có cảm nhận được dị dạng cùng nguy hiểm, sau một khắc, to lớn bọt khí bịch một cái nổ tung, đủ mọi màu sắc quang thải ánh vào Chu Thanh trong mắt. Sau một khắc, cảnh tượng đột biến, Chu Thanh phát hiện mình đã đến một mảnh trong không gian nhỏ. Nguyên bản liền đứng ở bên cạnh vệ tính, đã biến mất không thấy gì nữa tung tích. Không chờ Chu Thanh hiểu rõ chuyện gì xảy ra, một đoàn bóng đen từ trong mây đen phi tốc lao xuống, giống như một đạo tiềm điện, thẳng đến Chu Thanh đánh tới. Chờ thấy rõ ràng người tới là ai, Chu Thanh kinh hãi một chút trừng vào mắt. Chương 388, đạo quả tàn phiến chương 388, đạo quả tàn phiến bóng đen tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, nhìn kỹ lại là một đầu hình thể to lớn đại bằng. Đầu này đại bằng toàn thân đen như mực, tựa như than đá đồng dạng, cho dù là xuyên thấu qua tầng mây tung xuống hào quang nhỏ yếu, cũng không cách nào tại trên người nó lưu lại mảy may vết tích, dường như tất cả ánh sáng tuyến đều bị nó thôn phệ đồng dạng. Chu Thanh ánh mắt rơi vào đại bằng trên thân, chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến bắt đầu mơ hồ, trong ảnh trung điệp, dường như ánh mắt của mình xuất hiện vấn đề, căn bản là không có cách phân biệt ra được đại bằng vị trí cụ thể cùng phương hướng. Cùng lúc đó, một cỗ sắc bén đến cực điểm sát cơ như bài sơn đảo hải từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, tâm kinh đảm hàn. Đối mặt khủng bố như thế lại yêu, Chu Thanh cuộc đời còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không khỏi nghĩ tới trước đó tại phong ấn chi địa ngoại tình đến Bạch Phượng tinh nguyên cùng đấu kia Hỏa Phượng, cùng trước mắt đại bằng so sánh, bọn hắn tựa hồ cũng kém hơn một chút. đó cũng không phải nói thực lực của bọn nó không bằng đại bằng, mà là tại khí thế cùng hung uy bên trên, đại bằng càng hơn một bậc. Loại cảm giác này tựa như là một đầu hổ con cùng một đầu trưởng thành châu nhà. Mặc dù châu nhà thể phách, thân hình cùng lực lượng đều viễn siêu hổ con, nhưng khi hổ con gào thét lúc, chỗ tản ra loại kia cường đại khí thế, lại là châu nhà vô luận như thế nào đều không cách nào so sánh. Vô Gian Côn Bằng. Cái tên này tại Chu Thanh trong đầu thoáng hiện trong nháy mắt, một cỗ hơi lạnh thấu xương như dòng điện giống như từ lưng của hắn bay thẳng mà lên, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Chu Thanh không tự chủ được dùng mình một cái, toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên, phản phất có vô số con kiến tại trên da rẻ của hắn bò. Đầu của hắn giống như là bị trọng truy hung hăng gõ một cái, ông tác hưởng, trước mắt thế giới cũng biến thành có chút mơ hồ. Sợ hai tử vong giống như thủy triều sông lên đầu, lấp kín hắn toàn bộ nội tâm. Bởi vì cái gọi là có tên người, cây có bóng dù cho Chu Thanh đạo hạnh kiên định, tu vi cũng có chút không tầm thường, càng thân có mười mấy môn đạo thuật, nhưng ở đối mặt Vô Gian Côn Bằng loại này thượng cổ đại yêu lúc, hắn chiến ý trong lòng cũng trong nháy mắt bị đánh tan, thay vào đó là vô tận sợ hãi cùng bất an. Vô Gian Côn Bằng không phải đã vẫn là sao? Làm sao lại để cho ta cho gặp được Chu Thanh trong đầu không ngừng hiện ra cái nghi vấn này, hắn thực sự không nghĩ ra vì sao truyền thuyết này bên trong đại yêu sẽ ở giờ phút này bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền đã nhận ra một chút dị dạng. Ừm, này khí tức dường như có chút không đúng. Chu Thanh nhíu mày, cẩn thận cảm thụ được kia cố đập vào mắt khí tức tương đại, mặc dù sát cơ rất mạnh, thân pháp cũng dị thường quỷ dị, nhưng dường như cũng không phải là loại kia không cách nào chống lại tồn tại. Hắn nhìn chăm chú trước mắt cái kia đạo như ẩn như hiện thân ảnh, trong lòng âm thầm đánh giá, đầu này Vô Gian Côn Bằng tu vi, chỉ sợ vẫn chưa tới kim đan cảnh a. Chu Thanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, hoàn toàn không có tránh né Vô Gian Côn Bằng công kích gì tứ. Trong nháy mắt, Chu Thanh cũng cảm giác được thân thể của mình ít nhất bị công kích mấy chục lần. Vô Gian Côn Bằng móng vuốt vô cùng sắc bén, ẩn chứa bá đạo hư không chi lực, loại lực lượng này đủ để dễ dàng xé rách đại đa số phòng ngự. Chu Thanh khoác trên người trung phẩm đạo khí âm dương pháp bảo, tại móng vuốt công kích đến, tạo nên âm dương nhị khí, pháp bảo bị xé thành từng đạo điều trạng. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, cứ việc pháp bảo nhìn tổn hại nghiêm trọng, nhưng trên thực tế cũng không có bị phá ra phòng ngự. Chu Thanh trong lòng âm thầm cảm thán, ừm, cái này Vô Gian Côn Bằng thực lực sát thực cường đại, kém một chút liền có thể phá vỡ trung phẩm đạo khí phòng ngự. Nó còn chưa tấn thăng kim đan cảnh liền có thực lực như thế, không hổ là thượng cổ đại yêu a. Chu Thanh tâm tình tại thời khắc này hoàn toàn an định lại. Hắn không chờ đầy trời thảm ảnh tản ra, tay phải đột nhiên vung lên, âm dương nhị khí ở trong tay của hắn lóe lên. Ngay sau đó, hắn không chút do dự đem tay phải ấn hạ. Một sát na, tiểu thiên địa ở giữa âm dương hai đạo pháp tắc giống như là bị Chu Thanh động tác dẫn dắt đồng dạng, bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Trong hư không, một cái to lớn vô cùng bàn tay chậm rãi hiện hiện, cái bàn tay này dường như có thể bao trùm toàn bộ thiên địa. Bàn tay trong lòng bàn tay, âm dương đồ ngay tại xoay tròn cấp tốc lấy, tản mát ra cường đại thôn vệ lực lượng, đem bốn phương tám hướng hết thảy đều định trụ. Sau đó, cái này đầy trời cự trưởng lấy thế lôi đình và quân, đột nhiên hướng xuống đè tới. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Chu Thanh cùng chung quanh hắn Vô Gian Côn Bằng tàn ảnh, cùng nhau bị cái này âm dương hóa thiên thủ hùng hăng đặt tại dưới bàn tay. Theo Chu Thanh đối âm dương pháp tắc lĩnh hội không ngừng xâm nhập, hắn đối môn này trung phẩm đạo thuật trưởng khống cũng càng thêm thành thạo, thi triển ra uy lực càng là càng ngày càng tăng, làm cho người liễu lưới. Kia Vô Gian Côn Bằng mặc dù tinh thông hư không chi đạo, nhưng có khả năng trưởng khống phạm vi trung vi là có hạn. Đối mặt Chu Thanh cái này kinh khủng đến cực điểm âm dương hóa thiên thủ, nó cho dù dốc hết toàn lực muốn tránh thoát trói buộc, lại cũng chỉ là phí công. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, âm dương cự trưởng như Thái Sơn áp loan giống như hung hăng đập vào Vô Gian Côn Bằng trên thân, đem nó gắt gao ổn định ở trong hư không. Vô Gian Côn Bằng căn bản không kịp đào thoát, liền tại cái này kinh thế hai tục một trưởng phía dưới, trong nháy mắt mất mạng. Âm dương cự trưởng chậm rãi tiêu tán, Chu Thanh mặt không thay đổi vung lên ống tay áo, nâng lên bụi đất như là bị một hồi gió nhẹ phất qua đồng dạng, bay là tả tàng ra. Nhưng vào lúc này, Chu Thanh bỗng nhiên nhướng mày, mắt sáng như đuốc nhìn về phía Vô Gian Côn Bằng vẫn là chỗ. Chỉ thấy nơi đó cũng không có mong muốn bên trong thi thể, thay vào đó, đúng là một sợi màu đen linh quang, huyền giống như ưu linh, lặng lặng đồng bình ở trong hư không. Cái này sợi màu đen linh quang bên trên, tản ra một cỗ cực kỳ nồng nặc hư không đạo vận, phản phất là từ vô tận hư không bên trong thai nén mà thành đồng dạng. Cỗ này đạo vận mãnh liệt như thế, đến mức bốn phía hư không cũng bắt đầu có chút không ổn định lên, toàn bộ tiểu thế giới dường như cũng tại cỗ này đạo vận ảnh hưởng dưới, bắt đầu lảo đảo muốn ngã, có sụp đổ tiêu tan mà lo lắng. Chu Thanh trong lòng đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt ý thức được cái này đoàn màu đen linh quang đến tột cùng là cái gì. Thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị, trong nháy mắt đi tới cái này đoàn màu đen linh quang phụ cận. Nhìn chăm chú cái này đoàn màu đen linh quang, duỗi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí sờ đụng một cái. Ngay tại đầu ngón tay của hắn cùng màu đen linh quang tiếp xúc trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại như giật điện chuyển khắp toàn thân, nhường hắn không khỏi toàn thân run lên. Đạo quả tàn phiến, thôn vệ có thể đạt được lĩnh hội hư không pháp tắc, phải chăng thôn vệ? Quả nhiên là đạo quả tàn phiến. Chu Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vui mừng như điên, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn trong tay đạo quả tàn phiến, dường như đây là một cái hiếm thấy chất bảo. Hắn cấp tốc đem nó thu vào trong lòng, sợ nó lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Theo đạo quả tàn phiến thu hồi, mất đi trèo chống tiểu thế giới trong nháy mắt sụp đổ, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chu Thanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, liền lại về tới quen thuộc trong nước thế giới. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện tuệ tính thân ảnh sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không chỉ có như thế, Chu Thanh còn chú ý tới mình vị trí đã xảy ra biến hóa. Hiển nhiên, tại tiểu thế giới vỡ vụn về sau, hắn bị ngẫu nhiên chuyển tống tới một cái địa phương mới. Quả là thế. Chu Thanh tự lẩm bẩm, ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào trong tay đạo quả tàn phiến bên trên, trong mắt quang mang càng thêm lóa mắt. Trải qua một phen suy tư, Chu Thanh đại khái đoán được đầu đuôi sự tình. Trước đó, xung quanh hắn nước bỗng nhiên như là sôi trào lên, toát ra đại lượng bạc khí, cái này rất có thể là nhận đạo quả tàn phiến ảnh hưởng bố trí. Mà hắn tiến vào tiểu thế giới kia, chắc hẳn cũng là từ đạo quả lực lượng chỗ diễn hóa mà thành. Vô Gian Côn Bằng tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ cực sâu, nắm giữ như thế lực lượng cường đại đến diễn hóa tiểu thế giới, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Dù sao, đạo quả tàn phiến bản thân liền có nhất định uy lực, điểm này cũng là cũng không kỳ quái. Đến mức tiểu thế giới bên trong cái kia Vô Gian Côn Bằng, cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là Vô Gian Côn Bằng lưu tại đạo quả tàn phiến bên trong một đạo còn sót lại ý chí, tiếp tục hắn bộ phận thần thông. Sau bị chính mình gạt bỏ, đạo quả tàn phiến biến tinh khiết không tì vết, không có tàn niệm trèo trống, tiểu thế giới tùy theo vỡ vụn. Đạo quả tàn phiến, người khác chỉ có thể lĩnh hội, ta lại có thể trực tiếp hấp thụ. Đây chính là cơ duyên của ta, nếu là thu hoạch được đủ nhiều, ta đối hư không pháp tắc trường khống, liền có thể cấp tốc tăng lên, bằng vào hư không pháp tắc, quét ngang tiến vào phong ấn chi địa hai tộc nhân yêu, cũng không phải việc khó. Chu Thanh tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó kích hoạt trên người ẩn thân đạo phù, giấu kín tốt hành tích sau, không chút do dự lựa chọn thôn vệ. Màu đen đạo quả tàn phiến bên trên, hư không đạo vận nhanh chóng bị Chu Thanh thôn vệ hết, các loại liên quan đến hư không một đạo đủ loại huyền diệu, phun lên Chu Thanh trong lòng, khiến cho Chu Thanh đối hư không một đạo lý giải, lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên. Trong nháy mắt, chính là một cách giờ. Màu đen linh quang phịch một tiếng tản ra hóa thành hư vô, trên đó gánh chịu hư không một đạo huyền diệu, đều bị Chu Thanh thôn vệ tiêu hóa. Chu Thanh từ mở mắt, con ngươi xâm nhập ngân sắc huyền diệu đạo văn trình nổi, dẫn tới giữa thiên địa hư không chi lực như thủy triều tụ đến, tại bốn phía hình thành dị tượng. Tính danh, Chu Thanh thuộc tính, hư không, lực lượng pháp tắc 1 năm sợi. Chu Thanh liếc mắt nhìn số liệu, quả nhiên hư không pháp tắc tăng một đoạn. Trước đó hắn lĩnh hội vô gian kiếm thể, trong đó liên quan đến hư không một đạo, mặc dù không nhiều, nhưng cũng nhường Chu Thanh đối hư không pháp tắc chi trưởng không đạt đến 1.2 sợi. Lúc này thôn vệ một đạo tàn nói tàn phiến, lại tăng vọt 0.3 sợi, có thể nói 10 phần khả quan. Không sai. Chu Thanh hài lòng gật đầu, vừa mới một sợi đạo quả tàn phiến, cùng vô gian côn bằng đạo quả lực lượng mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Chu Thanh tin tưởng, mảnh này trong thế giới nước, hẳn là còn cất giấu không ít đạo quả tàn phiến. Chỉ cần từng cái nhặt, liền có thể đem hư không một đạo đẩy lên một cái cực cao tiêu chuẩn. Nhưng mà, mảnh này phong ấn chi địa phạm vi dị thường rộng lớn. Chu Thanh thần thức chi lực như là một cố cường đại hồng lưu, cấp tốc đảo qua chúng quanh khu vực, nhưng nơi bao bọc phạm vi vẹn vẹn chỉ có phương viên 5 dặm mà thôi. Làm cho người kinh ngạc chính là, tại cái này 5 dặm phạm vi bên trong, không chỉ có không có phát hiện bất kỳ bọt khí dị tượng, thậm chí liền một bóng người cũng không từng thấy tới. Phải biết, tiến vào mảnh này phong ấn chi địa nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc số lượng mặc dù không coi là nhiều, nhưng cũng tiếp cận 6-70 vị. Nhiều người như vậy giải tại mảnh này trong thế giới nước, theo lẽ thường tới nói, tại trong phạm vi 500 dặm hẳn là có thể tùy tiện nhìn thấy những người khác thân ảnh. Nhưng mà, sự thật lại không phải như thế, cái này đủ để chứng minh nơi đây bao la trình độ vượt qua tưởng tượng. Bởi vậy, mong muốn giống mèo mù gặp cá rán như thế, tại mảnh này rộng lớn ngoại cảnh ngẫu nhiên gặp được đạo quả tàn phiến, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Chu Thanh không khỏi bắt đầu suy nghĩ những phương pháp khác đến tìm kiếm đạo quả tàn phiến tung tích. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu của hắn, đã đây là hư không đạo quả tàn phiến, như vậy phải chăng có thể thông qua vận dụng hư không pháp tắc đến cảm giác nó tồn tại đâu? Ý nghĩ này nhường Chu Thanh trong lòng hơi động, hắn quyết định thử một chút. Làm Chu Thanh lần nữa quyết tán thần thức của mình lúc, hắn cẩn thận từng ly từng tí dẫn động giữa thiên địa hư không pháp tắc, tới sinh ra của mình. Một cử động kia mặc dù đối hồn phách của hắn chi lực tiêu hao rất nhiều, nhưng vì tìm tới đạo quả tàn phiến, hắn bằng lòng mạo hiểm thử một lần. Trải qua một phen cố gắng, Chu Thanh rốt cục có phát hiện mới. Hắn khẽ chau mày, dường như cảm thấy một loại nào đó dị dạng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, bởi vì hắn ở bên trái phương nơi xa đã nhận ra một tia yếu ớt cảm ứng. Cái chỗ kia hiển nhiên vượt ra khỏi hắn thần thức cảm giác phạm vi, nhưng thông qua hư không pháp tắc của mình, hắn vẫn là bắt được một chút manh mối. Phát hiện này nhường Chu Thanh hưng phấn không thôi, hắn lập tức đem lực chú ý tập trung ở cái hướng kia, chuẩn bị tiến một bước thăm dò. Chỉ thấy vừa mới dẫn động hư không pháp tắc lúc, nơi đó mơ hồ có một ít dị thường hư không pháp tắc chấn động. Địa phương khác cũng không khác thường, đạo quả chi lực có thể cải biến thiên địa, tự nhiên cũng có thể ảnh hưởng hư không pháp tắc. Bá, Chu Thanh lái một đạo đột quang, hướng phía dị thường địa phương đột đi. Ở trong quá trình này, Chu Thanh xương cốt đủ vàng, nhanh chóng hóa thân thanh minh tử. Ngược lại tuệ tính không ở bên người, nếu là gặp phải hai tộc nhân yêu tu sĩ đoạt bảo, tránh không được một trận chém giết. Tự nhiên không thể dùng ở bề ngoài thân phận, thanh minh tử cái thân phận này, vừa lúc có thể dùng đến có nổi. Rất nhanh, Chu Thanh đạt tới dị thường điểm. Mắt thường thấy, nước thể bình thường, cũng không bọt khí sinh ra. Chu Thanh trong lòng hơi động, dẫn động hư không pháp tắc chi lực, hướng phía dị thường điểm mạnh mẽ đánh tới. Phình một tiếng vang, bọt nước vang khắp nơi, nước thể theo sôi trào lên, toát ra vô số bọt khí, lượng rõ ràng trước đó lớn một đoạn. Chu Thanh ánh mắt hơi sáng, lách mình chui vào bọt khí ở trong. Vô số bọt khí hợp nhất, hóa thành một cái to lớn bọt khí phá hủy trong nháy mắt, Chu Thanh thấy hoa mắt, sau đó xuất hiện tại một thế giới nhỏ ở trong. Từng tòa lồng lộng dãy núi, lơ lửng ở trên không ở trong, trên đó linh khí nồng đậm, tiên thảo linh quả khắp nơi đều có. Dãy núi dựa theo một loại nào đó quy tích sắp xếp, mơ hồ hình thành một loại khó tả đại thế, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Huyền Công Sơn, Vô Gian Côn Bằng đạo trường. Chu Thanh liếc mắt nhận ra nơi đây, trước đây hắn từng hướng tuệ tính hỏi thăm qua, liên quan tới Vô Gian Côn Bằng tình huống. Được cho biết Vô Gian Côn Bằng từng tại yêu tộc thành lập một cái yêu quốc, đạo trường huyền không, 36 ngọn núi nối thành một mảnh, cấu thành một hồi kinh thế đại trận, uy năng đủ để chạm tiên phật. Cảnh tượng trước mắt cùng tuệ tính miêu tả giống nhau ý hệt. Có trước đó tiểu thế giới kinh lịch, Chu Thanh tự nhiên minh bạch, trước mắt tòa này đạo trường cũng không phải là chân thực tồn tại, mà chỉ nói quả tàn phiến diễn hóa, biến hóa ra cảnh tượng, hẳn là bắt nguồn từ vô gian côn bằng còn sót lại ký ức, bởi vậy không khó suy đoán ra, tiểu thế giới bên trong vô gian côn bằng thực lực quyết định bởi đạo quả tàn phiến lực lượng. Trước mặt phương tiểu thế giới này, rõ ràng so vừa mới cái kia mạnh rất nhiều. Có vừa rồi kinh nghiệm, Chu Thanh vừa mới đi vào tiểu thế giới, cường hãn thần hồn chi lực đảo qua bát phương, một bên dò xét địch tình, một bên âm thầm vận chuyển trượng lục kim thân dễ ứng phó đến từ vô gian côn bằng tập sát. Chu Thanh thần thức lực lượng vừa mới dò ra, còn không có chạm đến Huyền Không Sơn, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 389, Hư Không Chi Kính. Chương 389, Hư Không Chi Kính. Một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Huyền Không Sơn trên không. Bóng đen này khí thế hung hùng, phản phất là từ trong bóng tối vô tận hiện ra tới đồng dạng. Chu Thanh nhìn chăm chú xem xét, trong lòng chấn động mạnh một cái, hắn lập tức nhận ra bóng đen này chính là ở cái trước tiểu thế giới bên trong đã từng gặp một lần vô gian côn bằng. Nhưng mà, cùng lần trước khác biệt chính là, cái này vô gian côn bằng khí tức biến cường đại dị thường, hiển nhiên tu vi đã đạt đến kim đan cảnh sơ kỳ trình độ. Cái này vô gian côn bằng lăn lộn thân đen nhánh như than, tựa như một khối thiêu đốt lên than đá, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trong hai mắt của nó, màu bạc đồng tử lóe ra lạnh lùng mà hỗn độn quang mang, nhìn chằm chằm Chu Thanh, dường như Chu Thanh là nó cửu nhân không đội trời chung đồng dạng. Nhân loại đều đáng chết. Vô gian côn bằng đống nhiên mở miệng, thanh âm dường như sấm sét tại Chu Thanh bên tai nổ vang. Theo tiếng giống giận này, trên người nó hư không pháp tắc đột nhiên bộc phát, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiểu thế giới. Chu Thanh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại như là một ngọn núi ép trên người mình, thân thể của hắn trong nháy mắt biến cứng ngắc vô cùng, dường như bị một cỗ lực lượng vô hình định ngay tại chỗ, không thể động đậy. Loại cảm giác này tựa như là một con muỗi bị phong tồn tại hổ phách bên trong, bất luận như thế nào dễ ruột đều không thể đào thoát. Đây là cấm thân chú. Chu Thanh trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn đối loại pháp thuật này cũng không lạ lắm, bởi vì hắn đã từng ở trong sách cổ đọc được qua liên quan tới cấm thân chú ghi chép. Nhưng mà, ngay tại hắn mong muốn thi triển pháp thuật tránh thoát trói buộc thời điểm, hắn đột nhiên ý thức được chuyện có chút không đúng. Bởi vì hắn phát hiện, cỗ này giam cầm hắn lực lượng của thân thể mặc dù cùng cấm thân chú tương tự, nhưng cũng có khác biệt về bản chất. Ngay tại hắn suy nghĩ trong nháy mắt, kia cỗ giam cầm hắn lực lượng của thân thể đột nhiên biến mất, Chu Thanh chỉ cảm thấy mình giống như là bị cầm tù trong lồng chim chóc, đột nhiên thu được tự do. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp buông lỏng một hơi, chuyện càng quái dị đã xảy ra. Chu Thanh phát hiện chính mình vậy mà cùng toàn bộ tiểu thế giới trong nháy mắt cách biệt, dường như hắn bị một cỗ lực lượng thần bí mạnh mẽ từ trong thế giới này tách ra ngoài. Cái gương này dường như nắm giữ một loại nào đó lực lượng thần bí, nó bằng tốc độ kinh người cấp tốc thu nhỏ lại, mà Chu Thanh thân ảnh cũng theo tấm gương cùng nhau thu nhỏ. Cùng lúc đó, hư không chi lực như mãnh liệt hồng lưu giống như liên tục không ngừng tụ đến, tại cái này nhỏ hẹp tấm gương trong không gian cấp tốc ngưng tụ. Trong nháy mắt, một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng lực lượng hủy diệt ngay tại tấm gương này bên trong lặng yên thành hình. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, kia mặt nguyên bản đã thu nhỏ tới hơn một trượng phương viên lớn nhỏ tấm gương, đột nhiên giống như là không chịu nổi luồng sức mạnh mẽ này đồng dạng, đột nhiên vỡ ra. Trong chốc lát, trên mặt kính vô số đạo tinh mịn khe hở như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra, những này trong cái khe ẩn chứa hư không xé rách chi lực, uy lực của nó chi khủng bố, quả thực đủ để dễ như trở bàn tay xé mở thế gian bất kỳ vật thể. Tại cái này kính thế giới bên trong, Chu Thanh không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng như sóng to gió lớn của tới. Cố lực lượng này không có dấu hiệu nào đồng thời tác dụng tại thân thể của hắn mỗi một chỗ, mà lại là tại cùng một trong nháy mắt đột nhiên bộc phát. Trong chốc ngắn này, Chu Thanh thậm chí cảm giác được thân thể của mình phảng phất muốn bị cố lực lượng này mạnh mẽ xé rách thành năm khối đồng dạng, loại kia kịch liệt đau nhức quả thực để cho người ta khó mà chịu đựng. Cũng may Chu Thanh trước đó đã từng tìm hiểu tới hư không chi lực, đối loại lực lượng này có hiểu rõ nhất định cùng trường khống, lại thêm nhục thể của hắn dị thường cứng hãn, nắm giữ gần như bất hủ năng lực, mới miễn cưỡng chặn lại cố này kinh khủng hư không xé rách chi lực, không đến mức nhường thân thể của mình trong nháy mắt bị xé nát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thanh đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, dường như toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Hắn khí huyết như là núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, trong nháy mắt đem thân thể của hắn bao khỏa tại một tầng chói mắt ánh sáng màu hoàng kim bên trong. Theo khí huyết bộc phát, Chu Thanh thân thể cũng đã xảy ra biến hóa kinh người. Thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, vậy mà tại trong nháy mắt bành trướng tới 5 trượng chi cao, tựa như một tòa kim sắc cự nhân đứng thẳng đứng ở trong hư không. Ngay sau đó, Chu Thanh song quyền như là giống như quạt gió cấp tốc huy động lên đến. Mỗi một quyền đều ẩn chứa vô tận hư không pháp tắc chi lực, những này lực lượng pháp tắc tựa như tia chớp bám vào trên hư không, sau đó lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về phía trước mãnh kích mà đi. Cái này liên tiếp mãnh quyền, giống như lôi đỉnh bạc quân, mang theo kinh khủng khí huyết chi lực cùng các loại lực lượng pháp tắc, hung hăng đập vào phía trước trong hư không. Chỉ nghe một hồi kinh thiên động địa tiếng vang, hư không dường như bị xé nứt ra đồng dạng, kinh khủng xé rách chi lực như là một dòng lũ lớn giống như mãnh liệt mà ra. Nguyên bản bao phủ ở trên người hắn kinh khủng xé rách chi lực trong nháy mắt sụp đổ, thân thể của hắn cũng tựa như tia chớp, từ cái này vỡ vụn thế giới bên trong phi nhanh mà ra. Sau một khắc, Chu Thanh thân ảnh như là thuấn di đồng dạng, đột nhiên xuất hiện ở vô gian côn bằng trước người. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, nhường vô gian côn bằng căn bản không kịp phản ứng. Chu Thanh không chút do dự, lập tức huy động lên cái kia to lớn song quyền, như là một đôi thiết truy đồng dạng hung hăng đánh tới hướng vô gian côn bằng. Này đôi quyền uy lực cực kỳ khủng bố, dường như có thể phá toái hư không, hủy diệt thế giới. Cứ việc vô gian côn bằng cũng có không gì sánh kịp thiên phú và tư chất, nhưng nó dù sao chỉ là nói quả chi lực diễn hóa mà thành, tu vi cảnh giới cũng vẹn vẹn chỉ có kim đan cảnh sơ kỳ trình độ. So sánh dưới, Chu Thanh lập chí đi đến chí tôn kim đan con đường, nội ngoại kiêm tu, thực lực tự nhiên càng hơn một bậc. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt đồng dạng, Chu Thanh nắm đấm hung hăng đập vào Vô Gian Côn Bằng trên thân. Uy lực của một quyền này thực sự quá mức kinh khủng, đến mức hư không đều trong nháy mắt đổ sụp, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn. Nhưng mà, khiến người không tưởng tượng được chính là, chỉ thấy hư không có chút nổi lên một tia gợn sóng, dường như bị cái gì lực lượng sờ bỗng lúc đích, ngay sau đó, kia nguyên bản gần trong gang tấc Vô Gian Côn Bằng như là huyễn ảnh đồng dạng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này lại là thuần di. Chu Thanh biết rõ thuần di loại năng lực này chỗ lợi hại, nó có thể để người ta trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất quá, hắn cũng không có bị biến cố bất thình lình này hú ngã, ngược lại ngưng thần tinh khí, cẩn thận cảm thụ được chung quanh hư không biến hóa. Cái này tiểu thế giới bên trong Vô Gian Côn Bằng chỉ là nói quả tàn phiến diện hóa mà thành, nó nắm trong tay hư không pháp tắc chi lực lại cũng không so với mình nhiều. Nhưng là, cái này Vô Gian Côn Bằng dù sao cũng là đạo quả chi lực diễn hóa, bắt nguồn từ Vô Gian Côn Bằng, hắn tại hư không pháp tắc vận dụng tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Bất quá, Chu Thanh cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Hắn đối hư không pháp tắc lý giải mặc dù không bằng Vô Gian Côn Bằng như vậy tinh diệu, nhưng trải qua thời gian dài tu luyện cùng cảm ngộ, hắn đối hư không pháp tắc cảm giác vẫn là tương đối nhạy cảm. Quả nhiên, ngay tại Vô Gian Côn Bằng lần nữa chuẩn bị thuấn di lúc, Chu Thanh bén nhạy bắt được hư không pháp tắc chi lực kia cực kỳ yếu ớt chấn động. Hắn không chút do dự thôi động trên người kiếm khí, chỉ thấy kiếm khí như suối trào từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài, trong nháy mắt hội tụ thành một thanh to lớn cự kiếm. Chôi này cự kiếm toàn thân lóe ra ngân sắc quang mang, trên thân kiếm càng là giăng đầy phức tạp mà thần bí đạo văn. Những đạo văn này không chỉ có ẩn chứa hư không pháp tắc chi lực, còn cùng kim thuộc tính lực lượng pháp tắc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chu Thanh cùng chôi này cự kiếm trong nháy mắt hòa làm một thể, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp, bằng tốc độ kinh người hướng phía vài dặm bên ngoài hư không một chỗ vội vã đi. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng vang dọn, dường như hư không là một khối bị kéo căng vải gấm, mà thành cự kiếm kia thì như là cái kéo đồng dạng, dễ dàng đem nó mở ra. Theo cự kiếm xé qua, hư không bị chân nhắn xé mở một cái khe hở, tựa như là bị xé nứt trang giấy đồng dạng. Vô Gian Côn Bằng thấy thế, trong lòng biết không ổn, nó đội vàng mong muốn từ trong hư không thoát ra, lấy tránh né cái này kinh khủng một kích. Nhưng mà tốc độ của nó cuối cùng vẫn là chậm một bước, cái tia đạo khang khít kiếm khí tựa như tia chớp chạy nhanh đến, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào nó. Đạo kiếm khí này uy lực kinh người, không gì không phá, ẩn chứa trong đó tịch diệt chi ý càng là làm người sợ hãi. Cỗ này tịch diệt chi ý, vừa lúc là đạo quả tàn phiến bên trong Vô Gian Côn Bằng còn sót lại ý chí khắc tinh. Đối mặt cường địch như thế, đầu này đại yêu hóa thân cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, trong nháy mắt liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Theo kiếm khí tứ ngược, kia cỗ kinh khủng tịch diệt chi ý cũng giống như là núi lửa phun trào bộc phát ra, trong nháy mắt đem Vô Gian Côn Bằng còn sót lại ký ức hoàn toàn phá hủy. Cùng lúc đó, nó kia to lớn yêu thân cũng như bị gió thổi tán cho bụi đồng dạng, trong hư không chậm rãi tan ra, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên địa chỉ để lại một đoàn màu đen linh quang, cái này đoàn linh quang lộ ra dị thường thần bí, trong đó không chỉ có ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm hư không đạo vận, còn có vô số ngân sắc đạo văn ở trong đó chìm nổi, dường như ẩn chứa vô tận huyền bí. Đúng lúc này, nương theo lấy Vô Gian Côn Bằng hóa thân vẫn lạc cùng đạo quả tàn phiến bên trong còn sót lại ý chí tiêu tán, toàn bộ tiểu thế giới cũng giống là đã mất đi trèo chống đồng dạng, bắt đầu run rẩy kịch liệt. Âm ầm tiếng vang không ngừng truyền đến, toàn bộ thế giới đều đang sụp đổ phá hủy, dường như ngày tận thế tới. Có lần trước kinh nghiệm xem như làm nền, lần này Chu Thanh biểu hiện được dị thường bình tĩnh. Hắn nhanh chóng tướng đạo quả tàn phiến thu nạp lên, động tác thành thạo mà quả quyết, dường như đã đối với cái này xe nhẹ đường quen. Cùng lúc đó, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung ở hoàn cảnh chung quanh bên trên, cẩn thận quan sát cùng cảm ngộ trong thiên địa tất cả. Tiểu thế giới diễn hóa cùng phá hủy, cái này ẩn chứa trong đó chi cao vô thượng đạo quả tạo hóa vĩ lực. Loại lực lượng này là như thế kinh khủng, vượt xa khỏi Chu Thanh trước mắt có khả năng chạm đến phạm chủ. Nhưng mà, mặc dù như thế, hắn như cũng có thể từ quan sát tiểu thế giới phá hủy quá trình bên trong biết thêm không ít. Làm tiểu thế giới phá hủy lúc, các loại lực lượng pháp tắc đứt gãy cũng dung nhập giữa thiên địa, đây đối với Chu Thanh lĩnh hội lực lượng pháp tắc cùng dung hợp lực lượng pháp tắc đều có trợ giúp thật lớn. Đáng tiếc là, thời gian quá mức ngắn ngủi, tiểu thế giới phá hủy vẹn vẹn xảy ra trong nháy mắt, lưu cho Chu Thanh lĩnh hội thời gian thật sự là quá ít, khiến cho hắn đạt được thu hoạch tương đối có hạn. Ngay tại Chu Thanh cảm thấy một chút tiếc nuối thời điểm, đột nhiên thấy hoa mắt, hắn phát hiện chính mình lần nữa đi tới dưới nước thế giới. Đạo quả tàn phiến, thôn vệ có thể lĩnh hội hư không pháp tắc, phải chăng thôn vệ? Chu Thanh nắm thật chặt trong tay đạo quả tàn phiến, nhìn chăm chú giao diện bên trên nhắc nhở, không chút do dự, hắn quả quyết lựa chọn thôn vệ. Trong chốc lát, đạo quả tàn phiến bên trên đạo vận chen chúc giống như tiến vào Chu Thanh thể nội, liên quan tới hư không pháp tắc đủ loại huyền diệu phun lên Chu Thanh trong lòng. Chu Thanh như si như say, tham lam hút lấy đây hết thảy. Trong nháy mắt, chính là gần nửa ngày. Chu Thanh từ trong tham ngộ tỉnh lại, trong con mắt ngân sắc đạo văn chìm nổi, một cỗ nồng đậm hư không pháp tắc chi lực từ trên người hắn hiện ra đến. Mấy hơi về sau, tất cả mới bình ổn lại. Chu Thanh tra xét một cái tiến cảnh tu vi. Tính danh, Chu Thanh thuộc tính, hư không, lực lượng pháp tắc hai sợi, đạo thuật, hư không chi kính, nhập môn 12, thôn phệ mảnh này đạo quả tàn phiến sau, hư không một đạo lực lượng pháp tắc từ 1.5 sợi tăng tới 2 sợi, tăng trưởng 0.5 sợi, rõ ràng so với lần trước nhiều một mảng lớn. Trừ cái đó ra, còn có ngoại ý muốn niềm vui. Từ mảnh này đạo quả tàn phiến bên trong, Chu Thanh vậy mà tìm hiểu ra một môn cực kỳ lợi hại đạo thuật, hơn nữa môn đạo thuật này thuộc về hư không nhất hệ, tên là hư không chi cảnh. Chu Thanh không khỏi tự lẩm bẩm, hư không chi cảnh, vừa mới Vô Gian Côn Bằng hóa thân thi triển, chắc hẳn chính là môn đạo thuật này a. Trên mặt của hắn toát ra khó mà che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Môn đạo thuật này, Chu Thanh mặc dù chỉ là vừa mới lĩnh hội nhập môn, nhưng đã có thể cảm nhận được uy lực của nó không thể coi thường. Cái này không chỉ có thể vây khốn địch nhân, còn có thể trực tiếp đem nó chém giết. Làm hư không chi cảnh vỡ tan lúc, sinh ra xé rách chi lực quả thực như là thiên địa băng liệt đồng dạng, kinh khủng lực lượng hủy diệt đủ để phá hủy bất kỳ cái gì sự vật. Hồi tưởng lại trước đó cùng vô gian côn bằng hóa thân trận kia kịch chiến, Chu Thanh trong lòng vẫn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Lúc ấy, nếu không phải nhục thể của hắn cường đại dị thường, lại thêm hắn đối hư không chi lực cũng có chỗ trường khống, chỉ sợ căn bản là không có cách tiếp nhận một kích này. Nếu là đổi lại cái khác kim đan cảnh viên mãn tu sĩ đến tiếp nhận một kích này, chỉ sợ ít nhất cũng phải bị bong ra từng màn một lớp da, thậm chí có thể sẽ thụ trọng thương. Nhìn, cái này đạo quả tàn phiến bên trong ẩn chứa không chỉ có riêng chỉ có hư không pháp tắc đơn giản như vậy, trong đó lại còn ẩn giấu đi vô gian côn bằng đã từng tìm hiểu tới đạo thuật. Chu Thanh không khỏi tự lẩm bẩm, trong ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, dường như phát hiện gì rồi hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Đối với Chu Thanh tới nói, dạng này bảo tàng thật sự là quá trọng yếu, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ ngợi, nếu như có thể đem cái này đạo quả tàn phiến bên trong hư không pháp tắc cùng đạo thuật đều lĩnh ngộ thấu triệt, như vậy thực lực của mình khẳng định sẽ có bay vọt về chất. Nghĩ tới đây, Chu Thanh tâm tình càng thêm kích động lên. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm trong đối đạo quả tàn phiến trong chờ mong lúc, một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên hiện lên trong đầu của hắn, vẹn vẹn đạo quả tản ra tàn phiến liền đã chân quý như thế, như vậy vô gian côn bằng chân huyết, bản mệnh lông vũ cùng linh cốt cái này ba kiện bảo vật lại nên đến cỡ nào kinh người đâu. Chu Thanh nhịp tim không tự chủ được tăng nhanh, hắn ý thức được, nếu quả như thật có thể có được cái này ba kiện bảo vật, đây mới thực sự là vận may lớn a. Tiếp tục tìm kiếm. Chu Thanh trong mắt chiến ý hừng hực, kinh khủng thần thức trong nháy mắt phát tán ra, hướng phía bát phương lan tràn mà đi. Giữa thiên địa hư không pháp tắc chi lực đồng thời bị Chu Thanh dẫn động, phụ trợ tại tìm kiếm đạo quả tàn phiến. Thần thức vừa mới lan tràn ra cách xa trăm dặm, hai thân ảnh liền xuất hiện tại Chu Thanh thần thức cảm giác trong phạm vi. Hai đầu đại yêu. Chu Thanh giật nảy cả mình, hắn thần thức chi lực quét trúng cái này hai cái đại yêu đồng thời, cái này hai đầu đại yêu cũng cảm giác được Chu Thanh thần thức chi lực. Hai đạo cường đại thần thức chi lực quét ngang mà đến, từ Chu Thanh trên thân khẽ quét mà qua, khả năng phát hiện Chu Thanh một thân một mình, hai cái đại yêu không chút do dự, hung mạnh hướng phía bên này đánh tới. Chương 390, chém yêu, 1, chương 390, chém yêu, 1, cái này hai đầu đại yêu, cứ việc bọn hắn đã đem tự thân biến hóa thành nhân loại bộ dáng, nhưng lại cũng không hoàn toàn hóa hình, vẫn bảo lưu lại một chút thuộc về bọn hắn chủng tộc đặc biệt đặc thù. Loại biến hóa này chi pháp, trên thực tế là yêu tộc đang tiến hành biến hóa lúc thường xuyên áp dụng một loại phương thức. Thời kỳ thượng cổ, yêu tộc từng thống trị toàn bộ linh giới, mà nhân tộc vào lúc đó vẹn vẹn chỉ là đê giai nô lệ mà thôi. Cứ việc nhân tộc đục thân huyết mạch đối lập tương đối nhỏ yếu, nhưng bọn hắn lại lấy tính linh hoạt cùng am hiểu tinh tế thao tác mà xưng. Nguyên nhân chính là như thế, làm yêu tộc lựa chọn hóa hình lúc, đem chính mình biến thành nhân loại bộ dáng liền trở thành một cái nguyên nhân chủ yếu. Nhưng mà, yêu tộc xem như kẻ thống trị, ở sâu trong nội tâm tự nhiên là vô cùng cao ngạo. Bọn hắn tuyệt đối không nguyện ý hoàn toàn cùng nhân tộc giống nhau như lúc, thế là giữ lại một chút chủng tộc đặc sắc, liền trở thành một cái tuyệt hảo lựa chọn. Cứ như vậy, đã có thể thể hiện ra yêu tộc chỗ đặc biệt, lại không đến mức hoàn toàn mất đi tự thân thân phận cùng tôn nghiêm. Bất quá, vật đổi sao dời, bây giờ nhân tộc đã xưa đâu bằng nay, hắn thực lực đã đủ để cùng yêu tộc phân cao thấp. Dưới loại tình huống này, nhân tộc cùng yêu tộc đang tiến hành biến hóa lúc, liền không còn sẽ cố ý giữ lại chủng tộc đặc sắc. Dù sao, bây giờ nhân tộc đã không còn là năm đó đê giai nô lệ, bọn hắn có đầy đủ tự tin và thực lực đi hiện ra chân thực bản thân. Mà cái này hai đầu đại yêu, hiển nhiên là nghiêm ngặt tuần hoàn theo yêu tộc truyền thừa, bọn hắn trên thân giữ lại chủng tộc đặc sắc, vừa vặn chứng minh bọn hắn huyết mạch cao quý cùng cổ lão. Tại ở trong đó, có một vị đặc biệt làm người khác chú ý, hắn quanh thân bị nồng đậm màu đen sát khí chỗ vần quanh, dường như kia là từ trong địa ngục thả ra đồng dạng, làm cho người không rét mà run. Thân thể của hắn bao trùm lấy một tầng như là thép ngội cứng rắn lông tóc, chuẩn bị dựng thẳng lên, lóe ra hàn quang. Mà tại khóe miệng của hắn hai bên, các mọc ra hai cây thật dài răng nanh, bén nhọn mà dữ tợn, để cho người ta liếc nhìn lại liền sinh lòng sợ hãi. Đầu này yêu quái thân cao chừng một trượng chi cao, thân hình khôi ngô, chạy vội ở giữa giống như kinh lôi chập vàng, mỗi một bước đều mang một cỗ cường hãn vô song lực lượng cảm giác. Hắn tồn tại tựa như là một tòa di động sơn nhạc, bất kỳ vật gì cản ở trước mặt của hắn, chỉ sợ đều sẽ bị cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp đụng nát. Chu Thanh nhìn xem con lợn này yêu, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hắn đối con lợn này yêu khắc sâu ấn tượng, bởi vì trong tay hắn món đạo khí kia Lang Nha Đồng, thật sự là quá mức kinh người. Căn này Lang Nha Đồng nặng đến dãy núi, tại chư yêu lực lượng kinh khủng kia khu động hạ, liền như là bị phú cho sinh mệnh đồng dạng, uy lực kinh người. Đã từng, con lợn này yêu chỉ dùng chỉ là 4 đồng, liền đem nhân tộc bên này một vị kim đan cảnh viên mãn tinh anh tu sĩ lệnh đến pháp lực nổ tung, nhục thân cũng cơ hồ bị hủy đi một nửa, suýt nữa mất mạng. Thực lực kinh khủng như thế, thật sự là để cho người ta sợ hãi. Mà cùng con lợn này yêu cùng nhau đánh tới, còn có một tên khác đại yêu. Cái này yêu quái toàn thân bao trùm lấy vảy màu bạc, lóe ra hào quang chói sáng, phản phất là từ bạch ngân đúc thành mà thành. Khoe miệng của hắn mọc ra hai cây râu rồng, theo động tác của hắn nhẹ nhàng phiêu động, cho thấy hắn cùng người khác thân phận khác nhau, một đầu long ngư hóa hình mà thành yêu quái. Đầu này long ngư yêu quái thực lực cùng chư yêu tương xứng, đồng dạng có được lực lượng kinh khủng cùng cường đại pháp thuật. Bây giờ, cái này hai đầu đại yêu liên thủ đánh tới, khí thế hùng hổ, lấy thanh minh tử đạo hạnh, chỉ sợ căn bản là không có cách chống lại, càng đừng đề cập có nửa điểm phần thắng khả năng. Nhưng mà, Chu Thanh lại không phải thanh minh tử. Hắn nhìn xem cái này hai đầu đại yêu, không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại liếm môi một cái, lộ ra nụ cười hưng phấn. Thịt ba chỉ, hấp long ngư. Chu Thanh tự lẩm bẩm, dường như đã ở trong lòng tính toán tốt cái này hai đầu yêu quái nấu nướng phương pháp, chỉ cảm thấy mình muốn ăn lập tức bị câu lên. Trước đó, Chu Thanh đã liên tiếp chém giết vài đầu ngũ sắc thần lưu nhất tộc đại yêu, đến mức hắn đối kia tốt nhất thịt bò đều sinh ra một chút chẳng đấy. Nhưng mà, không thể phủ nhận là những này đại yêu huyết đục sắc thực có cực cao bổ dưỡng công hiệu. Chu Thanh trượng lục kim thân sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy tiến giai, chính là bởi vì cần đại lượng khí huyết đến trèo chống. Mà cái này vài đầu thần lưu bị hắn ăn vào bụng sau, càng làm cho hắn khí huyết biến dị thường chẳng đấy. Ngay tại Chu Thanh đối thần lưu chi nhục cảm tới chán ghét lúc, mới nguyên liệu nấu ăn lại như trời giáng trời hạn gặp mưa giống như đưa đến trước mặt hắn. Cái này khiến Chu Thanh tự nhiên không có lý do gì cự tuyệt, dù sao thân thể của hắn tới lúc gấp rút cần mới dinh dưỡng để duy trì trượng lục kim thân tăng thêm một bước. Bất quá, cái này cái gọi là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là dễ dàng như vậy tới tay. Làm Chu Thanh đi tới ngoài trăm dặm lúc, đột nhiên bị hai đầu hình thể to lớn yêu quái ngăn cản đường đi. Cái này hai đầu yêu quái một trái một phải, đem con đường phong đến xích sao, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Thanh Minh Tử, lại là ngươi. Chư yêu tựa hồ đối với Thanh Minh Tử có chút quen thuộc, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dữ tợn, cười lạnh nói, ta đã sớm từng nghe nói ngươi kia gian trá thanh danh. Hôm nay ngươi đã rơi vào huynh đệ chúng ta trong tay, coi như ngươi có lại nhiều âm mưu bị kế, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhưng mà, còn chưa chờ Chư Yêu nói hết lời, một bên Long Ngư liền lộ ra hơi không kiên nhẫn. Hắn thô bạo cắt ngang Chư Yêu, thanh âm bên trong để lộ ra nồng đậm sắc cơ, cùng hắn rông dài nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp đem hắn chém giết, sau đó lục soát một chút trên người hắn phải chẳng có đạo quả tàn thiến. Nếu là có, chúng ta liền có thể đi Lôi Bằng điện chủ nơi đó đổi lấy bảo vật. Lôi Bằng, đạo quả tàn thiến. Chu Thanh ánh mắt hơi sáng, vừa định động thủ lại ngừng lại, hỏi, Lôi Bằng đang thu thập đạo quả tàn thiến? Nói như vậy, trong tay hắn hẳn là có không ít. Người chết từ đâu tới nhiều vấn đề như vậy? Long Ngư hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng lạnh lùng. Chỉ thấy trong miệng hắn nói lẩm bẩm, một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn phun trào. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận thủy khí như là một dòng lũ lớn giống như trong hư không phun ra ngoài, những này thủy khí dường như nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc ngưng tụ thành vô số chi sắc bén băng tiễn, như là như mưa to hướng phía Chu Thanh vội vã đi. Cùng lúc đó, một bên khác Chư Yêu cũng không chút gì yếu thế. Trên người hắn màu vàng linh quang như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng bừng bừng dâng lên, đem cả người hắn đều bao bọc ở trong đó. Chư Yêu đưa tay từ trong ngực lấy ra một cây to lớn lang nha đồng, căn này lang nha đồng toàn thân đen nhánh, phía trên che kín giữ tợn răng nanh, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Chư Yêu hai tay cầm thật chặt lang nha đồng, sau đó tùy ý trong hư không vung lên mấy lần. Mỗi một lần vung lên, đều nương theo lấy một hồi lực lượng kinh khủng chấn động, hư không giống như là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, phát ra trận trận tiếng vỡ vụn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toác ra. Đối mặt hung mãnh như vậy công kích, Chu Thanh lại có vẻ dị thường trấn định. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nói rằng, xác thực không có cùng hạ nguyên liệu nấu ăn nói chuyện trời đất đạo lý. Lời còn chưa dứt, Chu Thanh bỗng nhiên đưa tay phải ra, hướng phía hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Trong chốc lát, giữa thiên địa hư không pháp tắc chi lực giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, ầm vang một phát. Long Ngư cùng Chư Yêu lập thân chỗ, hư không bỗng nhiên giống như là bị đông cứng đồng dạng, ngưng trệ một mấy mắt. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, hư không cấp tốc khôi phục bình thường, nhưng quỷ dị chính là hai người trong vòng phương viên mấy trăm dặm hư không bắt đầu bằng tốc độ kinh người co vào, tựa như là một mặt to lớn tấm gương đang không ngừng thu nhỏ, đem Long Ngư cùng Chư Yêu cùng ngoại giới thế giới hoàn toàn ngăn cách ra. Chương 390, chém yêu 2, chương 390, chém yêu 2, ở chỗ này thu nhỏ trong gương, kinh khủng lực lượng hủy diệt ngay tại cấp tốc cấp ủ, dường như sau một khắc liền phải phun ra ngoài, đem hết thể đều thôn phệ hầu như không còn. Thôn phệ mảnh thứ hai đạo quả tàn phía sau, Chu Thanh trưởng khống hư không pháp tắc lực lượng, so với cái thứ hai tiểu thế giới vô gian côn bằng cao hơn một đoạn. Môn này hư không hệ đạo thuật, trải qua Chu Thanh thi triển đi ra, uy lực so với vô gian côn bằng hóa thân thi triển lúc, rõ ràng mạnh một đoạn. Đây là hư không chi lực. Trong đó một đầu đại yêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hô, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin chấn kinh. Ngươi một cái âm dương điện môn đồ, làm sao có thể lĩnh hội tới hư không pháp tắc? Bên kia đại yêu đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn tới kịp làm ra phản kích động tác, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, hai mặt trên mặt kính bỗng nhiên đồng thời che kín lít nha lít nhít vết rách. Dường như tấm gương trong nháy mắt tiếp nhận không thể thừa nhận trọng áp đồng dạng. Ngay sau đó, tấm gương trong nháy mắt ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay ra. Nguyên bản bị vây ở trong kính hai người, cũng theo tấm gương vỡ vụn mà bị một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt xé rách thành mấy đoạn, huyết nhục văng tung tóe. Cỗ lực lượng này thực sự quá mức cường đại, đến mức cái này hai đầu đại yêu cứ việc nhục thân dị thường cường hãn, nhưng ở đối mặt hư không chi cảnh kinh khủng lực lượng hủy diệt lúc, vẫn lộ ra không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách ngăn cản cỗ lực lượng này xung kích. Bất quá, cái này hai đầu đại yêu dù sao cũng là yêu tộc kim đang cảnh bên trong cường giả, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, cứ việc nhục thân đã bị xé nứt thành bài đoạn, nhưng bọn hắn cũng không bởi vậy mất mạng, mà là nương tựa theo tự thân cường đại sinh mệnh lực, miễn cưỡng duy trì lấy thân thể tàn phế tồn tại. Hai viên sáng chói chói mắt yêu đan như là sao băng từ nhục thân mảnh vỡ bên trong bắn ra, tàn mát ra làm người sợ hãi quan mang. Cái này hai viên yêu đan ẩn chứa vô cùng hùng hậu khí hậu hai hệ lực lượng pháp tắc, bọn hắn trong nháy mắt phun ra ngoài, như mãnh liệt sóng cả đồng dạng, tạo thành hai kiện cường đại pháp tắc đồ vật. Cái này hai kiện pháp tắc đồ vật như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, mang theo vô tận uy thế, như là một đầu hung mãnh cự thú, trực tiếp hướng phía hư không giới bích vọt mạnh mà đi. chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên, kia nhìn như không thể phá vỡ hư không giới bích vậy mà dưới một kích này ứng thanh mà phá. Hư không giới bích bị phá ra sau, kia hai kiện pháp tắc đồ vật cũng không có chút nào dừng lại, bọn hắn dẫn động pháp tắc trong thiên địa chi lực, như là một đôi gào thét tự lòng, hóa thành hai đạo chói mắt thần quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai thẳng hướng Chu Thanh. Cái này liên tiếp biến cố phát sinh thực sự quá nhanh, nhanh đến để cho người ta cơ hồ không cách nào kịp phản ứng. Nhưng mà, đây hết thảy đều bị Chu Thanh nhìn ở trong mắt, ánh mắt của hắn tỉnh táo mà bình tĩnh, cũng không có chút nào vẻ kinh hoàng. Mặc dù hư không chi kính uy lực mạnh mẽ, nhưng Chu Thanh dù sao mới vừa vận nhập môn, có thể một kích trọng thương hai tôn đại yêu, uy lực của nó đã đủ để được xưng tụng là kinh thế hai tụ. Lúc này, đối mặt hai cái đại yêu liều mạng phản kháng, Chu Thanh cũng không muốn cùng bọn hắn quá nhiều dây dưa, dù sao nơi này là hai tộc nhân yêu tu sĩ căn cứ, hơi không cẩn thận liền có thể dẫn tới chú ý của bọn hắn. Cho nên, Chu Thanh quyết định thật nhanh, quyết định lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem hai cái này đại yêu chém giết. Vũ sát thần quang. Chu Thanh trong miệng khẽ quát một tiếng, chỉ thấy Chu Thanh phía sau đột nhiên dâng lên cao ngàn trượng hào quang năm màu, như là một tòa ngũ thải ban lan sơn phong đồng dạng, khí thế bằng bạc, làm cho người rung động. Tại cái này hào quang năm màu bên trong, năm đạo to lớn cổ sáng như là quần cuộn bánh xe đồng dạng, xoay tròn cấp tốc lấy. Mỗi một đạo quang trụ đều như là ẩn chứa lực lượng vô tận, trong đó đạo văn như là từng tầng phù văn thần bí, không ngừng mà chập trùng chìm nổi, tản mát ra lóa mắt đến cực điểm quang mang, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng. Tại cái này năm đạo cổ sáng nơi trọng yếu, năm viên ngũ hành linh châu như là năm viên sáng chói sao trời đồng dạng, long lánh hào quang năm màu. Bọn hắn lẫn nhau hô ứng lẫn nhau, cộng đồng hóa thành ngũ hành chư thiên, gia trì tại ngũ sắc thần quang phía trên, khiến cho ngũ sắc thần quang uy năng trong nháy mắt bạo tăng một đoạn. Ngay tại đạo này thần quang xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều giống như bị nhen lửa đồng dạng, ngũ hành lực lượng pháp tắc như là sôi trào nước sôi như thế kịch liệt cuồn cuộn lấy. Nguyên bản khí thế hung hăng hướng phía Chu Thanh chém giết tới hai kiện pháp tắc đồ vật, còn chưa kịp tới gần hắn, liền bị kia ngũ sắc thần quang cho gắt gao ngăn chặn. Bọn hắn nguyên bản chói mắt linh quang trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang, dường như đã mất đi tất cả sinh mệnh lực. Cái này hai kiện pháp tắc đồ vật chỗ tiếp dẫn mà đến lực lượng pháp tắc, cũng tại ngũ sắc thần quang áp bách dưới cấp tốc tán loạn, uy năng càng là giảm mất đi nhiều, xa xa không có vừa rồi như vậy làm cho người e ngại. Ngũ sắc thần quang, cái này sao có thể? Ngươi tuyệt đối không phải Thanh Minh Tử, ngươi đến tột cùng là ai? Hai đầu đại yêu thấy thế, không khỏi cùng kêu lên kinh hô lên. Trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Khủng bố như thế đạo thuật, liền xem như lôi bằng tự mình trình diện, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đỡ được một kích này a. Nắm giữ khủng bố như thế đạo hành người, làm sao lại là Thanh Minh Tử đâu? Đối mặt hai đầu đại yêu chất vấn, Chu Thanh chỉ là cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, thực đơn lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn ngũ sắc thần quang đột nhiên xuất hạ, kia hai kiện pháp tắc đồ vật tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó, kia quần quần cổ sáng như là bánh xe đồng dạng, mang theo thiên quân chi lực hung hăng đập vào hai đầu đại yêu yêu đan phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng vang dọn, yêu đan tại cái này nằm cái cột sáng nghiền ép hạ, vậy mà trực tiếp bị nện thành nát bấy. Gặp kim đan cùng lục thân song trọng trọng thương, cái này hai tên đại yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lập tức liền hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất tại trên thế giới này. Mất đi pháp lực trèo chống sau, nguyên bản ẩn giấu trong hư không hai đầu đại yêu thi thể dần dần hiện ra chân thực hình thái. Trong đó một đầu là dài hơn 3 trượng to lớn chư yêu, bên kia thì là dài đến mấy chục mét cự hình long ngư. Cứ việc nhục thể của bọn nó đã bị xé rách thành mấy đoạn, nhưng làm cho người kinh ngạc chính là bọn chúng tinh nguyên dường như cũng không nhận tổn thất quá lớn mất, nồng đậm tinh khí từ miệng vết thương phát ra, hình thành một cỗ đặc biệt dị hương, nhường Chu Thanh không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Nhưng mà Chu Thanh biết rõ nơi đây cũng không phải là hưởng thụ cỗ lực lượng này phù hợp nơi trốn. Vừa rồi trận chiến đấu kịch liệt kia sinh ra động tĩnh, cứ có thể đưa tới nhân tộc cùng yêu tộc song phương chú ý bởi vậy, hắn quyết định không thể ở chỗ này ở lâu. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, như quỷ mị giống như trong nháy mắt trốn vào trong hư không, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trải qua hơn trăm dặm phi nhanh, Chu Thanh rốt cuộc tìm được một cái tương đối an toàn địa điểm. Hắn dừng bước lại, ngắm nhìn một phía, xác nhận không có nguy hiểm sau, liền không chút do dự phá vỡ hai đầu đại yêu chữ vật giới chỉ. Làm chiếc nhẫn bị mở ra trong nháy mắt, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Chu Thanh nhìn chăm chú xem xét, chỉ thấy trong giới chỉ trồng chất như núi linh thạch lóe ra hào quang chói sáng, còn có mấy khối đạo kim tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Những bảo vật này đều để Chu Thanh ánh mắt vì đó sáng lên, trong lòng âm thầm cảm thán lần này thu hoạch tương đối khá. Khi hắn tiếp tục xem xét chư yêu chữ vật giới chỉ lúc, một cái màu đen linh quang đoàn đưa tới chú ý của hắn. Chu Thanh trên mặt nguyên bản còn mang theo nụ cười hài lòng, nhưng ở nhìn thấy cái này màu đen linh quang đoàn trong nháy mắt, nụ cười của hắn cũng không còn cách nào ức chế, thốt ra, đạo quả tàn phiến. Chương 391, bảy trận, 1, chương 391, bảy trận, 1, cái này mai đạo quả tàn phiến, ẩn chứa đạo vận cùng hư không pháp tắc chí lực, cùng Chu Thanh trước đó đạt được khối thứ nhất đạo quả tàn phiến tương xứng. Rất có thể là hai vị này đại yêu nửa đường thu hoạch. Đã hai vị này đại yêu có thể như thế may mắn được đến đạo quả tàn phiến, như vậy cái khác yêu tộc cùng nhân tộc tự nhiên cũng có khả năng tìm được đạo quả tàn phiến. Nghĩ tới đây, Chu Thanh ánh mắt có hơi hơi sáng, dường như thấy được càng nhiều thu hoạch được đạo quả tàn phiến cơ hội. Nhưng mà, Chu Thanh cũng biết rõ tiến vào nơi đây đám đại yêu thực lực đều tương đối không tầm thường, hơn nữa bọn chúng xuất thân bối cảnh cũng đều có chút bất phàm. Bởi vậy, tại lựa chọn chém giết mục tiêu lúc, hắn nhất định phải phá lệ cẩn thận, hơi không cẩn thận liền có thể sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngay tại Chu Thanh tự hỏi như thế nào tại Đông Đảo cường đại yêu tộc bên trong chọn lựa thích hợp mục tiêu lúc, hắn bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi cùng con rồng kia cá trò chuyện lúc, đối phương trong lúc vô tình để lộ ra một cái mấu chốt tin tức. Đầu kia lôi bằng ngay tại bốn phía thu thập đạo quả tàn phiến. Chu Thanh trong lòng căng thẳng, hắn ý thức được tin tức này tầm quan trọng. Nếu như có thể tìm tới đầu kia lôi bằng, cũng theo nó trong tay đoạt được đạo quả tàn phiến, như vậy chính mình liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đại lượng đạo quả tàn phiến, đem đối lư không pháp tắc chi lực trưởng không tăng lên một mạng lớn. Hơn nữa, Chu Thanh còn hiểu rõ tới, đầu này lôi bằng đồng dạng thuộc về đại bằng nhất tộc, cùng vô gian côn bằng có họ hàng gần quan hệ. Chỉ có điều, lôi bằng thiên phú thần thông thuộc về lôi hệ một đạo, cùng vô gian côn bằng thần thông hơi có khác biệt. Nếu như có thể thành công luyện hóa vô gian côn bằng huyết mạch, như vậy trong tương lai, hắn không chỉ có thể nắm giữ lôi đỉnh chi đạo, còn có thể lĩnh ngộ hư không chi đạo. Đến lúc đó, những này đạo quả tàn phiến đối với hắn mà nói, không nghi ngờ gì sẽ trở thành chân quý nhất tu luyện thánh dược. Cái khác yêu tộc huyết mạch cùng vô gian côn bằng ở giữa tồn tại hoặc nhiều hoặc ít xung đột, cái này khiến bọn hắn tại luyện hóa đạo quả tàn phiến lúc lại gặp phải so lôi bằng khó khăn nhiều hơn. Bởi vậy, xác thực có một bộ phận yêu tộc bằng lòng giao ra trong tay mình đạo quả tàn phiến. Đồng dạng, nhân tộc ở phương diện này cũng đứng trước tình huống tương tự. Hư không chi đạo lĩnh hội độ khó cực cao, đạo quả tàn phiến mặc dù cực kỳ hi hữu cùng chân quý, nhưng là chỉ cần cho ra đầy đủ mê người giá cả, khẳng định sẽ có người bằng lòng bán ra. Chu Thanh trong lòng tính toán, chờ phong ấn chi địa chuyện kết thúc sau, có thể nếm thử nhường tuệ tính ra mặt, giúp mình từ tu sĩ nhân tộc nơi đó đổi lấy một chút đạo quả tàn phiến. Đến mức dùng để trao đổi vật phẩm, hắn cho rằng có thể từ yêu tộc trên thân thu hoạch. Không nói đến lâu dài kế hoạch, đơn xem ra đến bây giờ, chém giết chư yêu cùng ngư long về sau, Chu Thanh đã thu hoạch đại lượng chân quý tài nguyên. Trong đó chỉ là trung phẩm đạo khí liền có 2 kiện, hạ phẩm đạo khí cùng các loại chân quý kỳ tài càng là nhiều vô số kể. Những tư nguyên này vừa vặn có thể dùng đến cùng cái khác người trao đổi đạo quả tàn phiến. Đương nhiên, tất cả những này cũng còn chỉ là đến tiếp sau cân nhắc, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là tìm được trước càng nhiều đạo quả tàn phiến. Không chỉ có như thế, vô gian côn bằng trên người ba kiện bảo vật đồng dạng là chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhưng mà, thủy thế giới bắt ngát như thế vô ngần, vô gian côn bằng tam bảo đến tột cùng giấu kín tại nơi nào đâu? Cái này vẫn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Chu Thanh quyết định mục tiêu vẫn là trước đặt ở đạo quả tàn phiến bên trên. Hắn tập trung tinh thần, nhường thần thức của mình như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Cỗ này cường đại thần thức lực lượng dẫn động hư không phát tác, phản phất tại toàn bộ trong thế giới nước nhấc lên một trận vô hình phong bạo. Tại trận gió lốc này bên trong, Chu Thanh bén nhạy cảm giác được đạo quả tàn phiến vị trí. Thần thức của hắn như là ra đa đồng dạng, chính xác quét nhìn không gian xung quanh. Ừm, trong vòng phương viên mấy trăm dặm, cũng không có phát hiện đạo quả tàn phiến tung tích. Chu Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Hắn quả quyết thu hồi thần thức, sau đó không chút do dự hướng về một phương hướng đội bát đi. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua ở giữa, 7 ngày đã qua đời. Một chỗ bí mật, Chu Thanh trên thân nồng đậm đạo vận chậm rãi ẩn chui vào thể nội, trong tay đạo quả tàn phiến cũng bị hắn luyện hóa hấp thu, đối hư không pháp tắc chi lực trưởng khống lại tinh tiến một đoạn. Tính danh: Chu Thanh, thuộc tính: hư không, lực lượng pháp tắc 4-5 sợi, đạo thuật: hư không chi cảnh, nhập môn 26. Chu Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi của hắn hiện lên một tia tinh mang, dường như có thể xuyên thấu hư không đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu cẩn thận xem xét tu vi của mình tiến cảnh. Trải qua một phen điều tra, Chu Thanh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Tại cái này ngắn ngủi mấy ngày bên trong, hắn đối hư không pháp tắc chi lực trưởng khống lại có to lớn như vậy tăng lên, cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Không chỉ có như thế, hắn tu luyện hư không chi cảnh môn đạo thuật này, cũng tại cái này ngắn ngủi trong mấy ngày tinh tiến hơn 2 lần. Bây giờ, Chu Thanh đối với môn đạo thuật này nắm giữ đã đạt đến một cái độ cao mới, liền xem như long ngư hoặc là chư yêu loại cấp bậc này đại yêu, hắn cũng có lòng tin có thể một kích chém giết. Không hổ là chí cao bản nguyên pháp tắc, uy lực của nó quả nhiên ở xa ngang cấp đạo thuật phía trên. Chu Thanh không khỏi tán thưởng một tiếng, trong lòng đối môn đạo thuật này chờ mong càng thêm mãnh liệt lên. Nhưng mà, ngay tại Chu Thanh đắm chìm trong vui sướng lúc, hắn đột nhiên có chút nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy cái này phong ấn chi địa có chút không thích hợp, dường như ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết. Đến mức tu sĩ nhân tộc, người ta không có ý đồ xấu, Chu Thanh cũng không tốt độc thủ, trò chuyện qua đi, biết được hắn cũng phi độn mấy bạn giảm, cũng không có nhìn thấy vô gian côn bằng tam bảo tin tức, cũng mời Chu Thanh cùng một chỗ hành động, bị Chu Thanh cự. Vị kia tu sĩ yêu tộc bị Chu Thanh lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết, kết quả cũng không có tìm được đạo quả tàn phiến. Tại cùng vị này tu sĩ nhân tộc sau khi trao đổi, Chu Thanh nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu nặng. Hắn chỗ nghi ngờ tiêu điểm chính là cái này phong ấn chi địa mức độ bao la. Từ tình huống trước mắt đến xem, cái này phong ấn chi địa phạm vi dường như vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, bất luận nó lớn bao nhiêu, dù sao không đến mức so Nam Di Bộ Châu còn bao la hơn a. Dù sao, trên trăm tên kim đan cảnh tu sĩ đã tại phiến khu vực này bên trong tìm tòi non nửa tháng lâu, theo lẽ thường tới nói, hẳn là sớm đã đem toàn bộ phong ấn chi địa đều điều tra qua một lần. Nhưng là, kia vô gian côn bằng tam bảo đến tột cùng người ở chỗ nào đâu? Vì sao đến nay vẫn bật vô âm tín? Chẳng lẽ nói, bọn hắn đã bị tu sĩ khác nhanh chân đến trước phải không? Chu Thanh càng nghĩ càng là cảm thấy chuyện khó bề phân biệt, khó mà suy đoán. Mà thôi, tạm thời không đi muốn những thứ này. Chu Thanh cười khổ lắc đầu, quyết định không còn xoắn suýt nơi này. Tâm hắn biết, chính mình đối cái này phong ấn chi địa hiểu rõ vốn cũng không nhiều, trước đó mặc dù hướng tuệ tính hỏi qua tương quan công việc, nhưng Phật tông ghi chép cũng chỉ là nói sơ lược. Hơn nữa mỗi lần phong ấn chi địa tình huống cụ thể đều không hoàn toàn giống nhau. Cho nên, dưới mắt vẫn là trước tập trung tinh lực lục soát đạo quả tàn phiến hơi trọng yếu hơn. Hơn nữa, phong ấn chi địa bên trong có kỳ tổ đại đạo cờ trấn áp, chỗ thứ nhất đều là một cái tiểu thế giới, lớn nhỏ cũng không bằng nhau. Mặc dù tam bảo không có kết quả, nhưng Chu Thanh thu hoạch có thể nói là có chút phong phú. Nhất là tại hư không pháp tắc phương diện, hắn tiến cảnh có thể xương thần tốc, làm cho người kinh thán không thôi. Không chỉ có như thế, hắn trượng lục kim thân cũng có bước tiến dài, bây giờ đã đạt đến kim đan cảnh 70 tả hữu. Chương 391, bảy trận 2, chương 391, bảy trận 2, cái này một thành liền lấy được, không thể rời bỏ hắn từ chém giết yêu tộc bên trong đạt được đạo khí cùng đạo kim. Những này bảo vật chân quý vì hắn cung cấp cường đại trợ lực, khiến cho hắn có thể tại thể nội dung hợp vũ hành, phong lôi trở bảy loại lực lượng pháp tắc. Kể từ đó, hắn đối cái này bảy loại lực lượng pháp tắc miễn dịch năng lực được đến tăng lên cực lớn. Mấy ngày sau, một thế giới nhỏ bên trong, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Chu Thanh không chút do dự thi triển trượng lục kim thân, trong nháy mắt bắt lấy một cái cơ hội tuyệt hảo. Hắn đột nhiên vung ra một quyền này giống như lôi đình bạc quân, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, hung hăng đánh phía vô gian côn bằng phân thân. Theo một quyền này vung ra, vô gian côn bằng phân thân trong nháy mắt bị nát bấy, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán ra đến. Nguyên địa lại lơ lửng một cái đạo quả tàn phiến, tản ra mê người quan mang. Chu Thanh thấy thế, trong lòng vui mừng, vội vàng đưa tay một tay đem hắn bắt lấy. Ngay tại hắn bắt lấy đạo quả tàn phiến trong nháy mắt, tiểu thế giới bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó ầm vang vỡ tan. Chu Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, liền xuất hiện tại trong thế giới nước. Chu Thanh vừa mới hiện thân, liền nghe được một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Hắn không khỏi khẽ di một tiếng, trong lòng âm thầm kinh ngạc, bị ngẫu nhiên truyền tống đến nơi này, không nghĩ tới mới vừa ra tới liền tao ngộ chiến đấu kịch liệt như thế cảnh tượng, đây là lần thứ nhất hắn gặp phải. Chu Thanh nhìn chăm chú xem xét, phát hiện chiến đấu địa điểm cách mình gần vô cùng, cơ hội đang ở trước mắt. Hắn một cái liền có thể đem kịch chiến song phương thấy rất rõ ràng. Chờ thấy rõ ràng song phương bộ dáng sau, Chu Thanh trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vẻ dị sắc. Nhân tộc một phương, chính là Thần Tiêu Tông Kim Lôi Tử. Giờ này phút này, tình cảnh của hắn tương đối không ổn, có vẻ hơi chật vật không chịu nổi. Chỉ thấy hắn bị hai cái cường đại đại yêu chăm chú bao quanh, cái này hai cái đại yêu đang không chút lưu tình đối với hắn triển khai công kích mãnh liệt, mà Kim Lôi Tử trên thân đã nhiều chỗ thụ thương, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Cái này hai cái đại yêu, trong đó một cái Chu Thanh vừa lúc nhận biết, chính là cái kia Thanh Loan. Thanh Loan lấy tốc độ kinh người mà nghe tiếng, trên không trung tựa như tia chớp xuyên thẳng qua, để cho người ta khó mà bắt giữ thân ảnh. Mà đổi thành một cái đại yêu, thì là một đầu bốn răng bạch tượng. Thần lực của nó có thể xưng bản lĩnh hết sức cao cường, kia bốn cái to lớn ngà voi tức thì bị nó tế luyện thành phi kiếm, uy lực kinh người, mỗi một lần vung vẩy đều mang như bài sơn đảo hải lực lượng, Kim Lôi Tử thậm chí cũng không dám chính diện đón đỡ, bởi vậy có thể thấy được cái này bốn răng bạch tựa uy năng mạnh đến mức nào. Đối mặt cường địch như thế, Kim Lôi Tử lâm vào tuyệt cảnh. Hắn đã không cách nào đào thoát cái này hai cái đại yêu bao vây chặt đánh, lại khó mà tại chính diện giao phong bên trong chiến thắng bọn hắn, chỉ có thể bị cái này hai cái đại yêu áp chế gắt gao lấy, trong lòng biệt khuất quả thực khó mà nói nên lời. Ngay tại Kim Lôi Tử khổ sở suy nghĩ lấy như thế nào thoát khỏi trước mắt cái này khốn cục thời điểm, đột nhiên, trong hư không truyền đến chấn động kịch liệt một hồi. Ngay sau đó, một bóng người giống như quỷ mị, trống rông xuất hiện tại trước mặt hắn. Chờ Kim Lôi Tử nhìn chăm chú xem xét, người tới lại là Thanh Minh Tử. Hắn lập tức vui mừng quá đỗi, dường như bắt được một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng cao giọng la lên, "Thanh Minh Tử đạo hữu, mau mau đến đây giúp ta một chút sức lực, giúp ta chém giết cái này hai cái ghê tởm đại yêu a. Gian trá nhân loại, ngươi quả nhiên vẫn là tiền đến." Bốn răng bạch tượng còn tốt, nó cùng Chu Thanh ở giữa cũng không có cái gì khúc mắc, nhưng Thanh Loan có thể lại khác biệt, nàng đã từng bị Chu Thanh hung hăng hố qua một lần, cho nên đối dung mạo của hắn có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Giờ phút này, làm nàng đỗng nhiên nhìn thấy Chu Thanh hiện thân nơi này, cặp kia mỹ lệ trong mắt vượng lập tức hiện lên một tia nồng đậm sắc cơ, nàng cũng không còn cách nào ức chế nội tâm phẫn nộ, nhịn không được chửi ầm lên lên. Đối mặt Thanh Loan giận dữ mắng mỏ, Chu Thanh lại có vẻ tỉnh táo dị thường. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một vẻ cười lạnh, sau đó không nhanh không chậm nói rằng, "Cửu công chúa, ngươi đây là tại bức ta tham chiến a?" Ba người đều là người thông minh, tự nhiên đều có thể nghe ra Chu Thanh trong lời nói thâm ý. Thanh Loan cùng bốn răng bạch tượng liếc nhau, trong lòng đều hiểu, nếu như không có cái khác ngoại lực thăm ra, hai người bọn họ liên thủ đối phó Kim Lôi Tử, mặc dù có bảy thành năm chắc có thể đem nó chém giết, nhưng cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Mà bây giờ Chu Thanh xuất hiện, không nghi ngờ gì cho trận chiến đấu này mang đến càng nhiều biến số. Đối với Thanh Loan tới nói, nàng đối Kim Lôi Tử cừu hận hiển nhiên muốn so Chu Thanh càng sâu. Dù sao Chu Thanh chỉ là hố nàng một lần mà thôi, mà Kim Lôi Tử lại có thể đưa nàng đánh thành trọng thương, cái này khiến nàng đối Kim Lôi Tử hận ý càng nặng. Kim Lôi Tử nghe được Chu Thanh lời nói, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, phản phất có thấy lạnh cả người đang từ phía sau đánh tới. Hắn cùng Thanh Minh Tử quan hệ trong đó mặc dù không tính là tốt, nhưng dù sao đều thuộc về nhân tộc, tại đối mặt yêu tộc dạng này ngoại địch lúc, lẽ ra nên một lòng đoàn kết, cộng đồng đối địch, đây là tất cả mọi người lòng biết rõ quý củ. Nhưng mà vừa nghĩ tới Âm Dương Điện các đệ tử năm gần đây sở tác sở vi càng ngày càng để cho người ta nhìn không thấu, đồng môn ở giữa lẫn nhau tàn sát chuyện cơ hồ đều muốn đặt tới trên mặt bàn tới, Thanh Minh Tử liền xem như đối chính mình cái này ngoại tông người độc thủ, chỉ sợ căn bản sẽ không có chút gánh nặng trong lòng. Đúng lúc này, Thanh Loan bỗng nhiên xen vào nói, "Thanh Minh Tử, chỉ cần ngươi không xuất thủ, trước đó ngươi hố bản công chúa chuyện, bản công chúa liền có thể không còn cùng ngươi so đo." Nàng hiển nhiên là không muốn cùng Thanh Minh Tử xảy ra xung đột, cho nên mới sẽ chủ động đưa ra điều kiện như vậy. Cái này cũng không đủ. Chu Thanh khẽ cười một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tham lam, dường như chỉ cần Thanh Loan ra giá hợp lý, hắn liền có thể không xuất thủ, sau đó lại mang theo vài phần ý uy hiếp, lạnh giọng nói rằng, ngươi chết, tự nhiên cũng sẽ không lại cùng ta so đo. Thanh Loan nghe vậy, lập tức giận dữ, nàng trong mắt vượng lóe ra hàn quang, phẫn nộ quát: "Thanh Minh Tử, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Hôm nay coi như ngươi cùng Kim Lôi Tử liên thủ, đến cùng có thể hay không chiến thắng hai người chúng ta, còn chưa thể biết được đâu. Phải không?" Chu Thanh khỏe miệng khẽ nhếch, cười như không cười nhìn trước mắt Thanh Loan, nhưng mà trong mắt của hắn lại hiện lên một tia hàn quang, dường như ẩn giấu đi sát ý vô tận. Ngay trong nháy mắt này, hắn tâm niệm vừa động, một cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn phun trào lên. Cỗ lực lượng này như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, cấp tốc quét sạch toàn bộ không gian. Ngay sau đó, làm cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Ba người bốn phía ngũ hành lực lượng pháp tắc đống nhiên như bị dã thú bị chọc giận như thế, điên cuồng bạo động lên. Nương theo lấy ngũ hành lực lượng pháp tắc bạo động, năm mặt trận kỳ như là từ trong hư không sinh ra đồng dạng, đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Cái này năm mặt trận kỳ đón gió bay phất phới, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trong chớp mắt, năm mặt trận kỳ đan vào lẫn nhau, tạo thành một tòa to lớn trận pháp, đem Chu Thanh, Thanh Loan cùng một người khác bao phủ trong đó. Tòa trận pháp này giống như một tòa không thể phá vỡ lồng giam, đem bọn hắn giam ở trong đó, không cách nào đào thoát. Không đợi Thanh Loan kịp phản ứng, năm đầu từ lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành xiềng xích tựa như tia chớp, từ trong trận pháp phi nhanh mà ra, trực tiếp hướng phía Thanh Loan bay đi. Cái này năm đầu xiềng xích tốc độ cực nhanh, như là năm đầu hùng mãnh rắn độc, dương nhanh múa vuốt nhào về phía Thanh Loan, tựa hồ muốn hắn chăm chú khóa lại. Hai đầu ngu xuẩn, thật coi ta đứng đấy không có việc gì cùng các ngươi nói chuyện phiếm đâu. Chu Thanh Thanh ấm băng lãnh mà vô tình, dường như đến từ cửu lũ địa ngục. Chương 392, Lôi Bằng, 1, chương 392, Lôi Bằng, 1, ngũ hành hôn nguyên trận. Thanh Loan nghẹn ngào kêu sợ hãi, thanh âm bên trong toát ra một tia sợ hãi. Nàng vạn vạn không ngờ rằng, Chu Thanh lại có thể tại nàng nghiêm mật giám thị hạ, thần không biết bị không hay bố trí xuống như thế lợi hại ngũ hành hôn nguyên trận. Thanh Loan đối cái này ngũ hành hôn nguyên trận uy lực lòng dạ biết rõ, một khi thân hãm trong đó, tại Nam Di Bộ Châu cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ tuyệt cảnh. Đáng chết, ngũ sát thần lưu nhất tộc đại trận làm sao lại rơi vào trong tay nhân tộc? Bốn răng bạch tượng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, hắn giận không kìm được, bốn cái ngà voi trong nháy mắt hóa thành bốn đạo hàn quang loẹt loẹt lợi kiếm, tựa như tia chớp cấp tốc chém về phía bên phải kia mặt màu xanh biết trận kỳ. Bốn răng bạch tượng trong lòng âm thầm tính toán, cái này ngũ hành hỗn nguyên trận lấy ngũ hành tương sinh tương khắc là nguyên lý, hắn một kích này chính là lấy kim khắc mộc, ý đồ dùng kim chi sắc bén, một lần hành động công phá mặt này trận kỳ, từ đó phá mất toàn bộ đại trận. Nhưng mà đại trận bên ngoài Chu Thanh khoẹt miệng lại nổi lên một vệt cười lạnh, cái này ngũ hành hỗn nguyên trận dung hợp ngũ hành chi lực, há lại dễ dàng như vậy bị phá giải? Chỉ thấy Chu Thanh tâm niệm vừa động, ngũ hành cấm thiên khóa trong nháy mắt phong ấn hư không, đem trong đại trận tất cả lực lượng pháp tắc đều một mực khóa lại. Ý vị này, bị vây ở trong trận ba người cũng không còn cách nào từ thiên địa ở giữa dẫn động dù là một tơ một hào lực lượng pháp tắc. Ngay sau đó, năm mặt trận kỳ đồng thời bắn ra một đạo ngũ thải ban lan quang mang, những ánh sáng này trên không trung giao hội dung hợp, hình thành một đạo to lớn thải sắc của sáng, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, thẳng tắp đánh vào kia bốn răng bạch tượng ngà voi cự kiếm bên trên. Nương theo lấy phanh một tiếng nổ vang rung trời, bốn răng răng trắng tế luyện bản mệnh đạo khí dường như tựa như dùng hạt cắt trồng chất mà thành đồng dạng, trong nháy mắt này, nó vậy mà ứng thanh mà nát, hóa thành một đoàn trắng xóa bụi, ở trong hư không như sương khói giống như chậm rãi tan ra. Phúc. Bốn răng bạch tượng trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, tiếng kêu thảm thiết của hắn tại cái này yên tĩnh không gian bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Máu tươi từ hắn trong thất khiếu phun ra ngoài, rơi xuống nước tại bốn phía, tạo thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu. Trên mặt của hắn lộ ra hãi nhiên đến cực điểm vẻ mặt, dường như gặp được tận thế đồng dạng. Giờ này phút này, không chỉ là bốn răng bạch tượng, ngay cả một bên Kim Lôi Tử cũng bị dọa sợ nổi da gà, toàn thân rẽ run. Một cái trung phẩm đạo khí, vậy mà tại một kích phía dưới liền bị biến thành bụi, hơn nữa liền trong đó linh tính đều hoàn toàn đánh mất. Khủng bố như thế uy năng, quả thực để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nếu như một kích này đánh vào trên thân thể người, chỉ sợ tuyệt đại đa số phòng ngự đều sẽ không cách nào đưa đến bất cứ tác dụng gì, một kích phía dưới, cả người chỉ sợ cũng phải giống quyển kia mệnh đạo khí như thế, trong nháy mắt hóa thành một bần bụi. Kim Lôi Tử, Thanh Minh Tử tuyệt đối không có ý tốt ta. Thanh Loan tại đếm thử phá giải trận pháp không có kết quả về sau, ngựa khi biến dị thường gấp rút, nàng lo lắng đôi Kim Lôi Tử hô, các ngươi song phương đồng loạt ra tay, có lẽ còn có phá trận mà ra một chút hy vọng sống. Nếu là tiếp tục tranh đấu, sợ là chúng ta đều sẽ chết tại nơi này ngũ hành hỗn nguyên trận phía dưới a. Kim Lôi Tử nghe được Thanh Loan lời nói sau, trong lòng không khỏi dâng lên một cô ý động cùng dãy rủa. Nếu như đổi lại là bất kỳ người nào khác nói ra lời như vậy, hắn khẳng định sẽ đối với chẳng thèm nó tới, thậm chí khả năng sẽ còn châm chọc khiêu khích một phen, cảm thấy cái này kế ly gián thật sự là quá mức thô ráp. Nhưng mà đối phương là Thanh Minh Tử, Âm Dương Điện môn đồ. Cái này tông môn năm gần đây hành vi càng ngày càng quỷ dị, cơ hồ đã bị đám người quy về tà giáo một loại. Nguyên nhân chính là như thế, Kim Lôi Tử đối Thanh Minh Tử nhân phẩm căn bản cũng không ôm bất kỳ kỳ vọng. Tại thành công vây khốn cũng đánh giết Thanh Loan về sau, Thanh Minh Tử nói không chừng thật sẽ đối với chính mình hạ sát thủ. Nhưng là, coi như thật sự có thể phá vỡ tòa trận pháp này đào thoát ra ngoài, Kim Lôi Tử trong lòng vô cùng rõ ràng, sau đó Thanh Loan cùng cái kia yêu cầm tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha mình. Cho nên, hắn cảm thấy nhất định phải sớm cùng Thanh Loan nói điều kiện xong mới được. Ngay tại Kim Lôi Tử vừa định thông qua truyền âm cùng Thanh Loan hiệp thương thời điểm, đột nhiên, hắn nghe được Chu Thanh truyền đến một đạo truyền âm, "Kim đạo hữu, tuyệt đối không nên bị yêu tộc hoang ngôn xảo ngữ làm cho mê hoặc, a ngươi tới gần kia mặt thổ hoàng sắc linh kỳ, ta sẽ ở thích hợp thời điểm mở ra trận pháp một mấy mắt, đến lúc đó ngươi nhất định phải bắt lấy cơ hội này, lập tức thoát ra trận pháp." Đa tạ Thanh Minh Tử đạo hữu. Kim Lôi Tử nghe được Thanh Minh Tử lời nói sau, trong lòng không khỏi vui mừng, nhưng hắn cũng không có lập tức biểu lộ ra, mà là giả bộ như một bộ dáng vẻ rất đắn đo, nói rằng trận pháp này xác thực lợi hại, bất quá đã Thanh Minh Tử đạo hữu như thế tín nhiệm Kim Mỗ, kia Kim Mỗ liền thử một chút xem sao. Tiếp lấy, Kim Lôi Tử quay đầu đối Thanh Loan hai yêu hồ, hai vị riêng phần mình phụ trách một mặt trận kỳ, cùng một chỗ công kích. Kim Mỗ đối phá giải thổ hệ một đạo có chút tâm đắc, liền phụ trách mặt này trận kỳ, còn lại tứ phía các ngươi tự hành lựa chọn. Thanh Loan nghe được Kim Lôi Tử lời nói, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống, nàng nhẹ nhàng thở ra, trầm giọng nói rằng, tốt, đã như vậy, vậy thì cùng một chỗ động thủ đi. Kim Lôi Tử, ngươi yên tâm, nếu như chúng ta có thể phá trận mà ra, bản công chúa cùng ân oán của ngươi như vậy xóa bỏ, tuyệt đối sẽ không lại làm có ngươi. Kim Lôi Tử nghe xong Thanh Loan lời nói, hài lòng gật đầu, nói rằng, hy vọng cựu công chúa có thể nói lời giữ lời. Sau một khắc, chỉ thấy ba người đồng thời thôi động thể nội pháp lực, nguyên bản bình tĩnh Kim Đan bỗng nhiên mãnh liệt rung động lên, dường như bị một cổ lực lượng cường đại chỗ kích phát. Ngay sau đó, Kim Đan đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, tia sáng chói mắt kia để cho người ta cơ hồ không cách nào nhìn thẳng. Tại kim quang bên trong, dự dục đại đạo nguyên căn như là một đám chen trúc mà ra ảo mật, cấp tốc hội tụ vào một chỗ, sau đó hóa thành ba kiện pháp tắc đồ vật. Cái này ba kiện pháp tắc đồ vật tản mát ra khí tức cường đại, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Kim Lôi Tử cầm trong tay một cái pháp tắc đồ vật, hai người khác cũng riêng phần mình cầm trong tay một cái, bọn hắn không chút do dự đem ba kiện pháp tắc đồ vật hướng phía trận kỳ công tới. Đây chính là ba vị kim đan cảnh cường giả đỉnh cao, bọn hắn đang liều mạng thời điểm, toàn lực bạo phát xuống sinh ra lực lượng là cực kỳ khủng bố. Đại trận tại cố lực lượng này trùng kích vào, trong nháy mắt bị chống đến cực hạn, ngũ hành cấm thiên khóa đều suýt nữa không cách nào ngăn chặn bực này lực lượng kinh khủng. Chu Thanh trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp gầm hét, hắn chán nổi gân xanh lên, hiển nhiên là tại dốc hết toàn lực thúc dục ngũ hành hỗn nguyên trận. Trận pháp này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng muốn duy nhất một lần vây khốn cũng chém giết ba vị đỉnh tiêm kim đan cảnh cường giả, vẫn có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nhưng mà, Chu Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như có thể vận dụng ngũ hành pháp tắc đến khống chế cùng gia trì trận pháp này, có lẽ liền có khả năng nhường ngũ hành hỗn nguyên trận uy lực nâng cao một bước. Chỉ là, làm như vậy, hắn chỉ sợ cũng không cách nào lại ẩn giấu thân phận chân thật của mình. Ngay tại Chu Thanh do dự thời điểm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, pháp tắc đồ vật như là Thái Sơn áp đoán đồng dạng hung hăng chém xuống đến. Trong chốc lát, hư không giống như là bị xé nứt đồng dạng, ngũ hành pháp tắc xiển xích bên trong hai cái trong nháy mắt giảm đạm hơn phân nửa, dường như đã mất đi sinh mệnh đồng dạng. Cái này hai đầu đại yêu một kích toàn lực, uy lực thật sự là kinh khủng đến cực điểm, toàn bộ đại trận đều tại run rẩy kịch liệt lấy, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Bất quá, cùng lúc đó, lực phản chấn cũng như một cỗ cường bạo hồng lưu đồng dạng, hung hăng đánh thẳng vào pháp tắc đồ vật, đem nó trực tiếp đánh tan thành vô số mảnh vỡ. Chương 392, Lôi Bằng 2, chương 392, Lôi Bằng 2, kia hai đầu đại yêu bị cỗ này lực phản chấn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã thụ không nhẹ ám thương. Sắc mặt của bọn nó biến cực kỳ khó coi, hiển nhiên không nghĩ tới trận pháp này vậy mà như thế cứng cỏi, có thể ngăn cản được bọn hắn như thế công kích mãnh liệt. Nhưng mà, càng làm Thanh Loan cả kinh thất sắc chính là, tại Kim Lôi Tử phụ trách tiến công đầu kia thổ hoàng sắc lực lượng pháp tắc huyền hóa trên xiển xích, vậy mà không có nhận tổn thương chút nào. Không chỉ có như thế, đúng lúc này, bên kia đại trận đống nhiên giống như là mở ra một cái lỗ hổng đồng dạng, Kim Lôi Tử giống như là một tia chớp, trong nháy mắt từ trong trận thoát ra, biến mất tại đám người trong tầm mắt. Gian trá nhân loại. Thanh Loan giận không tìm được, trong miệng phát ra một tiếng gầm thét. Nó liều mạng áp chế thể nội sao động pháp lực và khí huyết, thân thể đống nhiên biến bắt đầu mơ hồ, dường như đã mất đi thực thể đồng dạng. Ngay trong nháy mắt này, Thanh Loan tựa như tia chớp biến mất tại chỗ, hóa thành một hồi cuồng phong. Tốc độ của nó cực nhanh, giống như quỷ mị, mong muốn nhân cơ hội này từ đại trận phá vỡ khe hở bên trong đi theo thoát ra đi. Nhưng mà, Chu Thanh sớm có phòng bị. Ánh mắt của hắn hơi nháy mắt, hàn quang bắn ra bốn phía, dường như có thể xem thấu Thanh Loan nhất cử nhất động. Hắn tâm niệm vừa động, kia nguyên bản đứng im đại trận lập tức như là một đài tinh vi máy móc đồng dạng bắt đầu vận chuyển lên. Năm mặt trận kỳ bên trên quang mang đống nhiên nở rộ, như là năm đạo chói mắt lưu tinh, phá toái hư không, thẳng tắp hướng phía Thanh Loan biến mất phương hướng mà tới. Chỉ nghe một tiếng kinh minh truyền đến, kia là Thanh Loan bị ngũ nguyên hóa cực chi lực đánh trúng lúc phát ra tiêu thảm. Máu tươi cùng lông vũ trong hư không nổ tung, tạo thành một mảnh máu đỏ tươi sương mù. Thanh Loan thân thể trên không trung run rẩy kịch liệt lấy, trên người mấy đạo loại hình phòng ngự lồng ánh sáng như là giấy đồng dạng, tại ngũ nguyên hóa cực chi lực trùng kích vào liên tiếp vỡ vụn. Ngay sau đó, Thanh Loan nhục thân cũng không thể thừa nhận luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Máu tươi cùng tiên diễm linh vực như là một cỗ cuồng bạo hồng lưu, quét ngang qua dài không, cảnh tượng dị thường thảm thiết. Một bên bốn răng bạch tượng thấy cảnh này, hai mắt trừng đến cơ hồ muốn nứt mở, trong cơ thể của nó khí tức hủy diệt như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài, hiển nhiên là bị chọc giận tới cực điểm. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn liều lĩnh xông đi lên cùng Chu Thanh liều mạng. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bất ngờ xảy ra chuyện. Một đạo kinh khủng lôi đình như là một đầu màu bạc cự long, phá toái hư không, bằng tốc độ kinh người hướng phía Chu Thanh bổ tới. Lôi đình ở trong, một đạo trường mâu như ẩn như hiện, để lộ ra một loại làm người sợ hãi khí tức khủng bố, dường như đạo này lôi đình chính là vì chém giết Chu Thanh mà tồn tại. Cẩn thận. Kim Lôi Tử bỗng nhiên nghẹn ngào kêu sợ hãi, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Công pháp hắn tu luyện đồng dạng cũng là lôi đình chi đạo, nhưng giờ này phút này, khi hắn trực diện đạo này lôi đình lúc, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sợ hãi, dường như đạo này lôi đình ẩn chứa vô tận uy năng, đủ để đem hắn trong nháy mắt xé rách. Mà ở đằng kia nói lôi đình bên trong, một thanh lóe ra hàn quang trường mâu như ẩn như hiện, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một chút, Kim Lôi Tử liền cảm giác toàn thân rét run, một cỗ không cách nào hình dung hàn ý từ cổ sống dâng lên, nhường thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Một cái mắt, Kim Lôi Tử liền minh bạch người tới là ai, thật sự là yêu tộc khiêng đỉnh nhân vật, Lôi Bằng. Lôi Bằng hung danh, Kim Lôi Tử thế nhưng lại như sấm bên tai. Hắn biết rõ lấy độ tiên môn Mạnh Ương đạo hạnh, đều tuyệt không phải Lôi Bằng đối thủ, huống chi chính hắn cùng Mạnh Ương như thế, đồng tu Lôi đỉnh chi đạo, thực lực tự nhiên càng kém một bậc. Thậm chí, cho dù là tăng thêm Thanh Minh Tử, hai người liên thủ chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể chiến thắng Lôi Bằng. Nghĩ tới đây, Kim Lôi Tử trong lòng lập tức manh động một cái ý niệm trong đầu. Nhân cơ hội này mau thoát đi nơi đây. Đến mức làm như vậy có phải có bội tại đạo nghĩa, hắn căn bản không dành bận tâm. Tại thời khắc sống còn, bảo trụ tính mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thanh truyền âm giống như là một tia chớp tại Kim Lôi Tử trong đầu đống nhiên vang lên. Kim đạo hữu, mau giúp ta ngăn lại hắn. Chờ ta giải quyết đi bốn giang bạch tượng sau, hai người chúng ta có thể bằng vào trận pháp chống cự địch nhân, dạng này hẳn là còn có thể ngăn cản được Lôi Bằng công kích. Nhưng nếu như chúng ta hiện tại liền muốn chạy trốn, lấy Lôi Bằng kia tốc độ nhanh như điện chớp, Kim đạo hữu ngươi cảm thấy hắn cần mấy chiêu liền có thể đem ta đánh bại, lại cần bao lâu thời gian là có thể đuổi kịp ngươi đây? Kim Lôi Tử nghe được Chu Thanh truyền âm, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được Lôi Bằng lại đột nhiên phát động tập kích bất ngờ, hơn nữa nắm bắt thời cơ đến như thế chi xảo. Chu Thanh lúc này đang hết sức chăm chú thúc dục đại trận, vừa mới thành công trấn sát Thanh Loan, tại cái này khẩn yếu quan đầu, căn bản không có khả năng có dư thừa tinh lực đi ứng đối Lôi Bằng một kích này. Nếu như không tự mình ra tay tương trợ, Chu Thanh chỉ sợ thật sẽ ở trong nháy mắt bị một kích này trấn sát, mà một khi Chu Thanh ngã xuống, Lôi Bằng chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nghĩ tới đây, Kim Lôi Tử không khỏi thầm mắng một tiếng, đáng chết. Nhưng mà, trong đầu của hắn phi tốc hiện lên các loại ý niệm, rất nhanh liền ý thức được Chu Thanh lời nói cũng không có sai, đây đúng là trước mắt duy nhất sinh lộ. Tại cái này trong chớp mắt, Kim Lôi Tử quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Một cái lóe ra lôi đỉnh quang mang kim đan từ trong thân thể của ta đột nhiên xông ra, như là một quả thiêu đốt lưu tinh, mang theo vô tận uy thế cùng năng lượng. Cái này mai kim đan mặt ngoài, đại đạo nguyên căn như đồng căn cần đồng dạng từ trong đó dò ra, bọn hắn cấp tốc lan tràn ra, cùng chung quanh lôi đỉnh pháp tắc đan vào lẫn nhau, dung hợp. Trong nháy mắt, giữa thiên địa lôi đỉnh pháp tắc giống như là bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào lên, tạo thành một cái to lớn lôi đỉnh vòng xoáy. Tại thời khắc này, Kim Lôi Tử dường như trở thành phương thiên địa này thống trị, hắn trên người tán phát ra lôi đỉnh chi lực, như là vũ trụ trung tâm đồng dạng, hấp dẫn lấy tất cả lôi đỉnh pháp tắc hướng hắn hội tụ. Hắn mỗi một cái động tác đều có thể dẫn phát giữa thiên địa lôi đỉnh của mình, dường như hắn chính là lôi đỉnh hóa thân, có thể tùy tâm sở dục điều động giữa thiên địa lôi đỉnh pháp tắc. Hừ, hóa đạo, cũng là xem nhẹ ngươi. Lôi Bằng thanh âm bỗng nhiên từ trong hư không vang lên, mang theo một tia kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nguyên lai, sớm tại Chu Thanh tập kích bất ngờ bố trí xuống ngũ hành hỗn nguyên trận thời điểm, Lôi Bằng liền đã lặng lẽ đã tới nơi này. Hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, chờ đợi một cái tuyệt hảo thời cơ, tốt một kích chém giết Chu Thanh. Dù sao, Chu Thanh trong tay ngũ hành hỗn nguyên trận cũng không phải bình thường trận pháp, nó có thể hội tụ ngũ hành chi lực, hình thành cường đại phòng ngự cùng công kích lực lượng. Nếu như không thể ngay đầu tiên đem Chu Thanh đánh chết, chờ hắn kịp phản ứng, lợi dụng được trận pháp này, muốn giết chết hắn liền sẽ biến dị thường khó khăn. Không hề nghi ngờ, làm Chu Thanh dốc hết toàn lực thôi động đại trận, mong muốn đánh giết Thanh Loan thời điểm, chính là Lôi Bằng xuất thủ thời cơ tốt nhất. Nhưng mà, hắn lại không ngờ rằng Kim Lôi Tử sẽ làm ra như thế cử động kinh người. Hắn muốn cho là Kim Lôi Tử chọn chạy trốn, dù sao đối mặt như thế địch nhân cường đại, chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng là, Kim Lôi Tử vậy mà bước lên đại đạo căn cơ bị hao tổn to lớn phong hiểm, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn lợi dụng đạo hóa, cùng thiên địa ngắn ngủi giao hòa, từ đó khiến cho thực lực của mình trong nháy mắt tăng gọn. Mở cho ta. Kim Lôi Tử tức sủi bọt mép, thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh trong hư không nổ vang, đinh hai nhức óc. Theo hắn gầm thét, chói mắt lôi quang trong tay hắn bỗng nhiên ngưng tụ, tạo thành một cây to lớn lôi truy. Căn này lôi truy cũng không phải là vật bình thường, mà là một cái pháp tắc đồ vật, ẩn chứa vô tận uy năng. Nó trong hư không lóng lánh hào quang sáng chói, dường như nắm giữ sinh mệnh của mình đồng dạng. Lôi truy phía trên, đạo văn như du long giống như xoay quanh, mỗi một đạo đều tản mát ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Những đạo văn này đan vào lẫn nhau, dẫn động chung quanh lực lượng pháp tắc, như bách xuyên vi hải giống như tụ đến. Vẹn vẹn cố này lực lượng pháp tắc, liền đã tiếp cận trăm sợi, uy lực của nó chi khủng bố, quả thực vượt quá tưởng tượng. Tại Kim Đan tử trong tiếng giống giận dữ, lôi truy tựa như tia chớp phi nhanh mà ra, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng tắp đón nhận cây kia đồng dạng uy mãnh vô song lôi mâu. Chương 393, thu hoạch. Chương 393, thu hoạch. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, lôi truy cùng lôi mâu như là hai viên như lưu tinh mãnh liệt đụng vào nhau. Trong chốc lát, giữa thiên địa dường như bị một đạo bạch quang chói mắt xé rách, quang mang kia như thế chói mắt, đến mức toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này đã mất đi sắc hái. Ngay sau đó, cuồng bạo mà thô to lôi xả giống như là núi lửa phun trào hướng bốn phương tám hướng phun ra ngoài, bọn hắn trên không trung xen lẫn, cuốn quanh, tạo thành một mảnh kín không kẽ hở lôi bóng. Mỗi một đạo lôi xả đều ẩn chứa vô tận uy năng, những nơi đi qua, hư không đều bị xé nứt, phát ra trận trận thê lương tê minh. Từng mảng lớn lôi hỏa thì tựa như quần cuộn chảy xuôi nham tương, từ hư vô không gian bên trong chút xuống. Bọn hắn mang theo hủy diệt tất cả khí thế, đem hết thảy chung quanh đều bao phủ tại lửa nóng hừng hực bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là một mảnh tận thế giống như cảnh tượng, dường như tận thế đã giáng lâm. Cứ việc Lôi Bằng thực lực cường đại, nhưng hắn cuối cùng chỉ là kim đan cảnh tu sĩ. Đối mặt Kim Lôi Tử liều mạng một lần, hắn vẫn là kém hơn một chút. Kim Lôi Tử tại thời khắc mấu chốt lấy đạo hóa phương thức, trong khoảng thời gian ngắn thu được sức mạnh cực kỳ khủng bố, vậy mà mạnh mẽ chặn lại Lôi Bằng cái này mưu đồ đã lâu một kích chí mạng. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Thanh không chút do dự, lập tức lần nữa thôi động đại trận. Ngũ hành cấm thiên khóa cùng ngũ hành hóa cực như là hai tia chớp đồng dạng đồng thời hiện lên, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân hung hăng đánh tới hướng bốn răng bạch tượng. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bốn răng bạch tượng thân thể trong nháy mắt bị đánh đến chia năm xẻ bảy, tươi máu chảy như suối giống như bắn ra. Nhục thân của nó dưới một kích này, trực tiếp biến thành một đoàn huyết vụ, liền một tia tàn không còn sót lại một chút cạn. Mà linh hồn của nó, cũng tại lực lượng kinh khủng này trước mặt hôi phi yên diệt, hoàn toàn tan đi trong trời đất. Kim đạo hữu, mau mau vào trận. Chu Thanh sắc mặt ngưng trọng khẽ quát một tiếng, thanh âm như là hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ không gian bên trong quanh quẩn. Hắn bước ra một bước, thân hình như quỷ mị giống như cấp tốc, trong chớp mắt liền bước vào ngũ hành hỗn nguyên trận bên trong, lấy lại bình tĩnh, sau đó tiện tay đem thanh loan cùng bốn răng gãy tượng di vật bỏ vào trong túi. Nhất là thanh loan sau khi chết để lại ba đạo bản mệnh lông vũ, càng làm cho Chu Thanh tâm tình thật tốt. Cái này ba đạo bản mệnh lông vũ tản ra nhàn nhạt thanh sắc quang mang, mỗi một cây đều ẩn chứa thanh loan bản nguyên chi lực, vô cùng chân quý. Có cái này ba cây bản mệnh lông vũ, Chu Thanh Du Thiên Sĩ liền có thể luyện chế lại một lần. Đến lúc đó, hắn có thể dùng đạo kim thay thế lúc đầu linh kim, lại thêm thanh loan bản mệnh lông vũ ban cho cực tốc, Du Thiên Sĩ uy lực sẽ được tăng lên rất cao, một lần hành động tấn cấp làm đạo khí cũng không phải là việc khó. Nghĩ tới đây, Chu Thanh khẽ miệng không khỏi nổi lên vẻ mỉm cười. Một bên khác, Kim Lôi Tử nghe được Chu Thanh la lên sau, không chút do dự, lập tức lần nữa tiến vào ngũ hành hỗn nguyên trận bên trong. Động tác của hắn mặc dù không có Chu Thanh như vậy cấp tốc, nhưng cũng lộ ra mười phần quả quyết. Kim Lôi Tử tiến vào trận pháp sau, thể nội kim đan bắt đầu kịch liệt nhấp nhô, hắn vội vàng một lần nữa phong ấn đại đạo nguyên căn, lấy áp chế hắn thể nội sao động pháp lực. Nhưng mà, cứ việc Kim Lôi Tử đã hết sức phong ấn đại đạo nguyên căn, nhưng trong cơ thể hắn pháp lực như cũ khó mà khống chế, như là một đầu ngựa hoang mất ương, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới. Lúc này Kim Lôi Tử tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội bộ sớm đã sôi trào mấy liệt. Nếu như Chu Thanh ở thời điểm này ra tay, Kim Lôi Tử sợ rằng sẽ không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Phốc phốc. Kim Lôi Tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dường như trong cơ thể hắn có một cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng đang không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Cái này ngụm máu tươi phun ra về sau, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào mới hơi hơi ổn định một chút, nhưng sắc mặt của hắn như cũ trắng bệnh như tờ giấy, nhìn hết sức yếu ớt. Kim Lôi Tử thị thương thế trên người mặc dù cũng không nhẹ, nhưng đối với hắn dạng này cường giả tới nói, cũng không phải là cái gì chí mạng tổn thương. Hắn đeo trên người lấy thánh dược chữa thương, chỉ cần ăn vào những này thánh dược, không bao lâu, thân thể của hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng mà, chân chính nhường Kim Lôi Tử lo lắng là đại đạo của hắn căn cơ bị hao tổn. Loại thương thế này cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục, không có cái trăm năm khổ tu, chỉ sợ là khó khôi phục tới trạng thái như cũ. Kim đạo hữu, ngươi không sao chứ? Chu Thanh một bên thúc giục ngũ hành hôn nguyên trận, một bên lo lắng mà hỏi thăm. Chỉ thấy trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, năm cái lực lượng pháp tắc hóa thành xiềng xích giống như năm đầu linh động xúc tu đồng dạng, nhanh chóng kéo dài hướng đại trận bắt phương. Cái này năm đầu xiềng xích cũng không phải là dùng để vây khốn địch nhân, mà là dùng cho phòng ngự, đem địch nhân ngăn cản tại đại trận bên ngoài. Không chết được, bất quá phải khổ tu trăm năm. Kim Lôi Tử khoát tay áo, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở. Hắn hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình xuống, sau đó có chút hoài nghi nhìn Chu Thanh một cái, trầm giọng nói, cái này Lôi Bằng thật sự là hảo hảo gian xảo a. Vừa mới một cái kia, hắn hiển nhiên làm mưu đồ đã lâu. Hiện tại hồi tưởng lại đến, chỉ sợ tại ta cùng Thanh Loan, Bạch Tượng hai yêu chém giết thời điểm, hắn liền đã mò tới phụ cận. Nếu như không phải đạo hữu đông nhiên xuất hiện, một kích kia chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp rơi vào trên người của ta. Hừ, bàn về gian trá làm sao so được với các ngươi nhân tộc. Lôi Bằng hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm ngũ hành hỗn nguyên trận bên trong Kim Lôi Tử cùng Chu Thanh, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn đối hai người kia loại giảo hoạt cảm thấy có chút đau đầu, nhất là Kim Lôi Tử, tự cho là thông minh coi là có thể đào thoát hắn lôi đình một kích, nhưng lại không biết đây hết thảy đều tại Thanh Minh Tử tính toán bên trong. Kim Lôi Tử, ngươi cho là mình rất thông minh sao? Lôi Bằng lạnh giọng nói rằng, Thanh Minh Tử đã sớm phát giác được ta tồn tại, hắn cố ý thả ngươi xuất trận, chính là vì để ngươi thay hắn ngăn trở ta lôi đình một kích, để cho hắn có cơ hội một lần hành động tuyệt sát Bạch Tượng. Quả thực là nói hiệu nói vượng. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào phản bác, giết Bạch Tượng cùng tự vệ ở giữa, ta sao lại không để ý tính mạng của mình? Kim Lôi Tử đạo hữu, ngươi tuyệt đối không nên bị hắn hồ ngôn loạn ngữ làm cho mê hoặc. Lôi Bằng, ngươi đánh không lại liền xéo đi nhanh lên, ngươi cái này bụng về kế ly gián, ta đều chẳng muốn đi bạch trần ngươi. Kim Lôi Tử nghe xong Chu Thanh lời nói, mặc dù mặt ngoài lộ ra rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt của hắn vẫn là lóe lên một vẻ hoài nghi. Dù sao, tại Lôi Bằng chỉ ra chuyện này trước đó, chính hắn cũng từng đối với cái này có chỗ hoài nghi. Người khác có lẽ sẽ không như thế bất chấp nguy hiểm, mạo hiểm làm việc, nhưng Thanh Minh Tử thế nhưng là Âm Dương Điện tiên điền, hắn thật sẽ làm như vậy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Lôi Bằng mắt thấy mưu kế của mình chưa thể đạt được, hơn nữa đối mặt ngũ nguyên hỗn nguyên trận cùng mặt khác hai cái cường địch, hắn lòng dạ biết rõ chính mình căn bản là không có cách chiếm được bất kỳ tiện nghi. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, hai cánh đột nhiên chấn động, phát ra trận trận âm thanh sấm sét, sau đó giống như là một tia chớp đội ba đi, trong nháy mắt biến mất tại phương xa chân trời. Chờ Lôi Bằng đi xa về sau, Kim Lôi Tử cùng Thanh Minh Tử hai người thần thức cấp tốc đảo qua bốn phía, xác nhận Lôi Bằng xác thực đã bỏ trốn mất dạng, lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Lần này thật sự là may mắn mà có đạo hữu xuất thủ tương trợ à, nếu không ta chỉ sợ cũng tính mệnh khó bảo toàn. Lôi Bằng vừa đi, Kim Lôi Tử khẩn trương trong lòng cảm xúc lập tức thư giãn xuống tới, nhưng cùng lúc hắn cũng ý thức được tình cảnh trước mắt mình cũng không an toàn. Dù sao trên người hắn có tổn thương, lại thân ở ngũ hành hỗn nguyên trận bên trong, mà Thanh Minh Tử ngay tại bên cạnh, vạn nhất đối phương bỗng nhiên sinh lòng ác niệm, mong muốn lấy tính mệnh của hắn, vậy nhưng so đối phó Thanh Loan Bạch Tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Đạo hữu không cần quá lo, tất cả mọi người là nhân loại, lẽ ra nên trợ giúp lẫn nhau. Chu Thanh nhẹ gật đầu, tiếp lấy đổi đề tài, hỏi: "Kim đạo hữu, không biết ngươi là có hay không phát giác được cái này phong ấn chi địa dị thường bao la, quả thực vượt quá tưởng tượng. Ta trong mấy ngày qua đến một mực tại phi hành, đã độn hành mấy vạn dặm xa, có thể vẫn không nhìn thấy địa phương này giới hạn ở nơi nào. Đến mức kia vô gian côn bằng tam bảo, càng là liền một chút tung tích cũng không từng phát hiện. Đối với điểm này, Kim đạo hữu ngươi có ý kiến gì hay không? Ta đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc nghi hoặc a." Kim Lôi tử nhíu mày, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, khe khẽ lắc đầu nói rằng: "Ngay tại mấy ngày trước đây, ta một lần tình cờ đụng phải Dược Trần, còn cùng hắn cùng nhau nghiên cứu thảo luận qua chuyện này đâu." Dược Trần phòng đoàn nói: "Cái này chỉ sợ cùng kia vô gian côn bằng có liên hệ lớn lao. Dù sao kia vô gian côn bằng mặc dù đã vất lạc, nhưng đạo quả của nó chi lực cũng không hoàn toàn tiêu tán, có lẽ chính là cái này lưu lại đạo quả chi lực, đối kia phong ấn chi địa sinh ra ảnh hưởng. Chỉ có chờ tới cái này đạo quả chi lực hoàn toàn tan hết về sau, kia phong ấn chi địa mới có thể khôi phục như lúc ban đầu, đến lúc đó, kia vô gian côn bằng bảo tàng tự nhiên cũng biết hiện hiện ra." "Ừm, cái suy đoán này nghe cũng là có chút đạo lý." Chu Thanh nghe vậy, ánh mắt có hơi hơi sáng, như có điều suy nghĩ nói rằng. Hắn chắp tay hướng Kim Lôi Tử thi lễ một cái, nói tiếp: "Đa tạ đạo hữu cáo chi việc này, đối ta mà nói, cái này đạo quả tàn phiến thế nhưng là có tác dụng lớn chỗ. Không biết kim trên người đạo hữu phải chăng có cái này đạo quả tàn phiến đâu? Nếu là có, ta bằng lòng dùng một chút bảo vật đến cùng đạo hữu trao đổi." Nói vừa xong, Chu Thanh tay trái bung lên, chỉ thấy vài kiện tản ra khí tức cường đại đạo khí cùng vô số chân quý linh tài bảo vật, như là bị làm ma pháp đồng dạng, trôi nổi ở trong hư không, rực rỡ muôn màu, làm cho người hoa mắt, không kịp nhìn. Kim Lôi Tử nhìn chăm chú nhìn lại, trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Bằng vào lịch duyệt của hắn cùng kiến thức, tự nhiên có thể một cái nhìn ra, những bảo vật này phần lớn đều xuất từ tay yêu tộc, giá trị chi cao, tuyệt đối không thể coi thường. Chu Thanh lại có thể xuất ra nhiều như thế đồ vật, ở trong đó ẩn chứa giá trị quả thực khó mà đánh giá, bởi vậy có thể suy ra hắn đến cùng giết nhiều ít yêu tộc. Thanh Minh Tử thực lực, vậy mà so ta trước kia suy nghĩ tượng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, lúc trước hắn chỉ sợ vẫn luôn tại che giấu mình thực lực chân chính a. Ý nghĩ này một khi trong đầu thoáng hiện, Kim Lôi Tử viên kia nguyên bản liền cao nỗi lòng lo lắng, giờ phút này càng là như bị trọng truy hung hăng gõ một chút đồng dạng, đập bịch bịch không ngừng. Thanh Minh Tử đã lựa chọn ẩn giấu thực lực của mình, vậy thì mang ý nghĩa hắn xác thực có phát hiện kia ẩn giấu đi lôi bằng năng lực. Liền xem như đối mặt lôi bằng một kích toàn lực, dù cho không tự mình ra tay tương trợ, hắn cũng tuyệt đối hoàn toàn chắc chắn có thể bình yên đón lấy một kích này. Kể từ đó, lôi bằng trước đó nói tới những lời kia, liền tuyệt đối không phải cái gì châm ngòi ly gián ngữ điệu, mà là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ sự thật. Giờ này phút này, Thanh Minh Tử đối cái kia đạo quả tàn phiến hiển nhiên là nhất định phải được, trong tay mình vừa vặn có đạo quả tàn phiến. Nếu là mình không chịu đem cái này đạo quả tàn phiến giao cho hắn, lấy Thanh Minh Tử tính cách cùng thủ đoạn, tất nhiên sẽ đối với mình sinh lòng sát ý lấy chính mình tình trạng trước mắt, chỉ sợ là tuyệt đối khó mà đào thoát độc thủ của hắn a. Đạo quả tàn phiến mặc dù vô cùng chân quý, nhưng cùng tính mạng của mình cùng so sánh, lại đáng là gì đâu. Dù sao, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt đi. Cho nên, Kim Lôi Tử cơ hồ không có chút nào do dự, đang nghe Thanh Minh Tử lời nói sau, hắn lập tức ha ha cười lớn nói: "Đạo hữu ngài lời nói này đến coi như có chút quá khách khí rồi. Ngài trước đó thế nhưng là đã cứu ta một mạng a, ta đều còn chưa kịp thật tốt báo đáp ngài đâu. Cái này khu đạo quả tàn phiến, ta giữ lại cũng không cái gì tác dụng quá lớn. Đã đạo hữu ngài cần nó, vậy ngài cứ việc cầm đi cũng được." Ngay tại hai người trò chuyện lúc, Kim Lôi Tử bỗng nhiên xoay tay phải lại, chỉ thấy trong bàn tay hắn vậy mà nhiều hơn 3 viên đạo quả tàn phiến. Những này đạo quả tàn phiến tản ra quang mang nhàn nhạt, hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm. "Ha ha, đã như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí rồi." Chu Thanh thấy thế, cũng là cười lên ha ha, hắn không chút do dự vươn tay, đem cái này 3 viên đạo quả tàn phiến nhận lấy, cũng cấp tốc thu vào trong lòng. Nhưng mà, ngay tại Chu Thanh thu hồi đạo quả tàn phiến trong nháy mắt, Kim Lôi Tử trong lòng lại đột nhiên siết chặt. Bởi vì hắn chú ý tới, Chu Thanh tại tiếp nhận đạo quả tàn phiến về sau, cũng không có lập tức thu hồi ngũ hành hôn nguyên trận, mà là tiếp tục nhường bảo trì mở ra trạng thái. Cái này một chi tiết nhường Kim Lôi Tử trong lòng thầm kêu không tốt, hắn ý thức được Chu Thanh rất có thể đối với mình lên sát tâm. Nghĩ tới đây, Kim Lôi Tử trên trán không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi dị. Trong lòng của hắn âm thầm hối hận, chính mình làm sao lại dễ dàng như vậy tướng đạo quả tàn phiến nộp ra đâu. Bất quá, việc đã đến nước này, Kim Lôi Tử cũng không dám lại dừng lại lâu. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó chắp tay hướng Chu Thanh chào từ biệt: "Đã Chu Minh đã nhận đạo quả tàn phiến, vậy ta cũng nên cáo tử." "Cũng tốt, đạo hữu trên đường cẩn thận." Chu Thanh thu hồi trận pháp, Kim Lôi Tử xách theo tâm lúc này mới buông xuống. Hắn lái một đạo đột quang, hướng phía cùng Lôi Bằng phương hướng ngược nhau vội vã đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, trong chớp mắt liền biến mất ở Chu Thanh trong tầm mắt. Hơn nữa, từ Kim Lôi Tử phi hành dáng vẻ đến xem, hắn hiển nhiên là sử xuất chính mình áp đáy hòm thủ đoạn bảo bệnh, tốc độ kia vậy mà so Lôi Bằng còn nhanh hơn mấy phần. Chậc chậc, đều bị sợ đến như vậy, Thanh Minh Tử đáng sợ như thế sao? Chu Thanh nhả ránh một tiếng, sau đó nghĩ đến thu hoạch lần này, khóe miệng không tự chủ được toát ra. Hồi tưởng lại Kim Lôi Tử nói cho hắn biết liên quan tới dược trần phỏng đoán, Chu Thanh cảm thấy vẫn còn có chút đạo lý. Đạo quả chi lực tựa hồ đối với phong ấn chi lực sinh ra ảnh hưởng nào đó, mới khiến cho nơi này biến như thế rộng lớn. Nhưng mà, loại ảnh hưởng này cũng sẽ không một mực tiếp tục kéo dài. Một khi đạo quả chi lực hoàn toàn dung nhập giữa thiên địa, loại ảnh hưởng này tự nhiên là sẽ giải trừ. Trước tiên tìm một nơi, đem thu hoạch lần này thật tốt tiêu hóa một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vô gian côn bằng biến mất phương hướng, trong lòng có chút do dự. Lôi bằng thực lực phi thường cường đại, hơn nữa không biết do nó còn có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Nếu như bây giờ liền đi truy kích nó, sợ rằng sẽ lâm vào một cuộc các chiến, cho dù cuối cùng có thể chém giết lôi bằng, chỉ sợ cũng sẽ thụ tổn thương không nhẹ. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, Chu Thanh cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời từ bỏ truy kích lôi bằng. Dù sao, trước mắt cùng lôi bằng liều chết một trận chiến cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt. Hắn dự định trước thôn vệ một chút đạo quả tàn phiến, tăng thêm một bước chính mình hư không pháp tắc chi lực, chờ thực lực nâng cao một bước về sau, lại đi săn giết lôi bằng cũng không muộn. Đến lúc đó, nương tựa theo cường đại hư không pháp tắc chi lực, dù cho lôi bằng đạo hạnh cao thâm đến đâu, át chủ bài lại nhiều, cũng tuyệt đối khó mà đạo thoát vừa chết. Chương 394, vô gian côn bằng hiện thế. Chương 394, vô gian côn bằng hiện thế. Hết thảy 8 khối đạo quả tàn phiến, thanh loan bạch tượng hai yêu, cống hiến 5 khối, tử kim lôi từ nơi đó thu được 3 khối. Nếu như tại tăng thêm trong tay của ta một khối, tổng cộng 9 khối đạo quả tàn phiến. Chu Thanh làm sửa lại một chút thu hoạch, bố trí xuống trận pháp, bắt đầu bế quan thôn vệ đạo quả tàn phiến. Dựa theo dược trần nói chuyện, phong ấn chi địa đạo quả chi lực tại hoàn toàn tiêu tán trước, vô gian côn bằng tam bảo cũng sẽ không như thế. Cho nên, Chu Thanh cũng không sốt ruột, thừa dịp trong khoảng thời gian này vừa bận thôn vệ hấp thụ đạo quả tàn phiến, tăng tiến đối hư không pháp tắc trường khống. Mà lần này giao chiến, cũng làm cho Chu Thanh thể nghiệm tới, đạo quả tàn phiến không nhất định phải chính mình tìm, có đôi khi đoạt khả năng tới càng nhanh. Trong nháy mắt, liền 2 ngày, 9 cái đạo quả tàn phiến bị Chu Thanh thôn vệ hấp thu hầu như không còn. Chu Thanh đối hư không pháp tắc trường khống cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, không sai biệt lắm tăng lên gấp đôi. Tính danh: Chu Thanh, thuộc tính: hư không, lực lượng pháp tắc 87 sợi, đạo thuật: hư không chi kính, nhập môn 36. Chu Thanh nội thị kiểm tra một hồi đạo thuật tiến cảnh, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hư không pháp tắc chính là 4 cao trí cao bản nguyên pháp tắc một trong, chớ nhìn hắn trước mắt mới trưởng khống không đến 9 sợi, nhưng là bàn về bí lực, so với trước mắt hắn trưởng khống nhiều nhất thổ chi pháp tắc cũng mạnh hơn một đoạn. Phải biết, Chu Thanh trưởng khống thổ chi lực lượng pháp tắc đã cao đến hơn 60 sợi. Nhờ vào hư không pháp tắc tăng lên, đạo thuật hư không chi kính cũng tinh tiến không ít. Chu Thanh thô sơ giản lược đoán chừng một chút, nếu là sử dụng này thuật tập kích, chỉ sợ giống lôi bằng dạng này cường giả đỉnh cao, coi như không chết cũng phải trọng thương. Ừm, tại thôn vệ một chút đạo quả tàn phiến, thực lực của ta liền lấy quét ngang bát phương. Chu Thanh tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sau đó, Chu Thanh không có vội vã xuất quan, lật tay lấy ra du thiên, lại moi ra các loại đạo kim, bỏ ra 3 ngày thời gian, trùng luyện du thiên xí, cũng đem thanh loan 3 cây bản mệnh lông vũ khảm nạm tại du thiên xí bên trên. Có đạo kim cùng thanh loan bản nguyên lông vũ gia trì, du thiên xí uy năng tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, phẩm cấp nhảy lên trở thành trung phẩm đạo khí. Ừm, trước mắt dung nhập ngũ hành phong lôi 7 loại đạo kim. Hư không đạo kim khó tìm, nếu là dung nhập sau, phẩm cấp hẳn là còn có thể nâng cao một bước. Bản mệnh lông vũ chỉ có không gian, gió 2 loại, còn lại tạm thiếu. Thanh loan bản mệnh lông vũ phú cho du thiên xí ngự phong năng lực, có thể trong nháy mắt hóa thành cuồng phong, tốc độ cực nhanh. Lại nói cái này phong ấn chi địa, giống chim yêu tộc cũng không ít, nói không chừng có thể góp đủ. Chu Thanh nhìn xem du thiên xí bên trên, giữ lưu khảm nạm vị trí, trong mắt sát cơ hiện lên. Khác thuộc tính tạm thời không đề cập tới, lôi bằng 3 mệnh lông vũ, liền nhường Chu Thanh rất là trông mà thèm. Thử một chút uy lực. Chu Thanh tâm ý khẽ động, du thiên xí ở sau lưng mở ra, linh lực rót vào trong đó tích chứa lực lượng pháp tắc khai thông thiên địa. 3 cây thanh loan bản mệnh lông vũ bên trong hào quang màu xanh biết nở rộ, cuốn phong nổi lên một phía. Hai cánh rung động, Chu Thanh hóa thành một đạo thanh phong biến mất tại chỗ, một hơi ở giữa liền vượt ngang trong vòng hơn 10 dặm. Ha ha, thoải mái. Chu Thanh cười ha ha, liên tiếp chấn động hai cánh, trong chốc lát liền thoát ra cách xa mấy trăm dặm. Tốc độ như thế, đủ để so sánh lôi bằng. Chu Thanh hai cánh vừa thu lại, dừng ở nguyên địa, thử qua sau, Chu Thanh đối du thiên xí uy lực có một cái rõ ràng nhận biết, đơn thuần tốc độ đã không kém gì lôi bằng. Mà đây cũng không phải là du thiên xí hạn mức cao nhất, đến tiếp sau chỉ cần không ngừng tăng thêm bản mệnh lông vũ, bảo vật này tốc độ cũng sẽ tùy theo gia tăng. Tiếp tục tìm kiếm đạo quả tàn phiến. Chu Thanh tự lẩm bẩm một tiếng, thần thức chi lực hướng phía bát phương quyết tán, đồng thời dẫn động hư không chi lực gia trì, cảm giác được quả tàn phiến vị trí. Ừm. Thần thức chi lực vừa mới dọc theo trăm dặm, Chu Thanh liền kinh dị một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Cũng không phải là phát hiện đạo quả tàn phiến, mà là Chu Thanh dẫn động hư không chi lực lúc, rõ ràng cảm giác được, nguyên liệu cực dễ dàng trải qua dẫn động hư không chi lực, biến so trước đó ngưng chắc rất nhiều, nhưng là so với ngoại giới, vẫn là phải dễ dàng không ít. Loại biến hóa này, khiến Chu Thanh không khỏi nhớ tới dược trần suy đoán. Xem ra đạo quả chi lực đối phong ấn chi địa ảnh hưởng, đang nhanh chóng biến mất. Chu Thanh như có điều suy nghĩ, ý vị này lưu cho hắn tìm được đạo quả tàn phiến thời gian không nhiều lắm. Hơn nữa, theo đạo quả chi lực ảnh hưởng biến mất, phong ấn chi lực cái này nhìn như mênh mông không gian, chỉ sợ cũng sẽ tùy theo chậm chậm thu nhỏ, cuối cùng khôi phục thành bình thường lớn nhỏ. Đến lúc đó, nhân tộc hai tộc gặp nhau sát suất sẽ gấp đôi gấp bội lật thăng. Bá. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, tìm kiếm không có kết quả. Chu Thanh thu hồi thần thức chi lực, hai cánh rung động, hướng phía trước đột đi. Trong nháy mắt, một ngày vội vàng mà qua. Chu Thanh tung hoành mấy ngàn dặm, lại một cái đạo quả tàn phiến đều chưa từng tìm được. Như thế biến cố, Chu Thanh cũng sớm có dự liệu, dù sao đạo quả tàn phiến số lượng khẳng định có hạn, theo nhân tộc hai tộc tranh đoạt, phong ấn chi địa bên trong tồn tại khẳng định càng ngày càng ít. Tìm kiếm, tự nhiên cũng liền càng thêm gian nan. Ừm, bên trái ngàn dặm, có chiến đấu chấn động. Chu Thanh lần nữa thả ra thần thức, lục soát không có kết quả vừa định thu hồi lúc, mơ hồ trong đó cảm giác được bên trái động tinh truyền đến. Chỉ là cách quá xa, thần thức chi lực không cách nào cảm giác được, từ bắt được một tia chiến đấu trong dư âm, Chu Thanh đại khái suy đoán ra, địa điểm chiến đấu cách mình không sai biệt lắm có ngàn dặm xa. Kim đang cảnh tu sĩ, lúc chiến đấu dẫn động lực lượng phát tắc, trong lúc xuất thủ hủy thiên diệt địa, động tinh thường thường cực lớn, đặc biệt là sinh tử tương bắt lúc, sát chiêu nhiều lần ra, uy lực vô cùng lớn. Thường thường chiến đấu dư ba, tại bên ngoài mấy trăm dặm đều có thể cảm giác được một hai, thậm chí càng xa. Chu Thanh chính sầu tìm không được đạo quả tàn tiến, phát giác được có người, ánh mắt hơi sáng, không chút do dự, thôi động du thiên sĩ hướng phía địa điểm chiến đấu tiến đến. Lấy trước mắt hắn đạo hạnh, không sợ hai tộc nhân yêu bất luận một vị nào tu sĩ. Cho dù gặp gỡ lôi bằng, Chu Thanh cũng chuẩn bị nếm thử chém giết. Chu Thanh hai cánh rung động, số là cách xa mười mấy dặm. Trong chốc lát, liền thoát ra cách xa mấy trăm dặm. Phía trước chiến đấu dư ba, đột nhiên dừng lại, Chu Thanh ý thức được, chiến đấu đã phân ra thắng bại, lại cũng không lo được cẩn giấu bộ dạng, thần thức trong nháy mắt hướng phía địa điểm chiến đấu đảo qua. Mấy trăm dặm khoảng cách, chớp mắt đã tới, chờ thấy rõ ràng tình huống, Chu Thanh không khỏi sửng sốt một chút, hoảng sợ nói, "Ừm, lại là người quen biết cũ." Chỉ thấy giữa sân một tên nhân tộc nữ tu sĩ, bị tàn nhẫn xoay rơi đầu, tử trạng cực kỳ thê thảm. Một tên mọc lên ngũ sắc độc giác trắng hán, ngay tại nữ tu sĩ trên thân vơ vét bảo vật, không phải người bên ngoài, chính là cùng Chu Thanh từng có giao phong ngũ sắc thần lưu nhất tộc Mông Nguyên. Chu Thanh thần thức quét tới lúc, cũng bị hắn phát giác được. Thanh Minh Tử. Mông Nguyên cảm giác được khí tức quen thuộc, trong mắt sát cơ nổ bắn ra mà ra, toàn thân máu tươi sôi trào lên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự, thẳng đến Chu Thanh bên này chạy tới. Sách, thù hận rất sâu sao? Chu Thanh cười lạnh cảm khái một tiếng, trong nháy mắt thu du thiên sĩ, bình chân như bại tại nguyên chỗ chờ. Sau một lát, Mông Nguyên khí thế hùng hổ đánh tới. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mông Nguyên biết rõ Chu Thanh thủ đoạn lợi hại, vừa mới tới gần liền không nói nhảm, đi lên liền buộc phát ra một kích mạnh nhất. Chỉ thấy trong cơ thể hắn pháp lực sôi trào, dẫn động ngũ hành lực lượng phát tác, ra chỉ tại ngũ hành tinh luân phía trên, cách vài dặm đối với Chu Thanh mạnh mẽ quan tới. Ngũ hành tinh luân lướt qua, giữa thiên địa lực lượng pháp tắc bị băng phòng, nó dường như siêu việt thời gian, trong nháy mắt liền tới Chu Thanh phụ cận. Tốt pháp bảo lợi hại. Chu Thanh tán thưởng một tiếng, từ ngũ hành tinh luân phía trên, hắn cảm giác được kinh khủng ngũ hành lực lượng pháp tắc, thật bị đánh trúng, chỉ sợ chính mình nắm giữ trượng lục kim thân, cũng phải trọng thương. Từ ngũ hành tinh luân bên trên, Chu Thanh cảm giác được cùng ngũ hành hỗn nguyên trận đồng tông đồng nguyên khí tức, nói một cách khác, cái này đạo khí năng lực, hẳn là cùng ngũ hành hỗn nguyên trận cùng loại, có thể hủy diệt vật vật, hóa thành bản nguyên nhất vật chất. Bảo bối tốt, ta nhận. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng. Mông Nguyên hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một tia khoái ý, dường như thấy được Chu Thanh bị ngũ hành tinh luân một kích trọng thương thậm chí tử vong hình tượng. Nhưng mà, sau một khắc, vạn trượng hào quang liền tràn đầy cặp mắt của hắn, nồng đậm ngũ hành lực lượng pháp tắc bị dẫn động, dung nhập kia vạn trượng hào quang ở trong. Ngũ hành thần quang, đây không có khả năng. Mông Nguyên cả kinh thất sắc, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, cùng là trưởng khống ngũ hành người, Mông Nguyên rất rõ ràng ngũ sắc thần quang lợi hại, hắn vội vàng khai thông đạo khí ngũ hành tinh luân, mong muốn thu hồi. Nhưng mà, đem hết toàn lực phát ra, mong muốn thu hồi nào có dễ dàng như vậy. Vạn đạo hào quang xuất qua, ngũ hành tinh luân trong nháy mắt linh tính mất hết. Mông Nguyên không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng, chỉ cảm thấy mình cùng ngũ hành tinh luân mất đi liên hệ, trong lúc nhất thời vừa tức vừa giận, cực kỳ bi thương phía dưới, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi đến. Chu Thanh nhìn thấy một màn này, tay trái bắt được ngũ hành tinh luân, tay phải xa xa nhất định. Giữa thiên địa, hư không chi lực bị dẫn động, Mông Nguyên thân thể dừng một chút, sau đó khôi phục bình thường. Một màn quỷ dị xuất hiện, Mông Nguyên lập thân vài dặm bên trong, cả phiến thiên địa trong nháy mắt từ thế giới bên trong tách ra đến, hơn nữa cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một chiếc gương, hủy diệt lực lượng theo tấm gương thu nhỏ kịch liệt tăng trưởng. Hư không chi cảnh, ngươi làm sao lại? Mông Nguyên kinh hô một tiếng, nếu như nói vừa mới đạo khí bị ngũ sắc thần quang lấy đi, hắn chỉ là kinh hãi, lúc này lại trở thành kinh dị. Hư không chi cảnh chính là vô gian côn bằng giữ nhà bản sự một trong, yêu tộc bên trong vốn có ghi chép. Lúc trước hắn thu thập đạo quả tàn phiến lúc, cũng từng trải qua môn này thần thông, biết rõ lợi hại. Theo Mông Nguyên biết, môn này thần thông, yêu tộc bên trong cũng không truyền thừa, càng đừng đề cập nhân tộc. Thanh Minh Tử có thể thi triển, giải thích rõ môn này thần thông, hắn vừa lĩnh hội không lâu, khủng bố như thế tư chất, quả thực khiến Mông Nguyên không cách nào tưởng tượng. Càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng là, hư không chi kính tại Chu Thanh trong tay thi triển đi ra, uy lực lớn xa hơn hắn gặp phải vô gian côn bằng phân thân. Một cô bóng ma tử vong, trong nháy mắt bao phủ ở trong lòng. Mông Nguyên ý thức được, chính mình căn bản là không có cách ngăn trở một kích này, tuyệt vọng lúc ngang nhiên vận dụng át chủ bài. Đan điền ở trong, một chút linh quang đột nhiên nổ tung, khí tức kinh khủng hơi chưa thấu thể mà ra, liền bị phong ấn chi địa có một cỗ lực lượng vô hình sinh sinh chôn bụi. Đây là đại đạo cờ. Mông Nguyên tuyệt vọng kinh hô một tiếng, răng rác một tiếng vang dọn, hư không chi kính vỡ ra, vỡ thành mấy chục khối. Mông Nguyên nhục thân thần hồn, tùy theo bị xé nứt, hóa thành mấy chục khối bị rào sát mà chết. Chu Thanh tay phải bung lên, hư không pháp tắc chi lực tản ra, mấy chục khối thịt tươi ngã xuống. Chu Thanh thu hồi chữ vật giới chỉ, sau đó nắm lên được châu đầu, đột nhiên chụp xuống cây kia ngũ hành ngọc châu, chỉ thấy trên đó đạo văn ngầm sinh, tản ra nồng đậm ngũ hành đạo vận, rất là bất phàm. Quả nhiên là linh cốt. Chu Thanh ánh mắt hơi sáng, chỉ cần là linh cốt, hắn liền có thể thôn vệ trên đó đạo vận, nộ được ngũ sắc thần lưu nhất tộc thiên phú thần thông. Môn này thần thông cùng ngũ sắc thần quang tương thông tương dung chỗ, nếu có thể đem hai môn đạo thuật hòa làm một thể, uy năng sẽ gấp đôi gấp bội kéo lên. Thu hồi linh cốt, Chu Thanh sau đó hồi tưởng lại, mới vừa từ Mông Nguyên thể nội bộc phát kia một sợi kinh khủng khí cơ. Cái này một sợi khí cơ, hẳn là Mông Nguyên cuối cùng át chủ bài, dùng để cá chết lưới rách dùng. Chính là một sợi đạo quả lực lượng, không phải vô gian côn bằng loại này đạo quả tàn tiến, lực lượng không được đầy đủ, mà là một sợi hoàn chỉnh đạo quả chi lực, có được có thể bộc phát giáo tổ cấp bậc cường giả một kích toàn lực lực lượng kinh khủng. Nhưng mà, cố lực lượng này cũng không có thi triển đi ra, chính là phong trấn. Phong trấn đạo quả chi lực lượng, Chu Thanh cũng không có cảm giác được, nhưng lại thông qua Mông Nguyên miệng biết nó tồn tại. Nếu như đoán không lầm, hẳn là lập ấn vô gian côn bằng đại đạo cờ. Bảo vật này tức có thể phong ấn vô gian côn bằng, bước nó sau mười mấy vạn năm tán đạo mà tử vong, trấn áp một sợi đạo quả chi lực, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Những tông môn này con em thế gia trên người át chủ bài, tại phong ấn chi địa bên ngoài, chính là bảo mệnh chi vật. Thế nhưng là vào phong ấn chi địa, liền không có hiệu quả. Điểm này, tại chém giết Thanh Loan cùng Bạch Tượng thời điểm, Chu Thanh đã đoán được. Dù sao, Thanh Loan trên thân cũng có vật tương tự, lại không có lên bất cứ tác dụng gì. Chém giết Mông Nguyên sau, Chu Thanh không có dừng lại, hướng về phương xa cấp tốc độ đi. Nửa ngày sau, Chu Thanh tại một chỗ ẩn nấp hạ dừng lại, phá vỡ Mông Nguyên chữ vật giới chỉ, xem xét lần này thu hoạch. Không sai, gia hỏa này vậy mà thu tập được 5 mai đạo quả tàn tiến. Chu Thanh tán thưởng một tiếng, Mông Nguyên thực lực sát thực cực mạnh, mặc dù so ra kém đôi bằng, lại ổn ép Thanh Loan một đầu. Đạo khí ngũ hành tinh luân, càng là một cái lợi hại đến cực điểm thượng phẩm đạo khí. Nếu như ngũ hành hôn nguyên cờ không mất đi, bằng vào món bảo vật này, hắn đủ để tung hoành phong ấn chi địa, mặc dù không thể xưng vương xưng bá, lại có thể đứng ở thế bất bại. Đáng tiếc, hắn số phận không tốt, gặp Chu Thanh. Ngoại trừ đạo quả tàn phiến, còn có chồng chất như núi linh thạch, loại quý hiếm dị bảo, Chu Thanh từng cái phân loại cất kỹ. Sau đó nguyên địa bế đầu, tiếp tục thôn phệ đạo quả tàn phiến. Nửa ngày sau, năm mai đạo quả tàn phiến bị Chu Thanh thôn phệ hầu như không còn, đối hư không pháp tắc chi lực trưởng khống lại tăng tiến một đoạn. Tính danh, Chu Thanh thuộc tính, hư không, lực lượng pháp tắc 14 sợi, đạo thuật, hư không chi tính, nhập môn 52, kiểm tra một hồi số liệu, Chu Thanh hết sức hài lòng kết thúc bế quan, sau đó thu hồi trận pháp, hướng phía một phương hướng đột đi. Trên đường đi tiếp tục tìm kiếm đạo quả tàn phiến, nhưng mà cũng không lâu lắm, Chu Thanh nhạy cảm phát giác được, giữa thiên địa nguyên khí bỗng nhiên biến hỗn loạn lên, không đợi hắn xem xét tình huống. Chỉ nghe giữa thiên địa vang minh một tiếng, toàn bộ thế giới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, đồng thời cảnh tượng trước mắt nhanh chóng biến hóa, vốn có thủy thế giới không thấy, lấy mà vô cùng quỷ dị tiểu thiên địa. Đây là đạo quả chi lực ảnh hưởng biến mất. Chu Thanh kinh hô một tiếng, theo bản năng nhìn về phía tiểu thế giới trung ương, chỉ thấy một cái khổng lồ bóng đen phụ phục ở nơi đó. Bóng đen là như thế khổng lồ, dường như một ngọn núi. Từng cây hoặc hắc hoặc bạch thô to xiển xích xuyên qua bóng đen quanh thân, đem một mực vây chết tại nguyên chỗ. Kinh khủng đến cực điểm khí tức từ bóng đen trên thân phát ra, ép Chu Thanh kèm chút bị giảm xuống đất. Kia là vô gian côn bằng. Chương 395, quỷ vụ 1, chương 395, quỷ vụ 1, đã chết. Còn có thể tản ra khí tức khủng bố cùng uy áp vẫn như thế dọa người, khó có thể tưởng tượng nếu như nó còn sống thường có nhiều lợi hại, chỉ sợ vẹn vẹn một ánh mắt chỉ sợ cũng có thể đem ta trong nháy mắt miểu sát. Chu Thanh trong lòng rung động quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, đây là hắn lần đầu tiên trong đời khoảng cách gần như vậy trực diện giáo tổ cấp bậc đại năng, cứ việc đối phương sớm đã chết đi, nhưng này cố độc thuộc tại cảnh giới này khí tức cùng linh uy lại là như thế chân thực, dường như có thể xuyên thấu linh hồn của hắn. Đốn dòng báo, hắn rốt cục khắc sâu lĩnh ngộ được song phương ở giữa chênh lệch là bực nào to lớn. Loại này chênh lệch liền như là lệch trời đồng dạng, khó mà vượt qua. Ngay sau đó, Chu Thanh không dám có chút trì hoãn, cấp tốc ngắm nhìn một phía. Quả nhiên, hắn lần lượt phát hiện một chút thân ảnh, những này thân ảnh dần dần hiện lộ ra, hiển nhiên đều là tiến vào phong ấn chi địa sau còn sót lại hai tộc nhân yêu tu sĩ. Thanh Minh Tử cái thân phận này khẳng định không thể dùng lại. Thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị kia kinh khủng vô gian côn bằng hấp dẫn, Chu Thanh không chút do dự thôi động thể nội khí huyết, chỉ nghe xương cốt rung động đùng đùng, thân thể của hắn cấp tốc xảy ra biến hóa, qua trong giây lát liền biến thành tuệ tính kim cương hộ pháp Đà La Đồ. Hoàn thành biến hóa này sau, Chu Thanh khí tức cũng theo đó cải biến, cùng lúc trước Thanh Minh Tử tưởng như hai người. Hắn thoáng thở dài một hơi, sau đó đem ánh mắt từ vô gian côn bằng trên thân rời, bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên toàn bộ phong ấn chi địa. Trải qua quan sát, Chu Thanh phát hiện cái này phong ấn chi địa kỳ thật cũng không tính lớn, phương viên ước chừng chỉ có 20 mấy dặm dáng vẻ. Dù cho không sử dụng thần thức dò xét, chỉ dựa vào thị lực của hắn, cũng có thể đem toàn bộ phong ấn chi địa tình huống thu hết vào mắt. Đến mức thần thức chi lực, giờ này phút này căn bản không có người dám tùy tiện vận dụng. Dù sao tại vô gian côn bằng kia kinh khủng linh uy bao phủ phía dưới, có thể đứng bước góc chân, không bị uy áp trực tiếp ép tới quỳ xuống, cũng đã là vô cùng khó khăn sự tình. Dưới loại tình huống này, ai còn dám đem thần thức của mình bại lộ bên ngoài đâu? Kia không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết ta. Đúng lúc này, bóng người lóe lên, tuệ tính giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở phụ cận. Trên người hắn màu xanh nhạt tăng bảo như cũ sạch sẽ như mới, nhìn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lại quan sát một chút khí tức của hắn, cũng cùng bình thường như thế, không có chút nào dị dạng. Bởi vậy có thể thấy được, lúc trước hai người sau khi tách ra, tuệ tính hẳn là cũng không có gặp phải đặc biệt lớn gì nguy hiểm. Lệ đạo hữu, ngươi không có việc gì liền tốt ta. Tuệ tính mặt mỉm cười, nhẹ nói. Tuệ tính đạo hữu xem ra cũng không gặp phải phiền phức gì. Chu Thanh một bên truyền âm, một bên tự giác đứng ở tuệ tính sau lưng, sau đó thấp giọng nói rằng, lúc đi vào hai tộc nhân yêu chung vào một chỗ, chừng 6-70 vị, bây giờ còn thừa không đủ 30 vị, cạnh tranh có chút thảm thiết à. Tiểu tăng gặp hai nhóm yêu tộc. Tuệ tính dò xét Chu Thanh hai mắt, vừa cười vừa nói, lệ đạo hữu một thân sát khí chưa tan hết, xem trọng chém không ít yêu tộc. Có thể lần này kịch liệt trong chém giết sống sót, đều là một đời nhân kiệt. Sau đó tranh đoạt vô gian côn bằng tam bảo, chỉ có thể càng thêm thảm thiết, lệ đạo hữu có thể chuẩn bị xong. Hắc hắc, những người cản đường đều chết. Chu Thanh khẽ miệng nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn, hai con mắt của hắn bên trong bỗng nhiên bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, phảng phất muốn đem hết thảy trước mắt đều vỡ ra đến. Vô Gian Côn Bằng Tam Bảo, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng bảo vật, có được vô cùng vô tận huyền bí cùng lực lượng, ai có thể đạt được nó, ai liền có thể tại con đường tu hành bên trên phóng ra to lớn một bước, thậm chí có khả năng cải biến vận mệnh của mình cùng tương lai. Cơ duyên như vậy, quả thực chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên, làm tuệ tính hỏi lúc, Chu Thanh căn bản không chút do dự, không che giấu chút nào cho thấy dã tâm của mình cùng đối cái này Tam Bảo nhất định được chi tâm. Ha ha, tốt. Tuệ tính thấy thế, khẽ cười một tiếng, tựa hồ đối với Chu Thanh phản ứng sớm có dự liệu, vậy chúng ta liền đến giành giật một hồi a. Dứt lời, hai người lẫn nhau, không hẹn mà cùng hướng phía Vô Gian Côn Bằng kia thân thể cao lớn đi đến. Cùng lúc đó, nhân tộc cùng cái khác hai tộc may mắn còn sống sót các tu sĩ, cũng đều nhao nhao bị cái này một màn kinh người hấp dẫn, bọn hắn đồng dạng ý thức được Vô Gian Côn Bằng Tam Bảo tầm quan trọng, thế là cũng đều không chút do dự hướng phía Vô Gian Côn Bằng thi thể khổng lồ đi về trước đi. Nhưng mà, Vô Gian Côn Bằng mặc dù đã chết đi, nhưng nó trên người tán phát ra kinh khủng linh uy lại như cũ tồn tại, cỗ này linh uy giống như một tòa vô hình đại sơn, chiếu nặng đặt ở trên thân mọi người, để cho người ta hành động đều biến dị thường khó khăn, càng đừng đề cập mong muốn phi độn. Tại to lớn như vậy áp lực dưới, đám người không thể không các hiện thần thông, có thi triển ra pháp bảo cường đại, có vận khởi linh lực trong cơ thể, có thì thi triển các loại huyền diệu pháp thuật, dùng cái này để chống đỡ cái này kinh khủng linh uy, khó khăn hướng phía Vô Gian Côn Bằng thi thể tới gần. Chu Thanh tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn âm thầm thôi động thể nội lực lượng phát tắc, đồng thời thi triển Trượng Lục Kim Thân thần thông, đem thân thể của mình biến như là sắt thép đồng dạng cứng rắn, dùng cái này đến tiếp nhận kia kinh khủng linh uy. Ừm, dường như hữu hiệu. Chu Thanh bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô, hắn chỉ cảm thấy mình thân thể giống như là bị một cỗ nhẹ nhàng lực lượng nâng lên đồng dạng. Nguyên bản áp lực nặng nề trong nháy mắt giảm nhẹ đi nhiều. Hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, trải qua cẩn thận phân biệt sau, rốt cục xác nhận cỗ này lực lượng pháp tắc quả thật có thể ngăn cản được Vô Gian Côn Bằng chỗ phát ra kinh khủng linh uy. Không chỉ có như thế, Chu Thanh còn phát hiện hư không pháp tắc ở phương diện này hiệu quả càng rõ rệt. Chu Thanh nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tuệ Tính. Chỉ thấy Tuệ Tính vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên, dường như hết thảy xung quanh đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, tại hắn quanh thân lại còn cuốn từng sợi kỳ dị lực lượng pháp tắc, những này lực lượng pháp tắc như là một tầm trong suốt hộ thuẫn, đem hắn chăm chú bảo vệ, khiến cho hắn hoàn toàn không nhận linh uy ảnh hưởng. Nhân quả pháp tắc, quả nhiên ghê gớm. Chu Thanh không khỏi tán thán nói, cái này nhân quả pháp tắc chỗ huyền diệu, hắn mặc dù có chỗ nghe thấy, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới chính thức lãnh hội tới trong đó lợi hại. Tán thưởng qua đi, Chu Thanh ánh mắt bắt đầu liếc nhìn một phía. Hắn nhìn thấy nhân tộc bên này dự trần, thần thủ, bạch tượng tôn giả bọn người bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Mỗi người bọn họ đều lộ ra khí định thần nhàn, cử trọng được kinh, hiển nhiên đều đã vận dụng thủ đoạn của chính mình để chống đỡ Vô Gian Côn Bằng linh uy. Nhưng mà, nhường Chu Thanh cảm thấy kỳ quái là, cứ việc tất cả mọi người có năng lực ngăn cản được linh uy, nhưng không có người lô mãng nhanh chóng đột tiến. Tương phản, bọn hắn đều lựa chọn chậm rãi tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước bước vào. Chu Thanh ánh mắt lập tức chuyển hướng yêu tộc trận doanh, hắn kinh ngạc phát hiện, yêu tộc tình huống bên kia vậy mà cũng là như thế. Bất luận là cường đại huyền vũ, vẫn là nhanh nhẹn lôi bằng, tại thời khắc này đều lộ ra vô cùng cẩn thận, không có chút nào chủ quan. Chu Thanh ánh mắt có chút chuyển động lúc đích, trong nháy mắt liền thấy rõ đám người tính toán. Đầu tiên, cứ việc Vô Gian Côn Bằng đã bất lạc, nhưng nhục thân của nó tình trạng lại cũng không sáng tỏ. Bởi vậy không người nào nguyện ý xung làm cái kia cái thứ nhất đi đến thử người, dù sao ai cũng không biết ở trong đó phải trang ẩn giấu đi cái gì nguy hiểm không biết. Tiếp theo, hiện trường còn có hơn 30 tên đỉnh tiêm tu sĩ mắt lom lom nhìn chằm chằm, một khi có người dẫn đầu được đến Côn Bằng Tam Bảo, như vậy người này chắc chắn trở thành mục tiêu công kích. Đến lúc đó, vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, đều sẽ liên thủ đối với nó phát động công kích, cho dù là mạnh như thần thu loại tồn tại này, chỉ sợ cũng khó mà cam đoan mình có thể lông tóc không tổn hao gì ngăn cản được đám người hợp lực một kích. Tu luyện tới Vô Gian Côn Bằng cảnh giới cỡ này, bản thân đã cùng đại đạo hòa làm một thể, trở thành đại đạo hóa thân. Nó mỗi một giọt máu tươi, mỗi một cây lông vũ đều ẩn chứa vô tận thần uy. Tuệ tính truyền âm, đột nhiên tại Chu Thanh bên thai vang lên, "Lệ đạo hữu, không muốn đem cỗ này thần uy hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, mà là có thể xảo diệu dẫn đạo nó đến rèn luyện hồn phách của mình." Kể từ đó, đợi đến tương lai Chu Thanh tấn thăng kim đan cảnh lúc, đối với độ hóa đạo cấp sẽ có trợ giúp thật lớn. "Cảm ơn đạo hữu nhắc nhở." Chương 395, Quỷ vụ 2, chương 395, Quỷ vụ 2. Chu Thanh nghe nói Tuệ Tính lời nói, làm sơ sau khi tự hỏi, liền trong nháy mắt minh bạch hắn trong lời nói thâm ý đạo hóa chi kiếp, chính là nguồn gốc từ giữa thiên địa một loại kiếp nạn, nó là do thiên địa quy tắc đưa tới. Làm người tu luyện đạt tới Vô Gian Côn Bằng dạng này cảnh giới lúc, bản thân liền đã đồng đẳng với quy tắc tồn tại. Bởi vậy, đi cảm thụ cùng trải nghiệm loại này quy tắc ý chí cùng linh uy, liền như là tự mình kinh nghiệm đạo hóa chi kiếp đồng dạng. Dạng này thể nghiệm, không thể nghi ngờ là một loại cực tốt diễn thử, đối với Chu Thanh tới nói, tự nhiên có cực lớn có ích. Chu Thanh một lòng mong muốn đạp vào chí tôn kim đan con đường, mà con đường này đã định trước tràn đầy vô số gian nan hiểm trở. Tương lai hắn đối mặt đạo hóa chi kiếp, sợ rằng sẽ là kinh khủng dị thường. Cho nên, giờ phút này có thể nhiều thích ứng một chút loại này áp lực cường đại cùng linh uy, đối với hắn tương lai ứng đối chân chính đạo hóa chi kiếp lúc, không nghi ngờ gì sẽ tăng thêm một phần nắm chắc. Nghĩ tới đây, Chu Thanh không chút do dự thu liễm tự thân lực lượng pháp tắc, dứt khoát quyết nhiên trực diện kia Vô Gian Côn Bằng linh uy. Mặc dù áp lực đống nhiên tăng lớn, nhưng hắn lại cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu hiệu quả. Nguyên bản, hồn phách của hắn đã bị rèn luyện tới cực hạn, nhưng ở vô gian côn bằng kia thần uy áp bách phía dưới, vậy mà lại bắt đầu bằng tốc độ kinh người cấp tốc tăng lên. Không chỉ có như thế, hắn còn dần dần phát giác được hồn phách dường như có thuế biến dấu hiệu. Phát hiện này để Chu Thanh mừng rỡ như điên, vốn trong lòng đội vàng sao động cũng tiêu tán theo. Hắn thậm chí bắt đầu kỳ vọng thời gian có thể lại bền bỉ một chút, để cho hắn có thể đầy đủ lợi dụng cái này cơ hội khó được, tiếp tục rèn luyện hồn phách của mình. Dựa theo trước mắt dạng này rèn luyện tốc độ đến xem, nói không chừng hắn thật có thể mượn cơ hội này, nhường hồn phách của mình hoàn toàn hoàn thành thuế biến. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt chính là nửa ngày. Có người bắt đầu tụt lại phía sau, thậm chí dừng bước không tiến, có bộ pháp không ngừng tiếp tục tiến lên. Thời gian thoáng qua liền mất, Chu Thanh nhanh chóng tiếp cận vô gian côn bằng, khoảng cách nó chỉ có vài dặm xa. Theo khoảng cách rút ngắn, Chu Thanh cảm nhận được chúng quanh linh uy biến càng thêm nặng nề, dường như mỗi hướng về phía trước phóng ra một bước, đều cần tiếp nhận một tòa núi lớn trọng lượng. Loại áp lực này cũng không phải là vẹn vẹn tác dụng tại thân thể, càng là đối với thần hồn ý chí một loại khảo nghiệm. Đứng tại vị trí này, Chu Thanh nhìn chăm chú vô gian côn bằng, cứ việc khoảng cách đã gần như thế, nhưng hắn vẫn không cách nào hoàn toàn nhìn thấu cái này thần bí cự thú. Vô gian côn bằng thân ảnh trong mắt hắn như cũ mơ hồ không rõ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng. Mà tại vô gian côn bằng thân thể bên ngoài, bị một đoàn quỷ dị sương mù bao phủ, kia sương mù như là một tấm khăn che mặt bí ẩn, đem vô gian côn bằng diện mục chân thật ẩn giấu trong đó. Xuyên thấu qua đoàn kia sương mù, Chu Thanh có thể nhìn thấy từng cây thô to xiềng xích, những này xiềng xích dường như có một loại nào đó lực lượng thần bí, bọn hắn xuyên thấu sương mù, thật sâu xuyên thủng vô gian côn bằng nhục thân. Xiềng xích một chỗ khác thì trực tiếp chui vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, để cho người ta không thể nào biết được bọn hắn đến tuột cùng liên tiếp đến nơi nào. Đang lúc Chu Thanh nhìn chăm chú vô gian côn bằng lúc, hắn bỗng nhiên phát giác được dưới mặt đất có dị vật. Hắn trong lòng hơi động, lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận cảm giác dưới mặt đất động tĩnh. Quả nhiên, hắn phát hiện một cỗ yếu ớt hư không pháp tắc chi lực chấn động đang từ dưới mặt đất truyền đến. Chu Thanh không khỏi phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, hắn cấp tốc rỗi ra móng vuốt, cách không một trảo. Chỉ thấy mặt đất giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nhấc lên đồng dạng, bụi đất tung bay, một khối to bằng đầu nắm tay, ngân quang lập loè đạo kim thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Khối này đạo kim tản ra quang mang nhàn nhạt, tích chứa trong đó hư không pháp tắc chi lực dị thường nồng đậm, Chu Thanh vẹn vẹn nắm chặt nó, liền có thể cảm nhận được rõ ràng kia cỗ lực lượng cường đại. Ánh mắt của hắn không khỏi sáng lên, mừng thầm trong lòng, khối này đạo kim không thể nghi ngờ là một cái bảo vật khó được. Lệ đạo hưu tốt cảm giác bén nhạy. Tuệ tính trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc, vừa cười vừa nói, nơi đây chịu vô gian côn bằng đạo vận mừng dần, mấy chục vạn năm ở giữa, cho dù phàm thổ cũng có thể hóa thành đạo kim. Ta muốn cũng là như thế. Chu Thanh gật gật đầu, cũng liền sợ tại vô gian côn bằng linh uy, Chu Thanh không dám tùy tiện lấy thần hồn chi lực xem xét, không phải thật muốn đem nơi đây vượt lên một lần. Bất luận tu luyện trượng lục kim thân, vẫn là luyện du thiên sĩ, đều cần hư không đạo kim. Mà hư không đạo kim lại cực kỳ hiếm thấy, rời đi nơi đây, lại nghĩ tìm coi như không dễ dàng. Cho dù như thế, Chu Thanh cũng lưu tâm. Một đường tiến lên, rất nhanh lại bị Chu Thanh tìm tới hai khối, phụ cận nhân tộc hai tộc tu sĩ đều nhìn có chút nóng mắt, tiến lên thời điểm, nguyên một đám cũng thỉnh thoảng xuất ra đào kiếm trên mặt đất đâm đâm một cái. Đáng tiếc trong bọn họ đại đa số người không có Chu Thanh đối hư không chi lực loại này cảm giác bén nhạy, chỉ dựa vào vật khí, tự nhiên thu hoạch không lớn. Rất nhanh, đám người liền tới sương mù phụ cận. Chu Thanh bốn phía nhìn một chút, có thể đi tới đây, chỉ còn lại có 15 vị, nhân tộc 10 vị, yêu tộc 1 vị. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không có tùy tiện đi vào. Yêu tộc không phải đối vô gian côn bằng gì tàng tình thế bắt buộc sao? Bây giờ bảo vật đang ở trước mắt, thế nào đều bất động. Dược Trần trong mắt lóe ra hàn quang, từ năm tôn đại yêu trên thân đảo qua, rêu cợt nói, à, không phải là sợ rồi sao? Hừ, Dược Trần, thiếu đùa bỡn bực này cấp thấp phép khách tướng. Lôi Bằng hừ lạnh một tiếng, nói rằng, tầng này sương mù mười phần quỷ dị, ngươi thật coi chúng ta nhìn không ra đến. Ngươi nếu muốn bảo tàng, chỉ quản tiến cũng được. Chậc chậc, học thông minh a. Dược Trần khoe miệng nổi lên một vệt nụ cười dễ cận, nhưng hắn cũng không có tiếp tục tới tranh luận tiếp. Chỉ thấy hắn đột nhiên xoay người, mắt sáng như đuốc đảo qua mọi người ở đây, làm hắn ánh mắt tại thần thủ trên thân hơi dừng lại bỗng nhiên, gấp tiếp tục mở miệng hỏi, chư vị, chúng ta cũng không thể cứ như vậy một mực ngốc đứng đây à. Cái này sương mù quỷ dị như vậy, khẳng định có nó cửa nói chỗ. Nếu ai biết cái này hảo diệu bên trong, không ngại nói ra cho đại gia nghe một chút, cũng để chúng ta thật tốt cùng một chỗ tham tưởng, nghĩ biện pháp đem nó cho phá mất. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói. Đúng lúc này, thần thủ đông nhiên phá vỡ cục diện bế tắc, thanh âm của hắn tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong lộ ra phá lệ ồn ột, này sương mù kỳ thật cũng không khó bài trừ, chỉ là cần phải mượn một vận. Thần thủ vừa dứt lời, hai tộc nhân yêu các tu sĩ nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Lôi Bằng càng là không kịp chờ đợi truy vấn, mượn vật gì vậy? Thần thủ khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia để cho người ta nhìn không thấu nụ cười, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ, tính mệnh. Hắn dường như sấm sét trong đám người nổ vang, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời khó có thể lý giải được hắn ý tứ. Nhưng mà, mọi người ở đây còn chưa lấy lại tinh thần thời điểm, dị biến bỗng nhiên đã xảy ra. Chỉ thấy yêu tộc bên trong một cái đại yêu giống như là phát điên đồng dạng, bỗng nhiên thả người bật lên, thẳng tắp xông vào kia phiến quỷ dị trong sương mù. Trong chốc lát, nguyên bản bình tĩnh sương mù giống như là bị đun sôi đồng dạng, kịch liệt quay cuồng lên. Cái này đại yêu thậm chí liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, thân thể của nó tựa như là bị rút đi sinh mệnh lực đồng dạng, toàn thân tinh nguyên như hồng thủy vỡ đê từ trong thất khiếu phun ra ngoài, bị kia trong sương mù dày đặc một cỗ lực lượng vô hình toàn bộ thôn vệ. Trong nháy mắt, cái này cường đại đại yêu liền biến thành một bộ khô quắt thi thể, dường như bị rút đi linh hồn đồng dạng. Chương 396, bản mệnh Long Vũ chương 396, bản mệnh Long Vũ thần thủ, ngươi dám như thế. Lôi Bằng cùng Huyền Vũ hai yêu giận không kìm được, bọn hắn vốn là ở thế yếu, mà thần thủ vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ chém giết yêu tộc người, đây không thể nghi ngờ là công nhiên khiêu khích, càng là mong muốn dẫn phát một trận sinh tử đại chiến. Tại chưa chân chính chạm tới Vô Gian Côn Bằng bảo tàng trước đó, thần thủ một cử động kia hiển nhiên là muốn đem yêu tộc hoàn toàn loại trừ bên ngoài. Trong chốc lát, yêu tộc mọi người đều bị chọc giận, bọn hắn nguyên một đám dương cung bạc kiếm, không chút do dự thẳng hướng thần thủ. Dược chân bọn người thấy thế, cũng là kinh ngạc không thôi, hoàn toàn không ngờ rằng thần thủ lại đột nhiên ra tay, hơn nữa một màn này tay vậy mà như thế tàn nhẫn quyết tuyệt, không có dấu hiệu nào mà theo, càng làm cho người ta khiếp sợ là, kia yêu tộc một tôn đại yêu vậy mà lại cam tâm tình nguyện nhảy vào sương mù bên trong. Quỷ dị như vậy khó lường thủ đoạn, thật sự là làm cho lòng người bên trong sinh ra thật sâu kiêng kỵ. Nhưng mà, việc đã đến nước này, lại nhiều ngôn ngữ đều đã không làm nên chuyện gì, dù sao nhân tộc trước mắt chiếm cứ lấy nhất định ưu thế, chẳng bằng dứt khoát trước đem yêu tộc giải quyết đi lại nói. Một cái mắt, song phương đều thi triển ra riêng phần mình thần thông, kinh khủng pháp lực ba động như kinh đảo hải lãng đồng dạng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ phong ấn chi địa. Chu Thanh thân hình lóe lên, bên ngoài thân nổi lên chói mắt kim quang, cùng tuệ tính hình thành kỳ giác chi thế, cùng nhau như là cỗ sao trổi phóng tới yêu tộc một tôn đại yêu. Nhưng mà, ngay tại song phương sắp đánh giáp lá cả lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Mọi người ở đây trong ánh mắt kinh ngạc, thần thủ giống như quỷ mị, nhẹ nhàng phóng ra một bước, vậy mà xảo diệu tránh đi Lôi Bằng kia kinh thế hai tụ một kích. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, dường như sớm đã dự liệu được Lôi Bằng công kích đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Trong chớp mắt, thần thủ thân ảnh liền tựa như tia chớp xông vào kia phiến thần bí sương mù bên trong. Kia sương mù nguyên bản thôn vẹn một tôn đại yêu, kinh khủng dị thường, nhưng ở thần thủ tiến vào trong nháy mắt, lại đột nhiên biến yên tĩnh như thần hy, dường như kia làm cho người sợ hãi một mặt đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một mảnh bình thường sương mù. Bất thình lình biến hóa, nhiều người ở chỗ này yêu hai tộc đều thất kinh. Bọn hắn nguyên bản kịch chiến say sưa, giết đến khó hòa giải, nhưng giờ phút này lại đều không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua kia phiến sương mù. Vô luận là nhân tộc hay là yêu tộc, đi vào cái này phong ấn chi địa mục đích đều cũng không phải là muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết, mà là vì tranh đoạt cái kia trong truyền thuyết Vô Gian Côn Bằng di tàng. Chém giết lẫn nhau, cũng bất quá là vì loại trừ tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh mà thôi. Nhưng mà, theo thần thủ xâm nhập, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ trong đó lại tại trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa vi diệu. Nguyên bản đối thủ cạnh tranh, giờ phút này vậy mà biến thành một đám, mà thần thủ thì trở thành tất cả mọi người cộng đồng đối thủ cạnh tranh. Dưới loại tình huống này, tiếp tục đả sinh đả tử chém giết hiển nhiên đã mất đi ý nghĩa. Thế là nhân tộc cùng yêu tộc các chiến sĩ nhao nhao thu hồi vũ khí, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ cùng cảnh giác. Thần thủ, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Dược Trần thanh âm dường như có thể xuyên thấu sương mù, mang theo từng tia hàn ý, thẳng bức thần thủ mà đi. Nhưng mà thần thủ lại phảng phất giống như không nghe thấy, bước tiến của hắn vững vàng mà thong dong, không dừng lại chút nào hoặc do dự, liền như thế từng bước đi vào kia phiến dần dần tiêu tán sương mù bên trong, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Dược Trần ánh mắt càng thêm âm lãnh, hắn nhìn chằm chằm thần thủ biến mất phương hướng, phản phất muốn xuyên thấu qua tầng kia sương mù xem thấu nội tâm của hắn. Mà ở đây những người khác cũng đều nhao nhao đưa ánh mắt về phía thần thủ biến mất địa phương, mỗi người sắc mặt đều biến cực kỳ âm trầm. Bảo tàng gần trong gang tấc, lại bị tầng này thật mỏng sương mù ngăn lại, mà thần thủ lại có thể dễ dàng như vậy tiến vào bên trong, cái này khiến trong lòng mọi người cũng không khỏi dâng lên một cỗ nôn nóng cùng biệt khuất cảm xúc. Ta muốn, thần thủ có thể bình yên vô sự, chỉ sợ cùng vừa mới chết đi cái kia đại yêu có quan hệ. Bạch Tượng Tôn giả bỗng nhiên mở miệng nói ra, đáy mắt của hắn hiện lên một tia hung quang. Ánh mắt nhỏ không thể thấy tại yêu tộc trên thân mọi người đã qua, chẳng lẽ nói, muốn an toàn tiến vào cái này sương mù bên trong, nhất định phải có huyết tế mới được. Hắn như cùng ở tại bình tĩnh trên mặt hồ đầu nhập vào một khoảng đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. Trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ cân nhắc, lẫn nhau ở giữa lòng đề phòng cũng trong nháy mắt tăng thêm mấy phần. Dù sao, nếu quả như thật cần huyết tế một người khả năng an toàn tiến vào, như vậy không hề nghi ngờ, yêu tộc sẽ trở thành mục tiêu công kích. Dù sao, dưới loại tình huống này, ai cũng không hy vọng chính mình trở thành cái kia bị hy sinh người. Hừ. Đại yêu Huyền Vũ hừ nhẹ một tiếng. Tựa hồ đối với trước đó phỏng đoán có chút bất mãn, hắn gấp nói tiếp, có lẽ là kia sương mù hiệu quả đã mất hiệu lực. Thuyết pháp này mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà, bất luận chân tướng đến tột cùng như thế nào, tất cả mọi người không có thời gian lại đi nghĩ sâu tính kỹ. Bởi vì thần thù đã tiến vào Vô Gian Côn Bằng bảo tàng chi địa, nếu là tùy ý hắn một mình hưởng thụ phần này tài sản to lớn, ở đây mỗi người đều sẽ cảm thấy không có cam lòng. Đúng lúc này, không biết là ai dẫn đầu bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy trong sân hơn 10 tên tu sĩ bỗng nhiên đồng thời hướng về sau rút lui, sau đó như hổ đói vồ mồi đồng dạng, trực tiếp hướng phía sau những cái kia bởi vì gánh không được linh uy mà dừng lại không tiến lên nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc bổ nhào qua. Hiển nhiên, những người này đều ý thức được một cái vấn đề mấu chốt, bất luận là sương mù mất đi hiệu lực, vẫn là nguyên nhân khác dẫn đến thần thủ có thể thuận lợi tiến vào, chỉ cần tìm người đi thí nghiệm một chút, liền có thể chân tướng rõ ràng. Mà mọi người ở đây, ai cũng không có thần thủ loại kia quỷ dị thủ đoạn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có khả năng đem lẫn nhau chế phục. So sánh với những cái kia bị linh uy áp chế, tu vi hơi yếu hai tộc nhân yêu tu sĩ, tự nhiên là thành dễ dàng nhất đắc thủ mục tiêu. A, các ngươi dám như thế? Tiểu gia ta liều mạng với các ngươi. Trong chốc lát, tiếng la giết nổi lên bốn phía, nguyên bản coi như bình tĩnh cảnh tượng trong nháy mắt bị đánh phá, một trận hỗn loạn chém giết như vậy bộc phát. Thời gian cấp bách, dù không được nửa điểm do dự, Chu Thanh quyết định thật nhanh, không giữ lại chút nào sử xuất lăn lộn thân thủ đoạn. Hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trước mắt một đầu đại yêu, toàn thân cơ bắp căng cứng, dường như mỗi một cây thần kinh đều đang thiêu đốt. Chỉ thấy hắn trong nháy mắt thôi động trượng lục kim thân, lực lượng toàn thân giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Cùng lúc đó, yêu tộc các loại đạo thuật như là như mưa rơi dày đặc rơi đập ở trên người hắn, nhưng hắn lại hoàn toàn không nhìn những công kích này, một lòng chỉ muốn đem trước mắt đại yêu đưa vào chỗ chết. Loại này lưỡng bại câu thương đấu pháp nhường ở đây tu sĩ yêu tộc nhóm đều kinh ngạc không thôi, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Chu Thanh. Nhưng mà, liền tại bọn hắn kinh ngạc trong nháy mắt, Chu Thanh đột nhiên vung ra một quyền này giống như lôi đình bạc vân, mang theo không có gì sánh kịp như thế, hung hăng đánh vào đại yêu yêu đan bên trên. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, đại yêu yêu đan tại cái này kinh khủng một kích hạ trong nháy mắt vỡ vụn, tu vi của hắn cũng trong phút chốc bị phế sạch. Một màn này thật sự là quá mức rung động, cả kinh toàn trường đám người nhao nhao ghé mắt, ngay cả Lôi Bằng, Dược Chân dạng này cường giả đỉnh cao, giờ phút này ánh mắt cũng đều bị Chu Thanh một mực hấp dẫn. A, không đúng, nhục thể của hắn có gì đó quái lạ. Như thế một màn kinh khủng, không chỉ có nhường toàn trường người xem nẹn họng nhìn chân chối, ngay cả những cái kia kiến thức rộng rãi các cường giả cũng đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Dù sao, tại chiến đấu kịch liệt như thế bên trong, Chu Thanh lại có thể lấy quyết tuyệt như vậy phương thức trực tiếp phế bỏ đại yêu tu vi, loại thực lực này cùng dũng khí thật sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Tựa như Chu Thanh dạng này, hoàn toàn không khai thác phòng thủ biện pháp, bất luận đối phương như thế nào công kích, đều phải đem hết toàn lực đi công kích đối phương, loại hành vi này quả thực chính là một loại tự sát thức chiến thuật, chỉ có tử sĩ mới có thể áp dụng làm như vậy chiến phong ố, nhưng mà, nếu quả như thật có thể hoàn toàn không nhìn công kích của đối phương, vậy coi như thật là đáng sợ. Ngay trong nháy mắt này, Lôi Bằng, Dược Chân bọn người đối Chu Thanh sinh ra trước nay chưa từng có coi trọng, đem hắn coi là đối thủ chân chính. Nguyên bản, bọn hắn coi là Chu Thanh bèn bèn một cái thông tuệ kim cương hộ pháp mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn hiển nhiên là nhìn lầm. Ha ha, quả nhiên không hổ là Phật tông a, thế mà còn ẩn giấu đi dạng này một vị cường giả đứng đầu. Dược Chân không khỏi cười lên ha ha, trong lòng mặc dù đối Chu Thanh sinh ra cảnh giác chi ý, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy có chút cao hứng. Dù sao, nhiều một cường giả, liền nhiều hơn một phần chế hành thần thù lực lượng. Trước đó, thần thù biểu hiện thật sự là quá mức kinh diễm cùng kinh khủng, nếu như không thể có chỗ hiệu quả chế hành thần thù, như vậy dù cho đám người cuối cùng có thể thành công tiến vào kia phiến sương mù bên trong, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể thuận lợi đoạt được tam bảo. Hừ, che che lấp lấp, gian trá nhân loại. Lôi Bằng thầm mắng một tiếng, thiên lôi quần quần hạ xuống, đem một tên tu sĩ nhân tộc chém thành than cốc, bắt xuống tới. Chiến đấu kết thúc dị thường cấp tốc, dường như chỉ là mấy cái chớp mắt trong nháy mắt, đám người liền đều có thu hoạch. Ngay sau đó, bọn hắn giống như là tâm hữu linh tê đồng dạng, không hẹn mà cùng đi tới sương mù biên giới. Mỗi người đều nhìn chăm chú kia phiến thật mỏng sương mù, ánh mắt giao hội trong nháy mắt, tựa hồ cũng minh bạch lẫn nhau ý nghĩ. Thế là, bọn hắn không chút do dự cầm trong tay bắt sống nhân tộc hai phe tu sĩ ném vào sương mù bên trong. Nhưng mà, làm cho người ý chuyện không nghĩ tới đã xảy ra, nguyên bản bị cho rằng sẽ thôn vệ sinh mệnh quỷ vụ, giờ phút này lại an tĩnh dị thường và bằng thẳng, không có biến hóa chút nào. Bị ném vào các tu sĩ đầu tiên là kinh ngạc sửng sốt một chút, lập tức liền bộc phát ra mừng như điên la lên, bọn hắn giống ngựa hoang mất cương như thế, liều mạng bật lên, chạy tứ tán. Quỷ vụ vậy mà thật không sao. Đám người cùng kêu lên sợ hãi thán phục, trong lòng đều dâng lên một cỗ khó có thể tin cảm giác. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều ý thức được trong đó quỷ dị chỗ. Không hề nghi ngờ, cái này sương mù quỷ dị biến hóa khẳng định là bị thần thú phá trừ. Mặc dù mọi người cũng không rõ ràng trong đó chân chính nguyên do, nhưng đã sương mù đã an toàn, đại gia cũng sẽ không có nỗi lo về sau. Chu Thanh cùng Tuệ Tính liếc nhau, an ý phi tốc trốn vào sương mù ở trong. Nhắc tới cũng kỳ, khi bọn hắn tiến vào sương mù về sau, nguyên bản tại sương mù bên ngoài cảm nhận được vô gian côn bằng kia làm cho người khó có thể chịu đựng thần uy, vậy mà trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhưng mà, đám người cũng không có vì vậy mà buông lòng cảnh giác, tương phản, bọn hắn mỗi cái đều đánh lên 12 phần tinh thần, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía vô gian côn bằng thi thể tới gần. Khối lỗi, xem như một loại thần bí mà tồn tại cường đại, cho tới nay đều là mọi người thăm dò không biết lĩnh vực trợ thủ đắc lực. Mà tại cái này tràn ngập nguy cơ cùng khiêu chiến trên đường, do đường chi pháp càng là lộ ra rất là trọng yếu. Ngay một khắc này, đám người nhao nhao thi triển ra chính mình đặc biệt thủ đoạn, các hiện thần thông. Chu Thanh tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, hắn phất tay, mấy viên thanh liên đậu binh như là cỗ sao trổi phi nhanh mà ra. Những này đậu binh mặc dù trong chiến đấu uy lực có hạn, nhưng dùng để dò đường lại là tuyệt hảo lựa chọn. Cùng lúc đó, Tuệ Tính cũng thả ra một loại cực kỳ hiếm thấy linh trùng. Loại này linh trùng có cảm giác bén nhạy năng lực, có thể cấp tốc phát giác được cảnh vật chung quanh biến hóa. Hai người theo sát phía sau, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Trải qua một đoạn thời gian tìm tòi, bọn hắn rốt cục đi tới vô gian côn bằng nhục thân trước. Cỗ này thân thể khổng lồ tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga, cho người ta một loại không cách nào dung chuyển cảm giác. Chu Thanh đứng cách vô gian côn bằng thi thể vài mét địa phương xa, ngửa đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy trước mắt dường như vắt ngang lấy một mặt cao vút trong mây vách đá. Khi hắn đến gần một chút lúc, rốt cục thấy rõ vô gian côn bằng kia đen như mực lông vũ. Mỗi một cây lông vũ bên trên đều lóe ra thần bí đạo văn, tản mát ra nồng đậm hư không pháp tắc khí tức. Cùng lúc trước Chu Thanh được đến cây kia hư hư thực thực nắm giữ vô gian côn bằng huyết mạch quái điều bản mệnh lông vũ so sánh, cái này vô gian côn bằng lông vũ hiển nhiên càng thêm cường đại, uy năng vượt xa cái trước. Chu Thanh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, sau đó không chút do dự điều khiển thanh liên đạo binh, hướng phía trong đó một cây lông vũ chém tới. Kinh khủng hỏa diễm hoa sen cánh hoa như mưa rơi xuống, sau khi bọn hắn chạm đến cây kia lông vũ dưới đáy lúc, lại dường như đụng phải không thể phá vỡ giống như tường đồng bách sắt, không có kích thích mảy may gợn sóng, thậm chí liền cây kia lông vũ đều chưa từng có chút rung động. Cái này, Chu Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra một nụ cười khổ. Tuệ Tính đạo hữu, ngươi cũng nhìn thấy, tình huống này có thể thật là khiến người ta dở khóc dở cười a. Tin tức tốt là nhìn dường như cũng không có nguy hiểm gì, nhưng tin tức xấu là chúng ta tựa như tiến vào một tòa bảo sơn, lại phát hiện căn bản đảo bất động a. Tuệ Tính lông mày cũng hơi nhíu lên, hiển nhiên đối tình cảnh trước mắt cảm thấy có chút khó giải quyết. Dù sao, cái này còn vẹn vẹn chỉ là một cây bình thường lông vũ, liền đã cứng rắn như thế, khó mà dung chuyển, quyển kia mệnh lông vũ lại đều sẽ là bực nào không thể phá vỡ đâu. Liền cái này lông vũ đều không thể phá phòng, càng đừng đề cập vô gian côn bằng tam bảo. Trước đi lên xem một chút tình huống. Chu Thanh đối với cái này rất tán thành, hắn liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý Tuệ Tính cách nhìn. Ở trong đó nhất định có cái gì chỗ kỳ hoặc, nếu không làm sao lại như thế khó có thể đối phó đâu. Hai người lẫn nhau, an ý đồng thời thả người bật lên, khống chế lấy quang mang như là cỗ sao trổi vội bay đi, bay thẳng hướng vô gian côn bằng kia thân thể khổng lồ phía trên. Cũng may lúc này kia cỗ kinh khủng linh uy đã tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bằng không bọn hắn sợ rằng sẽ càng thêm bước đi liên tục khó khăn. Rất nhanh, hai người liền tới vô gian côn bằng hai cánh phía trên. Cách xa mấy dặm, Chu Thanh liền rõ ràng cảm giác được, hai cánh phía trên nơi nào đó, nồng đậm hư không pháp tắc giống như một đạo vòi rồng, ở nơi đó ngưng tụ không tiêu tan, rất là dễ thấy. Là bản mệnh lông vũ. Chu Thanh kinh hô một tiếng, cùng Tuệ Tính nhìn nhau, lách mình hướng phía một chỗ đột đi. Chương 397, Linh Cốt chương 397, Linh Cốt một cây màu đen lông vũ, tựa như hư không đại đạo căn nguyên đồng dạng, cô linh linh đứng sừng sững ở trong gió. Nó tồn tại, phảng phất là toàn bộ hư không hạch tâm của thế giới, tất cả hư không pháp tắc chi lực đều như thần tử giống như vây quanh nó, cung kính cúi đầu nghe theo, chỉ có nó mới là cái này hư không thế giới thống trị. Căn này lông vũ, mặc dù là một cây lông vũ, nhưng lại cho người ta một loại cực cảm giác không chân thật. Nó dường như tại hư không cùng chân thực ở giữa không ngừng mà chuyển đổi lấy, khi thì hư ảo, khi thì chân thực, để cho người ta khó mà suy đoán. Nó tựa như là nói hiển hóa, mà không phải một cái thực thể, tràn đầy vô tận huyền diệu cùng huyền bí. Chu Thanh vẹn vẹn nhìn căn này lông vũ vài lần, liền cảm giác được đủ loại huyền diệu cảm ngộ giống như thủy triều sông lên đầu. Hắn đối hư không pháp tắc nhận biết, vậy mà trong nháy mắt này được đến tăng lên cực lớn, phản phất là bị căn này lông vũ dẫn dắt lĩnh, tiến vào một cái cảnh giới toàn mới. Mặc dù loại này tinh tiến tốc độ còn kém rất rất xa hắn thôn vệ đạo quả tàn phiến lúc cái chủng loại kia đột nhiên tăng mạnh, nhưng cái này dù sao cũng là Chu Thanh hoàn toàn dựa vào chính mình lĩnh hội lấy được thành quả, không có mượn nhờ bất luận cái gì ngoại vật. Phải biết, hư không pháp tắc thế nhưng là tứ đại bản nguyên pháp tắc chi lực một trong, không lưu loát khó hiểu trình độ, tuyệt không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Trước đó, Chu Thanh chưa bao giờ có sâu sắc như vậy thể nghiệm. Chu Thanh bỗng nhiên ý thức được, cũng không phải mình tại hư không một đạo bên trên tư chất bỗng nhiên tăng lên, mà là đó căn bản mệnh lông vũ gánh chịu quá nhiều hư không một đạo áo nghĩa. Cho dù là một cái tư chất bình thường người, chỉ cần tại căn này lông vũ trước mặt lĩnh hội hư không một đạo, nhập môn cũng biết biến dễ dàng rất nhiều rất nhiều. Không hổ là các đại thánh giáo đánh vỡ đầu cũng muốn cướp đoạt chí bảo. Chu Thanh ánh mắt đống nhiên phát sáng lên, hắn giống phát hiện gì rồi bảo tàng như thế, hương phấn nghiêng đầu đi, vội vàng nhìn về phía Tuệ Tính. Chỉ thấy Tuệ Tính trong đôi mắt đạo văn như sóng lớn chập trùng, từng tia từng sợi hư không đạo vận tại xung quanh thân thể của hắn như ẩn như hiện, dường như cùng toàn bộ hư không hòa làm một thể. Liên ở trong nháy mắt này, Tuệ Tính vậy mà lĩnh ngộ hư không chi đạo nhập môn pháp môn. Chu Thanh trong lòng không khỏi dâng lên một hồi sợ hãi thán phục, hắn chưa bao giờ thấy qua kinh người như thế tư chất cùng tiềm lực. Phải biết, hắn mình có thể có thu hoạch, cũng là bởi vì bản thân hắn đối hư không chi đạo có tương đối thâm hậu lĩnh hội cơ sở. Nhưng mà, Tuệ Tính trước đó chưa hề tiếp xúc qua hư không chi đạo, vẹn vẹn thông qua quan sát vô gian côn bằng bản mệnh lông vũ, liền có thể nhanh chóng như vậy lĩnh ngộ ảo diệu bên trong, cũng nắm giữ bộ phận hư không pháp tắc chi lực, cái này thật sự là làm cho người khó có thể tin tiên phú. Chu Thanh không khỏi đối Tuệ Tính biểu hiện cảm thấy hâm mộ, đồng thời cũng ý thức được giữa hai người chênh lệch. Sau đó liền nhìn thấy ba đạo nhân ảnh như là cỗ sao trổi chạy nhanh đến. Cái này ba đạo nhân ảnh bên trong có hai tên là tu sĩ nhân tộc, theo thứ tự là Bạch Tượng Tôn giả cùng Mạc Hồng Y Lý, còn có một tên yêu tộc đại yêu, chính là Lôi Bằng. Khi bọn hắn nhìn thấy Chu Thanh cùng Tuệ Tính lúc, ba người phản ứng không giống nhau. Gặp qua tôn giả, Tuệ Tính cùng Chu Thanh không dám thất lễ, đội vàng bước nhanh về phía trước, không người thi lễ. Bạch Tượng Tôn giả thấy thế, khẽ gật đầu ra hiệu, ánh mắt của hắn lại rơi thẳng vào Chu Thanh trên thân. Chỉ thấy Bạch Tượng Tôn giả ánh mắt như là hai tia chớp đồng dạng, thật sâu tại Chu Thanh trên thân quét mắt vài vòng, phản phất muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Bạch Tượng Tôn giả nhìn chăm chú Chu Thanh, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ chi sắc. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Tuệ Tính kim cương hộ pháp, vậy mà nắm giữ khủng bố như thế nhục thân năng lực phòng ngự. Trước đó một trận chiến, Chu Thanh biểu hiện thật sự là quá mức kinh người, không chỉ có thành công chặn lại công kích của hắn, còn nhường hắn đối Chu Thanh thực lực lại có nhận thức mới. Nhưng mà, dưới mắt còn có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý, Bạch Tượng Tôn giả mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có làm trận hỏi thăm Chu Thanh. Đúng lúc này, Dược Chân bỗng nhiên mở miệng tán thán nói, tốt một căn bản mệnh lông vũ, nói là hư không pháp tắc chi nguyên cũng không đủ a. Trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia sợ hãi thán phục cùng hâm mộ. Nghe được Dược Trần lời nói, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng rơi vào vậy căn bản mệnh lông vũ bên trên. Căn này lông vũ toàn thân trắng loáng như ngọc, tản ra quang mang nhàn nhạt, nhìn hoàn toàn chính xác không phải tầm thường. Dược Trần nhìn chằm chằm bản mệnh lông vũ, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, dường như đang suy tư như thế nào mới có thể đem nó lấy tới tay. Một lát sau, hắn quay đầu nhìn về phía Lôi Bằng, cười hỏi, cùng là yêu tộc, lão Lôi ngươi đối với cái này có gì kiến giải? Lôi Bằng bị Dược Trần như thế vừa hô, đầu tiên là sửng sốt một chút, chờ hắn lấy lại tinh thần, mới phát hiện Dược Trần đang nhìn hắn chằm chằm. Hắn trong lòng có chút khó chịu, hừ lạnh một tiếng nói rằng, coi như ta biết, ta lại vì sao phải nói cho ngươi. Dược Trần thấy thế, khóe miệng có hơi hơi dương, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói rằng, cắt, liền biết ngươi cũng không biết. Nói xong, hắn liền không tiếp tục để ý Lôi Bằng, tiếp tục nhìn chằm chằm bản mệnh Lâm Vũ, dường như đang suy nghĩ cái gì. Bình thường Lâm Vũ, Chu Thanh cũng sớm đã nếm thử qua, độ cứng cùng bình thường công kích không sai biệt lắm, liền như là gai ngứa đồng dạng, căn bản là không có cách đối với nó tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà trước mắt căn này căn bản mệnh Lâm Vũ, nhìn hiển nhiên muốn càng thêm rắn chắc, e là cho dù là tiến vào phong ấn chi địa tất cả mọi người liên hợp lại cùng một chỗ phát động công kích, cũng khó có thể dung chuyển nó mấy may. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Dược Trần mới có thể như thế sổ mượn. Dược Trần đạo hữu, thần thù hiện tại ở nơi nào đâu? Hắn có biện pháp gì hay không có thể giải quyết vấn đề này đâu? Chu Thanh trong lòng đột nhiên động một cái, trực tiếp mở miệng hướng Dược Trần hỏi. Thần thủ. Dược Trần nghe được Chu Thanh vấn đề, chậm chậm quay đầu lại, nhìn Chu Thanh một cái. Mặc dù hắn biết Chu Thanh chỉ là một cái tuệ tính kim cương hộ pháp, nhưng hắn cũng không dám chút nào lãnh đạm, trên mặt lộ ra mỉm cười, hồi đáp, thần thủ hắn bây giờ tại Vô Gian Côn Bằng trên đầu, nơi đó là linh cốt vị trí, nghe nói ghi chép Vô Gian Côn Bằng nhất tộc thiên phú thần thông. Đến mức ngươi yêu cầu đến phương pháp, thần thủ cũng không có nói cho ta, nếu như ngươi thật muốn biết, không ngại tự mình đi hỏi hỏi thần thủ a, bất quá, ta nhìn hắn dường như không quá bằng lòng nói sao. Nếu là hắn không chịu nói cho ngươi, ngươi đại khái có thể cùng hắn đánh nhau một trận, nói không chừng có thể từ chỗ của hắn ép hỏi ra một chút tin tức hữu dụng đến. Ta cảm thấy Đà La Đồ đạo hữu ngươi, có lẽ thật sự có thể tại cùng hắn chiến đấu bên trong thắng được một chiêu nửa thức đâu. Ha ha, đạo hữu quá khen rồi. Chu Thanh mặt mỉm cười, chắp tay hoàn lễ, sau đó cùng Tuệ Tính lẫn nhau, Tâm Hữu Linh Tê cùng nhau thả người bật lên, chuẩn bị trước quan sát bốn phía một chút tình huống. Chu Thanh một bên phi hành, một bên cẩn thận quan sát lấy cố này thần bí thi thể, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tình huống trước mắt nhường Chu Thanh ý thức được, mọi người đối với Vô Gian Côn Bằng Tam Bảo tựa hồ cũng có chút vô kế khả thi. Đã như vậy, chẳng bằng trước không đội mà cướp đoạt bảo vật, mà là trước thật tốt quan sát một chút cỗ thi thể này, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Vô Gian Côn Bằng tin tức, lại làm tiến một bước dự định. Cũng không lâu lắm, Chu Thanh cùng Tuệ Tính liền vòng quanh Vô Gian Côn Bằng thi thể chuyển trọn vẹn một vòng. Ở trong quá trình này, bọn hắn phát hiện một chút chuyện thú vị. Đầu tiên, bọn hắn chú ý tới Vô Gian Côn Bằng bản mệnh lông vũ cũng không phải là chỉ có một cây, mà là có hai cây, phân biệt sinh trưởng tại nó hai cái trên cánh. Cái này hai cây lông vũ nhìn cũng không rõ ràng khác nhau, nhưng Chu Thanh trong lòng minh bạch, có lẽ cất giấu trong đó cái gì không muốn người biết là bí, chỉ là lấy trước mắt hắn tầm mắt còn không thể phát giác mà thôi. Tại cái thứ hai bản mệnh lông vũ trước, cũng vây quanh mấy tên những cái khác nhân tộc cùng tu sĩ yêu tộc, bọn hắn dường như cũng tại đối căn này lông vũ tiến hành quan sát cùng nghiên cứu. Cuối cùng, Chu Thanh cùng Tuệ Tính đi tới Vô Gian Côn Bằng đầu. Cứ việc cách xa nhau vài trăm mét xa, nhưng Chu Thanh còn có thể thấy rõ bọn này đại yêu chân thực tướng mạo. Vô Gian Côn Bằng miệng giống như lưới dao sắc bén, hai mắt nhắm chặt mặc dù đã mất đi sinh cơ, nhưng này cố độc thuộc tại thượng cổ bá chủ thần vận lại như cũ chấn nhiếp lòng người. Trên đầu của nó phương, đứng đấy một nhóm nhỏ người tộc cùng yêu tộc tu sĩ, mà thần thù vừa lúc cũng ở trong đó. Đi qua nhìn một chút, Chu Thanh cùng Tuệ Tính liếc nhau sau, trong nháy mắt thân hình lóe lên, tựa như tia chớp nhanh chóng rơi vào Vô Gian Côn Bằng trên đỉnh đầu. Hai chân của bọn hắn vững vàng giống ở đằng kia so đạo kim còn cứng rắn hơn trên lông vũ, dường như mảnh này lông vũ chính là bọn hắn chuyên môn lãnh địa đồng dạng. Đứng tại Vô Gian Côn Bằng đỉnh đầu, Chu Thanh cùng Tuệ Tính từ trên cao nhìn xuống quan sát người phía dưới tộc đội ngũ. Hai tộc nhân yêu ở giữa mặc dù lẫn nhau đề phòng sâm nghiêm, nhưng giờ phút này ánh mắt của bọn hắn lại một cách lạ kỳ nhất trí, tất cả đều nhìn chằm chằm thần thủ. Thần thủ khi tiến vào quỷ vụ trước đó đủ loại biểu hiện, làm cho tất cả mọi người đều đối hắn đã kiêng kỵ lại tràn đầy chờ mong. Mà bây giờ, làm đại gia chính mắt thấy Vô Gian Côn Bằng Tam Bảo về sau, lại phát hiện chính mình căn bản là không có cách được đến những bảo vật này, trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác mất mát. Nhưng mà, mọi người ở đây đều cảm thấy mờ mịt luôn cuống thời điểm, thần thủ cử động lại đưa tới chú ý của bọn hắn. Chỉ thấy thần thủ cũng không có giống những người khác như thế, giống con ruồi không đầu như thế bốn phía đi loạn, mà là mười phần bình tĩnh ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt, dường như hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới của mình, đối với ngoại giới hết thảy đều nhìn như không thấy. Ha ha, hắn sẽ không tự đại đến coi là chỉ dựa vào lĩnh hội liền có thể thu hoạch được linh của ta. Một cái yêu tộc quan sát thần thủ sau một lát, rốt cục kìm nén không được trong lòng trào phúng, cười lạnh một tiếng nói rằng. Lúc nói chuyện, thần sắc của hắn lộ ra dị thường khẩn trương, dường như sợ thần thủ lại đột nhiên ra tay công kích hắn. Nhưng mà, cứ việc trong lòng tràn ngập sợ hãi, hắn lại như cũng không sợ hai chút nào kêu gào khiêu khích lấy thần thủ, cái này hiển nhiên cũng không phải là vẹn vẹn vì qua miệng nghiện mà thôi. Trên thực tế, hắn mục đích làm như vậy là muốn thông qua phép khích tướng đến chọc giận thần thủ, từ đó nhường thần thủ tại cảm xúc dưới sự kích động lộ ra sơ hở, tiến tới được đến một chút đối với mình tin tức hữu dụng. Đối mặt với đối phương khiêu khích, thần thủ lại hoàn toàn không hề lay động, thật giống như căn bản làm như không nghe thấy. Hắn vẫn như cũ vững vàng ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cũng không nhúc nhích, dường như ngoại giới hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Yêu tộc thấy thế, lại liên tiếp khích tướng hai câu, nhưng phát hiện không hề có tác dụng sau, liền dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, có chút yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ nhìn thấy thần thủ bình tĩnh như thế, liền cũng học theo khoanh chân ngồi xuống, mong muốn đi theo lĩnh hội huyền bí trong đó. Nhưng mà, bọn hắn mỗi cái đều tốn công vô ích, cứ việc hao tốn thời gian rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì, không thể không bất đắc dĩ từ bỏ. Còn có một số tu sĩ thì khai thác càng thêm cực đoan phương pháp, bạo lực ngồi pháp. Chu Thanh chính mắt thấy ba tên tu sĩ nhân tộc vậy mà hợp lực bày ra một tòa to lớn trận pháp, cũng ở trong đó chôn xuống vô số chân quý linh thạch. Sau đó, bọn hắn cộng đồng thôi động trận pháp, ý đồ dùng loại này lực lượng cường đại đến phá vỡ vô gian côn bằng phòng ngự. Nhưng mà, đây hết thảy đều chỉ là phí công. Cố gắng của bọn hắn liền như là kiến càng lay cây đồng dạng, không có ý nghĩa. Mặc dù bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng cuối cùng thậm chí liền một cây bình thường lông vũ đều không thể phá vỡ, càng đừng đề cập thu hoạch được trong truyền thuyết tam bảo. Chuyện phát triển tới tình trạng như thế, nhân tộc cùng yêu tộc các tu sĩ đều cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng. Tâm tình của bọn hắn tại thời khắc này cơ hồ sụp đổ, nguyên bản chờ mong cùng hy vọng trong nháy mắt tan thành bọt nước. Đối mặt cục diện như vậy, những tu sĩ này cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, nguyên một đám như bị quấy nhiễu bầy ong đồng dạng, nhao nhao nhún người nhảy lên, như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, bay về phía địa phương khác đi tìm cơ duyên mới. Trong nháy mắt, nguyên bản tụ tập cùng một chỗ đám người liền tan tác như ong vỡ tổ, chỉ còn lại có giải rác mấy người còn lưu tại nguyên địa. Nhưng mà, đúng lúc này, Lôi Bằng từ đằng xa chạy nhanh đến. Lôi Bằng hiển nhiên cũng là tại nơi khác tìm kiếm không có kết quả sau, nghe nói thần thủ ở đây, liền ôm cùng Chu Thanh ý tưởng giống nhau, đến đây tìm tòi hư thực, nhìn xem thần thủ là có hay không có thu hoạch. Tuệ Tính đạo hữu, ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Chu Thanh suy tư một lát, ánh mắt nhìn về phía Tuệ Tính. Tuệ Tính nghe vậy, đầu tiên là trầm mặc một chút, sau đó cảm khái nói rằng, bằng vào ta trở chi lực, mong muốn cứng rắn đoạt côn bằng tam bảo, quả thực chính là người si nói mộng. Lực lượng của chúng ta cùng kia vô gian côn bằng so sánh, quả thực chính là giọt nước trong biển cả, không có ý nghĩa. Chu Thanh nghe xong, khẽ gật đầu, biểu thị tán đồng Tuệ Tính quan điểm. Tuệ Tính nói tiếp, kể từ đó, chuyện liền biến lại rõ ràng bất quá. Muốn được đến côn bằng tam bảo, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào dùng trí. Ta trầm tư suy nghĩ, cảm thấy ở trong đó có lẽ cần một chút duyên phận. Mà thần thù giờ phút này tĩnh tọa lĩnh hội, nói không chừng chính là trong đó một loại phương pháp. Chu Thanh nghe xong Tuệ Tính phân tích, cảm thấy rất có đạo lý. Hắn lần nữa gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó chậm rãi cất bước đi hướng thần thù. Khi hắn đi đến khoảng cách thần thù hơn 10 mét địa phương xa lúc, liền dừng bước lại, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu nếm thử bắt đầu tìm hiểu đến. Vừa mới ngồi xuống, Chu Thanh liền lập tức đã nhận ra nơi này chỗ dị thường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm hư không pháp tắc bao phủ nơi này, phản phất tại diễn lại một loại cực kỳ huyền diệu pháp môn. Tại cỗ này pháp tắc ảnh hưởng dưới, Chu Thanh vậy mà từ đó cảm nhận được hư không chi kính khí tức. Nhưng mà, cùng hư không chi kính so sánh, phương pháp này hiển nhiên phải cường đại hơn nhiều. Mặc dù như thế, loại cảm giác này lại dị thường hư ảo, liền như là hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, mặc dù có thể bị cảm giác được, nhưng lại không cách nào chân chính chạm đến. Chu Thanh biết rõ, đây là bởi vì phương pháp này quá mức cao thâm, lấy trước mắt hắn tu vi cùng đối hư không chi đạo lĩnh hội trình độ, còn xa xa không cách nào chân chính nắm giữ nó. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, Chu Thanh mới càng thêm vững tin nơi này nhất định ẩn giấu đi một loại nào đó to lớn bí mật hoặc là cơ duyên. Dù sao, nếu như không phải có nguyên nhân đặc biệt, cường đại như thế hư không pháp môn như thế nào lại xuất hiện ở đây đâu? Chu Thanh âm thầm nghĩ ngợi, hắn nhớ tới trước đó thần thủ lựa chọn ở chỗ này tính mọi chuyện. Bây giờ nghĩ lại, thần thủ nhất định là phát hiện nơi này dị thường, cho nên mới sẽ cố ý lựa chọn nơi này tiến hành lĩnh hội. Chu Thanh quyết định lần nữa nhập định, nếm thử đi cảm thụ kia cỗ hư không pháp môn nào diệu. Ngay vào lúc này, vang lên bên tai Lôi Bằng ầm trầm thanh âm. Nhân tộc coi là thật tự phụ, thần thủ thì cũng thôi đi, một cái kim cương hộ pháp còn vọng tưởng lĩnh hội ta bằng tộc tiên phú thần thông, coi là thật không biết trời cao đất rộng. Chương 398, Nguyên Thủy Chân Giới chương 398, Nguyên Thủy Chân Giới Lôi Bằng đã từng nếm thử ngồi tại linh cốt phía trên, hết sức chăm chú tìm hiểu huyền bí trong đó. Nhưng mà, mặc dù hắn đã nếm thử mấy lần, nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đột phá cái kia đạo nhìn như không thể vượt qua chướng ngại. Thần thủ tu vi cùng tư chất có thể xưng thông thiên, hắn không chỉ có thành công phá vỡ quỷ vụ, còn dường như mò tới phá giải linh cốt pháp môn. Lôi Bằng trong lòng đối thần thủ tràn đầy kiêng kỵ, đối với hắn có thể lấy được thành tựu như vậy, Lôi Bằng cũng không cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Chu Thanh cái này kim cương hộ pháp vậy mà cũng như toàn cùng thần thủ như thế lĩnh hội linh cốt lúc, Lôi Bằng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn thấy, Chu Thanh mặc dù biểu hiện được có chút bất phàm, nhưng cùng thần thủ so sánh, vẫn là chênh lệch rất xa. Điện hạ nói không sai, qua không được bao lâu, hắn liền sẽ ngoan ngoãn nhận rõ hiện thực. Một tên tu sĩ yêu tộc thấy thế, vội vàng áp sát tới, phụ họa Lôi Bằng lời nói, cũng thừa cơ vuốt ngông ngựa nói. Ngay sau đó, tên này tu sĩ yêu tộc lại hướng Lôi Bằng góp lời nói, điện hạ ngài thế nhưng là đại bằng nhất tộc thành viên, cùng vô gian côn bằng tiền bối có huyết mạch đồng nguyên quan hệ. Đây chính là ngài một đại ưu thế a. Theo như thuộc hạ thấy, điện hạ không ngại thử một chút vô gian côn bằng bảo huyết, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Ngươi cũng là có mấy phần kiến thức. Lôi Bằng trong lòng âm thầm nghĩ ngợi, đối với đối phương đánh giá không khỏi có chút tâm động. Nhưng mà, khi hắn thực địa tra xét xong vô gian côn bằng bản mệnh lông vũ cùng linh cốt về sau, nhưng lại chưa phát hiện phương pháp phá giải. Mặc dù hắn cùng vô gian côn bằng cùng thuộc đại bằng nhất tộc, nhưng thiên phú thần thông lại một trời một vực, thiên phú thần thông của hắn thuộc về kim hệ một đạo, mà huyết mạch lại là đồng nguyên. Nói cách khác, nếu như có thể thu hoạch được vô gian côn bằng bảo huyết, hắn sẽ so những người khác càng có ưu thế. Nghĩ đến đây, Lôi Bằng quyết định thật nhanh, quyết định rời đi nơi đây, tìm kiếm một chỗ yên tĩnh nếm thử dẫn xuất vô gian côn bằng bảo huyết. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi một sát na, một cô kỳ dị cảnh tượng bỗng nhiên đập vào mi mắt. Chỉ thấy từng sợi hư không đạo vận như sương khói giống như từ vô gian côn bằng thể nội liên tục không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt đem Chu Thanh bao phủ trong đó. Trong chốc lát, Chu Thanh quanh thân hư không đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất có nguyên một đám tiểu thế giới đang không ngừng sinh ra cùng hủy diệt. Khí tức kinh khủng như sóng to gió lớn tứ tán ra đến, làm cho người cọp lồng xương sợ hãi, không rét mà run. Cái này sao có thể? Lôi Bằng kinh ngạc đến trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khó có thể tin. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế một màn kinh người, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Vừa mới còn tại định nọt yêu tu, giờ phút này cũng cả kinh trợn mắt hốt mồm, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà. Hắn vô ý thức trộm liếc một cái Lôi Bằng, chỉ thấy Lôi Bằng sắc mặt giống như đáy nồi đồng dạng hắc trầm, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc cùng xấu hổ. Dù sao, ngay tại vừa rồi, Lôi Bằng còn lời thề son sắt nói Chu Thanh là không biết tự lượng sức mình, có thể trong mấy mắt, người ta liền dễ như trở bàn tay tìm tới phương pháp. Cái này hài kịch tính một màn, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nghẹn họng nhìn chân chối, mà không chỉ là Lôi Bằng một người. Tuệ Tính nguyên bản vừa mới ngồi bước vàng, còn chưa kịp nhập định, liền bị Chu Thanh cử động cho cả kinh lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chăm chú xem xét, chỉ thấy Chu Thanh bên cạnh hư không đống nhiên bắt đầu tiêu tan, phản phất có cái gì lực lượng thần bí ngay tại thức tỉnh. Tuệ Tính trong mắt lóe lên một tia thích thú, nhưng càng khiến người ta kinh ngạc chính là, cái kia từ trước đến nay không hề bận tâm trong con người, vậy mà lần đầu tiên toát ra một vẻ vẻ hâm mộ. Phải biết, Tuệ Tính tư chất thế nhưng là cử thế vô song, thiên phú của hắn cùng thực lực đều là đỉnh tiêm tồn tại. Nhưng mà, chính là như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, giờ phút này vậy mà cũng biết đối Chu Thanh sinh lòng hâm mộ chi tình. Một màn này thật sự là quá hiếm thấy, nếu như bị cái khác thiên chi tiêu tử nhìn thấy, sợ rằng sẽ cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Dù sao, Tuệ Tính hâm mộ mang ý nghĩa Chu Thanh chỗ cho thấy năng lực hoặc cơ duyên đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn. Sớm đã nhập định thần thủ, như là ngủ say ngàn năm đồng dạng, đột nhiên, cái kia hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, dường như hai tia chớp phá vỡ hắc ám bầu trời đêm. Hắn chậm rãi quay đầu, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp rơi vào Chu Thanh trên thân. Ngay một khắc này, thần thủ trên thân kia thần bí hoàng truyền linh vụ giống như là bị quấy nhiễu mặt hồ đồng dạng, kịch liệt sóng gió nổi lên, dường như tại hô ứng nội tâm của hắn chấn kinh. Thú vị, Phật tông một cái kim cương hộ pháp, vậy mà nắm giữ như thế nghịch thiên tư chất. Thần thủ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, dường như đến từ u minh địa phủ, nhưng trong đó kinh ngạc lại là không cách nào che giấu. Sau đó, lông mày của hắn ngay sau đó nhíu lại, dường như đã nhận ra cái gì chỗ không đúng. Hắn nhìn chăm chú Chu Thanh, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, tự lẩm bẩm, "À, đây là có chuyện gì?" Trên người hắn rõ ràng có rõ ràng Nam Di Bộ Châu là ấn, Tuệ Tính, hắn chỉ sợ không phải ngươi Kim Cương Hộ Pháp Đà La Đồ a. Thần thú lời nói như là trọng truy đồng dạng, hung hăng đập vào chúng nhân trong lòng. Nhất là Tuệ Tính, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Đà La Đồ chỉ là một cái pháp hiệu mà thôi, hiện tại hắn chính là Đà La Đồ. Tuệ Tính thanh âm bình tĩnh mà kiên định, không có chút nào do dự cùng lùi bước. Thần thú nghe vậy, lập tức ngây ngẩn, nửa ngày nói không nên lời một câu. Một bên Lôi Bằng thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói rằng, tốt một cái Phật tông, quả nhiên là ăn nói khéo léo a. Ta có thể nhớ tin tưởng, Nam Di Bộ Châu người tại các ngươi trong mắt bất quá là tù phạm mà thôi. Bây giờ, phần này cơ duyên to lớn, lại bị một tù nhân đoạt được, mà nhân tộc các đại giáo phái đám thiên tài bọn họ, lại mỗi cái đều thua ở cái này tù phạm thủ hạ. Ha ha, đây thật là làm trò cười cho thiên hạ a. Việc này nếu là truyền về yêu tộc, tất nhiên sẽ trở thành một đoạn lưu truyền thiên cổ giai thoại. Yêu ngôn hoặc chúng. Tuệ Tính sắc mặt biến hóa, khoe miệng lại như cũ treo một vệt nụ cười, nhẹ nói, như thế ly gián chi ngôn bàn luận, nghĩ đến thần thủ đạo hữu nhất định có thể làm rõ sai trái. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, dường như mang theo một loại làm cho người tin phục lực lượng. Thần thủ hừ lạnh một tiếng, trên thân nguyên bản lăn lộn hoàng truyền linh vụ đống nhiên bình tĩnh lại, như là bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn đồng dạng. Hắn nhắm chặt hai mắt, không tiếp tục để ý ngoại giới hỗn loạn, tiếp tục nhập định tu luyện, tựa hồ đối với Tuệ Tính lời nói hoàn toàn lơ đễnh. Nhưng mà, Tuệ Tính trong lòng nhưng lại chưa vì vậy mà bừng lòng. Hắn một trái tim có hơi hơi nặng, mặc dù nhìn bề ngoài như cũ trấn định tự nhiên, nhưng trên thực tế đã âm thầm cảnh giác lên. Hắn không có lần nữa nhập định, mà là vẫn như cũ ngồi xếp bằng, một đôi tuệ nhãn bình tĩnh như nước, tựa như đầm sâu đồng dạng, mà ở cái này dưới mặt ngoài bình tĩnh, lại tựa hồ như ẩn chứa lực lượng kinh khủng, dường như chỉ cần có chút dị động, cỗ lực lượng này liền sẽ giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài, cho địch nhân lấy một kích chí mạng. Lôi Bằng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Tuệ Tính quả nhiên không đơn giản, bất quá hắn càng là như thế, liền càng nói rõ trong lòng của hắn có quỷ. Nghĩ tới đây, Lôi Bằng quay đầu nhìn về phía bên cạnh yêu tu, bờ môi khinh động, truyền âm nói một câu cái gì. Đám kia yêu tu nhận được mệnh lệnh sau, không chút do dự, thân hình đột nhiên bật lên, tựa như tia chớp cấp tốc bay lên. Trong nháy mắt, bọn hắn liền biến mất ở phương xa chân trời, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Tuệ Tính trợn mắt nhìn một màn này xảy ra, trong lòng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn biết, mình coi như muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Hơn nữa, coi như hắn ra tay ngăn cản, chỉ sợ cũng khó mà cải biến thế cục. Dù sao, lúc này đám người đối với như thế nào được đến Vô Gian Côn Bằng Tam Bảo còn không có đầu mối, mà Chu Thanh bên kia đã có cơ hội xoay chuyển, tất nhiên sẽ đem nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ toàn bộ triệu tập tới. Đến lúc đó, hơi không cẩn thận, chỉ sợ cũng sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Lệ đạo hữu, chốc lát nữa có thể sẽ có phiền toái. Tuệ Tính truyền âm tại Chu Thanh bên tai vang lên, thanh âm bên trong để lộ ra một tia lo lắng. Không sao, chốc lát nữa như thực sự có người động thủ, ngươi không cần ra tay, chỉ cần ở một bên quan sát liền có thể. Chu Thanh mặc dù ngay tại nhập định, nhưng hắn vẫn là phân ra một bộ phận tâm thần, thời khắc lưu ý lấy tình huống bên ngoài biến hóa. Hắn biết, tại cái này tràn ngập biến số địa phương, bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay đều có thể dẫn phát không tưởng tượng được hậu quả. Đối với có thể hay không lĩnh hội Vô Gian Côn Bằng Linh Cốt, Chu Thanh trong lòng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao, hắn đối với yêu tộc linh cốt lĩnh hội cũng không phải là lần đầu, trước đó đã từng có không ít kinh nghiệm. Mà cái này vô gian côn bằng mặc dù đạo hạnh cao thâm, nhưng cuối cùng vẫn là thuộc về yêu tộc phạm chủ. Thời gian đổ về tới một khắc trước, làm Chu Thanh chậm rãi tới gần kia linh cốt lúc, tự nhiên mà vậy liền có phản ứng. Xảy ra linh cốt, thôn vệ trong đó đạo vận, có thể đạt được tiên phú thần thông, phải chăng thôn vệ? Thôn vệ. Chu Thanh do dự trong chốc lát, liền đè nén xuống trong lòng mình thích thú, không chút do dự lựa chọn thôn vệ. Vô gian côn bằng tam bảo, hai tộc nhân yêu tu sĩ đều nhìn chằm chằm đâu, mong muốn lén lút nắm bắt tới tay, căn bản không có khả năng. Quả là thế, may mà không còn che đậy, thừa dịp tất cả mọi người không đầu tự lúc, rút đến thứ nhất, cho dù có người đấu kỵ mong muốn ra tay, chắc chắn sẽ có người ngăn cản. Dù sao, vừa mới có đầu mối, có tiến triển, nếu là đem Chu Thanh giết, vừa có tiến triển liền bóc cát. Huống chi, chính mình bây giờ thế nhưng là Phật tông hộ pháp, nhân tộc các giáo tu sĩ muốn động thủ, cũng phải cân nhắc một hai. Thôn vệ hai chữ xuất khẩu, nồng đậm đạo vận cùng hư không áo nghĩa, giống như là thủy triều vào tới, khiến Chu Thanh trong lòng sinh ra vui mừng như điên. Vô gian côn bằng linh cốt bên trong chỗ ghi lại môn này thiên phú thần thông, giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời đồng dạng, tại Chu Thanh trong đầu lóng lánh vô tận quang mang. Ánh mắt của hắn như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, chăm chú khóa chặt tại môn này thần thông phía trên, phảng phất muốn đem huyền bí trong đó một cái xem thấu. Môn này thần thông hoàn toàn chính xác cùng hư không chi kính có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nói chính xác hơn, hư không chi kính nhưng thật ra là môn thần thông này diễn sinh thành phẩm, tựa như là trên một cây đại thụ sinh trưởng ra ung tùm cánh lá. Mà môn thần thông này chân chính danh tự gọi là nguyên thủy chân giới. Nguyên thủy chân giới, bốn chữ này như là ẩn chứa vô tận huyền bí mật mã, để cho người ta không khỏi nghĩ muốn tìm tòi hư thực. Môn này thần thông là vô gian côn bằng đem nó chỗ linh hội hư không áo nghĩa dung hội quán thông về sau kết tinh, ẩn chứa trong đó nhiều loại uy năng cường đại vô cùng năng lực. Những năng lực này thi triển cũng không phải là chống rỗng mà đến, mà là dựa vào nguyên thủy chân giới cái này đặc biệt tồn tại. Cái gọi là nguyên thủy chân giới, kỳ thật chính là tại vô tận trong hư không mở ra một cái hoàn toàn thuộc về mình khiêu chiến thế giới. Tiểu thế giới này mặc dù nhìn như không có ý nghĩa, nhưng lại có được tiềm lực vô cùng cùng khả năng. Mượn nhờ cái này nguyên thủy chân giới, Chu Thanh liền có thể thi triển ra đủ loại uy lực kinh người kỳ chiêu. So hư không chi kính, nếu như Chu Thanh có thể thành công mở ra nguyên thủy chân giới, như vậy hắn liền có thể điều động nguyên thủy chân giới lực lượng, đem hư không chi cảnh uy lực trong nháy mắt tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có cực hạn. Đến lúc đó, hư không chi kính uy năng sẽ viễn siêu hiện tại, biến càng khủng bố hơn cùng cường đại. Không chỉ có như thế, nguyên thủy chân giới còn giao phó Chu Thanh một hạng thần kỳ năng lực, hư không truyền tống diệu pháp. Chỉ cần hắn tại một chỗ cất đặt tốt hư không chi neo, như vậy bất luận khoảng cách có bao xa, hắn đều có thể mượn nhờ nguyên thủy chân giới lực lượng, tại trong nháy mắt tới mục đích, vượt qua mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn dặm xa xôi khoảng cách cũng bất quá là trong nháy mắt chuyện. Đương nhiên, vô thủy chân giới mạnh nhất chỗ, ở chỗ giao phó giới chủ bất tử bất diệt năng lực. Cái này cần giới chủ cùng nguyên thủy chân giới dung hợp, một khi thành công, liền có thể bất tử bất diệt, chỉ cần nguyên thủy chân giới không bị hủy diệt đi, giới chủ dù là bên ngoài bị người chém giết, cũng có thể tại nguyên thủy chân giới bên trong trùng sinh. Thật là khủng khiếp thiên phú thần thông. Chu Thanh thấy rõ nguyên thủy chân giới đủ loại huyền diệu sau, nhịn không được cảm khái một tiếng. Sau đó hắn ý thức được, vô gian côn bằng khẳng định sớm đã cùng nguyên thủy chân giới dung hợp, tu thành bất tử bất diệt thần thông. Nhưng mà, cường đại như hắn, vẫn như cũng bị kỳ tổ phong ấn, trải qua sau mười mấy vạn năm vẫn lạc. Có thể thấy được, dù là bất tử bất diệt, cũng chỉ là trên lý luận. Chỉ cần đối phương đủ mạnh, cũng có thể là bị chém giết, vô gian côn bằng chính là ví dụ tốt nhất. Chu Thanh tại hư không một đạo đạt thành tựu cao vốn là có chút không tầm thường, bây giờ lại đem hư không chi kính linh hội nhập môn, càng lại như hổ thêm cánh. Hắn thôn vệ cũng hấp thu linh cốt bên trong đạo vận sau, tại hư không một đạo bên trên tạo nghệ càng là bằng tốc độ kinh người đột nhiên tăng mạnh. Đối với hư không chi kính chỗ huyền diệu, Chu Thanh bất quá là làm sơ linh ngộ, liền tại trong chốc lát bước vào tiểu thành chi cảnh. Giờ này phút này, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể chống rỗng sinh ra tầng tầng lớp lớp hư không, những này hư không đã có thể dùng để vây khốn địch nhân, cũng có thể xem như phòng ngự bình chướng. Đủ loại kỳ diệu phương pháp vận dụng giống như thủy triều sông lên đầu, nhường Chu Thanh lòng tự tin tăng gấp bội. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, cho dù là thiên hạ tất cả anh hùng hào kiệt cùng nhau đến đây, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có chút e ngại. Nguyên nhân chính là như thế, khi hắn nghe được tuệ tính nhắc nhở lúc, mới có thể biểu hiện được như thế có chỗ dựa, không lo ngại gì. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, cái kia yêu tộc liền đi mà quay lại, phía sau hắn theo sát lấy mấy tên thực lực cường đại đại yêu, mà kia Huyền Vũ thình lình cũng ở trong đó. Lôi Bằng thấy thế, trong mắt sát ý trong nháy mắt phun ra ngoài. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đây chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Vừa rồi thần thủ thái độ mặc dù không có rõ ràng biểu thị phản đối hoặc trách móc, nhưng hiển nhiên là có chỗ dung túng. Cho nên, hắn lúc này quả quyết ra tay, thần thủ chưa chắc sẽ ra tay ngăn cản. Vừa nghĩ đến đây, Lôi Bằng bầy yêu tới gần, khẽ quát một tiếng động thủ, hóa thành một đạo thiểm điện hướng phía Chu Thanh công tới. Còn lại bầy yêu, các làm thủ đoạn, kinh khủng đạo thuật cùng đạo khí, trong khoảnh khắc đem Chu Thanh bao phủ tại cuồng bạo lực lượng pháp tắc bên trong. Chương 399, thần thủ ra tay, 1, chương 399, thần thủ ra tay, 1, Lôi Bằng, các ngươi làm muốn tự chịu diệt vong sao? Tuệ Tính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn mặc dù ngờ tới yêu tộc có thể sẽ nổi lên, nhưng lại không ngờ tới bọn hắn động thủ càng như thế quả quyết, gọn gàng mà linh hoạt. Chỉ thấy kia tiến vào quỷ vụ bên trong yêu tộc, cơ hồ là tại cùng một trong nháy mắt cùng nhau nổi lên, cứ việc nhân số chỉ có 4 người, nhưng 4 người này không có chỗ nào mà không phải là cường giả đứng đầu. Trong 4 người này, ngoại trừ Lôi Bằng cùng Huyền Vũ bên ngoài, còn có một đầu mặc dao cùng một cái bóng đen báo. Kia mặc dao am hiểu dùng độc, cả người độc công tức thì bị hắn tu luyện đến phản phát quy chân cảnh giới, uy lực chi khủng bố, làm cho người liễu lưới. Mà kia bóng đen báo thì am hiểu ẩn nấp thân hình, hành tẩu ở bóng ma bên trong, thân pháp quỷ dị khó phân biệt, để cho người ta khó mà suy đoán. Một khi nó ra tay, trong nháy mắt liền có thể huyễn hóa ra mấy chục đạo hóa thân, để cho người ta khó lòng phòng bị. Hơi không cẩn thận bị nắm lấy cơ hội, cho dù là đỉnh tiêm kim đan cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó mà đào thoát số mệnh phải ngã xuống. Đến mức Huyền Vũ cùng Lôi Bằng, hắn thực lực tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ. Bốn người này cùng nhau ra tay, hơn nữa đều là đem hết toàn lực một kích, tại tuệ tính xem ra, đừng nói là Chu Thanh, cho dù là thần thủ đối mặt như thế bây công, có thể hay không toàn thân trở ra đều vẫn là ẩn số. Cứ việc Chu Thanh trước đó từng dặn dò qua hắn, nhường hắn không cần nhúng tay, chỉ cần ở một bên quan chiến liền có thể. Nhưng mà, đối mặt như thế tình hình căng thẳng, tuệ tính lại có thể nào sao được quyết tâm đến đâu. Hắn bỗng nhiên phát ra gầm lên giận dữ, dường như toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy. Nguyên bản bình tĩnh trong con người, lạnh nhạt vẻ mặt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại như kim công uy nghiêm. Theo hắn gầm thét, một cỗ cường đại khí tức từ trên người hắn phun ra ngoài, như là kim sắc Phật quang đồng dạng, đem hắn chăm chú bao vây lại. Chỉ thấy tay phải hắn đột nhiên vung lên, một đạo kim sắc quang mang như là lớp kín không thể phá vỡ vết tường, mạnh mẽ chặn lại mặc dao kia một đòn sấm vang chớp giật. Cùng lúc đó, hắn cấp tốc hướng thần thủ truyền âm, thỉnh cầu hắn xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, thần thủ lại như là hoàn toàn không có nghe được đồng dạng, vẫn như cũ lặng lặng bó gối nhập định, đối chung quanh phát sinh hết thảy đều nhìn như không thấy, thật giống như hắn hoàn toàn không đếm xỉa đến, tùy ý yêu tộc tùy ý hành hung. Ha ha, hai người các ngươi ngăn lại tuệ tính, người này ta đến chém giết. Lôi Bằng thấy thế, không khỏi phát ra một hồi đắc ý cười to. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, quả nhiên không ngoài sở liệu, thần thủ đối Chu Thanh cũng lên sát tâm. Dù sao, linh cốt chỉ có một khối, mà thần thủ dường như đã mò tới một ít môn đạo, tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn người khác tới cướp đoạt cái này bảo vật chân quý. Không có trực tiếp động thủ, có lẽ đã là thần thủ cho Phật tông cùng tuệ tính lưu lại mấy phần mặt mũi, nhưng mong muốn hắn xuất thủ tương trợ, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, như là thiên băng địa liệt đồng dạng. Lôi Bằng cùng Huyền Vũ cái này hai tôn đại yêu, riêng phần mình thi triển ra chính mình độc môn tuyệt kỹ, kinh khủng đạo thuật như là giống như cuồng phong bạo vũ, hung hăng đánh tới hướng Chu Thanh. Ngay tại lúc đạo thuật sắp rơi xuống trong nháy mắt, trong hư không đột nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn, dường như toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị xé nứt ra. Những rung động này cấp tốc quyết tán, tạo thành một tầng lại một tầng hư không chấn động, như là chồng chất thế giới đồng dạng, đem Chu Thanh chăm chú bao bao ở trong đó. Bất thình lình biến hóa nhường Lôi Bằng cùng Huyền Vũ hai yêu đều kinh ngạc không thôi, bọn hắn trơ mắt nhìn công kích của mình như là đá chìm đáy biển đồng dạng, bị tầng kia tầng hư không thôn vệ. Những này hư không dường như vô cùng vô tận, một tầng hủy diệt về sau, lại sẽ có mới một tầng cấp tốc tạo ra, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Hai người một kích này nguyên bản uy lực to lớn, nhưng ở cái này hư không pháp tắc trước mặt, lại có vẻ như thế bất lực. Trong nháy mắt, bọn hắn lực lượng liền bị tầng kia tầng hư không tiêu hao hầu như không còn, thậm chí liền Chu Thanh một cọng tóc gáy đều không có đủ vải. Một màn này thật sự là quá mức kinh người, Lôi Bằng cùng Huyền Vũ hai yêu trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Hư không pháp tắc, cái này sao có thể? Lôi Bằng nghẹn ngào kêu lên, trong âm thanh của hắn tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi, dường như gặp được cái gì cực kỳ đáng sợ chuyện. Từ Chu Thanh cùng linh cốt sinh ra cảm ứng, tới bọn hắn ra tay công kích, trong lúc này bất quá ngắn ngủi một lát thời gian khoảng cách. Nhưng mà chính là trong thời gian ngắn ngủi này, Chu Thanh lại có thể lĩnh ngộ được cao thâm như vậy hư không pháp tắc, hơn nữa còn có thể như thế thuần thục vận dụng, cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Đây là hư không chi cảnh, vô gian bằng vương thành danh thần thông. Huyền Vũ cũng bị kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ, ánh mắt qua lại tại tuệ tính cùng Chu Thanh trên thân dò xét, trầm giọng nói rằng, người này trong thời gian ngắn có thể ngộ được vô gian bằng vương thần thông, tư chất chi cao, còn tại Phật tử tuệ sinh phía trên, tuệ tính cùng hắn đến cùng ai là Phật tử, ai là kim cương hộ pháp. Hắn không phải tuệ tính kim cương hộ pháp, mà là Nam Di Bộ Châu thổ dân. Lôi Bằng mặt tâm trầm, nói rằng, Ngao huynh vừa tới, không biết tình huống vừa rồi, thần thù đã nhìn thấu lai lịch người này, hắn trên người có khó mà ma diệt Nam Di Bộ Châu người là ấn. Nam Di Bộ Châu thổ dân, thú vị. Huyền Vũ kinh dị một tiếng, trong mắt sát cơ sống lại, cùng Lôi Bằng nhìn nhau, thừa dịp cùng Mặc Giao cùng tuệ tính giao thủ lúc, cùng giải quyết bóng đen báo, hai lần hướng phía Chu Thanh đánh tới. Kinh cùng đạo thuật như cuồng phong bạo vũ giống như tứ ngược, phản phất muốn đem Chu Thanh hoàn toàn thôn vệ trong đó. Nhưng mà, Chu Thanh lại tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, không hề lay động. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm trong thôn phệ linh cốt bên trong đạo vận bên trong. Mỗi một khắc, Chu Thanh đối hư không pháp tắc lĩnh hội đều đang không ngừng tăng trưởng, cái này khiến hư không chi cảnh phòng ngự cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Hắn đối hư không pháp tắc vận dụng càng phát ra thành thạo, liền như là một vị kinh nghiệm phong phú người đánh xe, khống chế lấy hư không chi cảnh, nhẹ nhàng như thường ứng đối lấy ba người thay nhau công kích. Đối mặt ba người giống như thủy triều thế công, Chu Thanh phòng ngự giống như tường đồng vết sắt, kín không kẽ hở. Hư không pháp tắc chỗ kinh khủng, tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, để cho người ta kinh thán không thôi. Nhưng mà thời gian đang lặng lẽ trôi qua, kia không ngừng bị hủy diệt lại tư sinh ra hư không thế giới, tốc độ khôi phục lại tại dần dần giảm bớt. Chiếu khuynh hướng như thế phát triển tiếp, Chu Thanh cuối cùng khó mà chống cự ba người duy trì liên tục công kích. Bất quá, cứ việc thế cục đối Chu Thanh càng ngày càng bất lợi, nhưng hắn ít ra còn có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản được địch nhân tiến công. Tuệ Tính thấy thế, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Tại cùng Mặc Giao kịch liệt chiến đấu đồng thời, Tuệ Tính dư quang thỉnh thoảng lại quét về phía thần thủ. Chỉ thấy thần thủ nhìn như nhập định lĩnh hội, mà ở kia hoàng tuyển linh vụ che lấp lại, hắn đến tột cùng ở vào loại trạng thái nào, lại là không người có thể biết được. Tuệ Tính trong lòng rất rõ ràng, thần thủ tuyệt đối sẽ không đối trận chiến đấu này làm như không thấy. Chu Thanh biểu hiện càng là kinh diễm, đối hắn uy hiếp lại càng lớn, như vậy thần thủ xuất thủ khả năng cũng liền càng cao. Luân hồi chi đạo, tựa như trong vũ trụ thâm thúy huyền bí, làm cho người khó mà suy đoán. Thần thủ thủ đoạn cùng đạo hạnh, càng là cao thâm mặt chắc, không người dám đối với nó sinh ra mảy may chất vấn. Hắn mỗi một lần ra tay, đều như là lôi đỉnh và quân, tất nhiên là chí mạng sát chiêu. Đối mặt cường địch như vậy, Chu Thanh phải chăng có thể may mắn đào thoát, tuệ tính trong lòng thực sự không có quá nhiều nắm chắc.